Chương 1. Trọng sinh biện lương Lý Thanh Vân mở to mắt, mơ hồ trong tầm mắt là mờ nhạt ánh nến cùng màu hồng phấn la mạ. Theo sát lấy là kịch liệt ù thai cùng gây mũi hương phấn hương vị. Hỗn loạn cảm giác hôn mê, nhưng hắn không nhịn được nôn ra một trận. "Ra." Rụt rè tiếng nói âm vang lên, nhu 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 nhu, ngọt đến dính người. Lý Thanh Vân hướng phía phương hướng của thanh âm quay đầu đi, biểu lộ lập tức ngưng kết, liền liền đến bên miệng nước chua mà đều nuốt trở vào. Chỉ thấy bên người nằm lấy cái trần trùng trục như bút bê tiểu tiểu nữ hài nhi, cánh tay cùng đùi gắt gao quấn ở trên cánh tay hắn, xúc cảm lại mát vừa chân vừa mềm. Theo lên dao cái cổ viên ương đỏ chót gấm bóc bên dưới chăn, lộ ra nàng tiểu xảo trắng non bà bay, như khẽ cong trong sáng tân nguyệt. "Ngài tỉnh." Nữ hài nhi hốc mắt hơi đỏ lên, xinh đẹp trên gương mặt vẫn treo nước mắt, lại cười đến vũ mị, xuân đợt nhộn nhạo con mắt câu hồn phách người. Lộn xộn nhũng mảnh vỡ ký ức, giống như thủy triều của tới. Đại Tống gia Hữu Nguyên Nhiên, Đông Kinh Biện Lương khai phong phủ. Tam hiệp Vũ Nghĩa, Thiên Ba phủ Dương gia đem. Bao Trừng Bích Thanh, Long Hổ Thiên Sư. Tây Hạ Đại Liêu, loạn trong giặc ngoài. Lý Thanh Vân nhìn xem cô nương trên chóp mũi có chút thấm da nhỏ bé mồ hôi, ngây người thật lâu, lúc này mới xác định chính mình thân ở tại ngàn năm trước Bắc Tống, hơn nữa xuyên qua đến Đông Kinh Biện Lương thành một cái lưu manh vô lại trên thân. Tiền thân là nội thành Trường Nhạc Bang ban chủ, nói tốt gọi là Lục Lâm hào khách, nhưng kỳ thật chính là cái chơi bời lêu lồng ác ôn, dựa vào tổ tiên ban cho, cả ngày trên đường hành hung đụng não, đánh hôn mê bắt sói, mười phần du côn lưu manh. Bên cạnh tiểu cô nương này là trong thành Di Hồng lâu mụ tú bà vừa mua hoàng hoa đại khuê nữ, bị hắn tối hôm qua hảo ném 50 lượng bạc ròng, lực áp một đám ân khách, rút thứ nhất. Tại tán loạn trong tấm hình, tất cả đều là chút hồ thiên hồ địa hình ảnh, khó coi. Thế nhưng là em đẹp, tiền thân tên kia vì sao lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Lý Thanh Vân vừa muốn suy nghĩ một phen, lại cảm thấy từng đợt choáng đầu hoa mắt, thân thể nặng nề giống như là bị thiên quân cự vật ngăn chặn bình thường, khó chịu muốn chết. Hắn không làm sao được thở dài, đành phải đem đầy mình nghi hoặc ném ở một bên, lấy tay đè lên đau đến nở huyệt thái dương, nhẹ nhàng rút ra ôm nữ hài nhi khác một cái cánh tay, xốc lên chăn lớn ngồi dậy. Hai cước chạm đất, hắn lúc này mới phát hiện chính mình thật không mảnh vải che thân, hạ thân một mảnh hỗn độn. Vẫn đúng là mẹ hắn là cầm thú. "Ra, ngài tinh thần tốt chút đi ta." Hoa Lan chi khí của thai, nữ hài nhi kéo đi lên, mềm nhắn cánh tay giống như rắn vòng qua Lý Thanh Vân cổ. Tại hắn rắn chắc trên lồng ngực vuốt ve, giúp ngài ấn ấn. "Ngươi đợi lát nữa." Thân ở ôn nhu lưng trung, Lý Thanh Vân lại một thanh đè xuống tiểu cô nương dần dần hướng phía dưới thăm dò cánh tay, cũng không phải hắn không thích nữ nhân xinh đẹp, thật sự là lúc này suy yếu đến một chút khí lực cũng không có, giống như là trong gió lá khô, lung lay sắp đổ. Là được cái gì bệnh nặng, vẫn là xuyên qua hậu kình mà quá lớn. Ý niệm mới vừa nhuốm, trước mắt của hắn lấp loé không yên, vậy mà xuất hiện ảo giác. Mập mờ màu hồng phấn quê phòng, đột nhiên biến thành băng lãnh rộng rãi cung điện cổ xưa. La chướng giường êm, cũng hóa thành cao cao tại thượng vương vị. Lý Thanh Vân đường hoàng mà ngồi, quan sát chúng sinh, phảng phất là cái kia trên thế giới chúa tể vạn vật thần linh. Đây là nơi nào? Hắn đưa mắt nhìn một phía, chỉ thấy dưới chân là nồng đậm bụi sương mù màu trắng, sâu không thấy đáy, thông hướng vô tận nơi xa, trong đó ẩn ẩn truyền đến thâm trầm hư ảo nói nhỏ âm thanh, thổ lộ hết lấy của nhiệt, kích động lấy dục vọng. Tại trung quanh hắn, thì là thâm thúy như tinh không bàn hắc ám. Trong thoáng chốc, từng đôi hình dạng khác nhau, lít nha lít nhít con mắt xuyên thấu qua vô tận u lãnh hư vô, ngay tại lặng im mà lãnh khốc nhìn chăm chú hắn. Đi. Phát ra từ sâu trong linh hồn không cách nào nói rõ rung động, lệnh Lý Thanh Vân trong khoảnh khắc dùng mình, kém chút bị dọa đến từ vương tọa bên trên ngã ngã xuống. Nhưng mà sau một khắc, những ánh mắt kia lại biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa từng tồn tại bình thường, thay vào đó là từng đạo huyền ảo khắc sâu phù văn, đó là không thuộc về bất kỳ một cái nào thế giới văn tự, nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền thanh thanh sở sở hiểu rõ hàng nghĩa trong đó, tụng ta chi danh, phụ ta chi linh, nhận ta thần lệnh, vì ta đợi đi. Thế ta, tịch. Một cái kia cái phù văn, sa đoạn, vạn mẹo, điên cuồng, ngang ngược, tràn đầy diệt thế cùng thái kiếp khí tức. Lý Thanh Vân không khỏi kinh hãi trong lòng, cảm nhận được trong đó ý niệm, lập tức liền có điều minh ngộ. Chỉ cần hắn buông ra tâm phòng đi kết nạp, đi tụng niệm những chữ này, liền có thể có được vô thượng quyền hành, trở thành thần minh ở nhân gian đại hành giả. Nhưng là cái kia kinh khủng ý niệm cùng khí tức quỷ dị, đầy đủ đã chứng minh đây không phải chính thống thần minh, thậm chí có thể là tà thần. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Vân không chút do dự nhắm mắt lại, vô ý thức đem những tin tức kia từ trong đầu bài trừ ra ngoài. Đây là hắn bản năng phản ứng, cứ việc hấp dẫn cực lớn đang ở trước mắt, nhưng này tiềm ẩn trong đó không biết tồn tại, lại khiến hắn không rét mà run. Không muốn ngấp nghé những cái kia thứ không thuộc về mình. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Lý Thanh Vân trước mắt lập tức hoa một cái, tòa hạ to lớn vương vị cùng bốn phía hùng vĩ cung điện lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hết thảy một lần nữa bình tĩnh lại. "Ra, chọc giận ngài rồi sao?" Ngọt ngào mềm nhũn thanh âm lần nữa truyền đến, Lý Thanh Vân tập trung nhìn vào, nguyên lai mình một lần nữa ngồi ở phấn trên giường, nữ hài nhi hất lên chăn mền, chính ôm mình phía sau lưng, đầy đặn nước nhuận dính sát làn da, nóng bỏng nóng hổi, xua tán đi hàn ý cái này tà. "Không, thần minh vẫn là thật dễ nói chuyện, cũng không thông báo sẽ không lại tiếp tục dây dưa ta." Hắn quay đầu nhìn một chút cô nương, chỉ thấy đối phương đem bờ môi mím thật chặt, một mặt kinh hoàng. Tựa hồ vừa chính mình đẩy ra cánh tay nàng cử động, nhưng tiểu nha đầu này hiểu lầm cái gì. Lý Thanh Vân vô vô nữ hài nhi tay nhỏ, miễn cưỡng an ủi, "Không có, đa tạ cô nương chiêu đãi, ta phải đi." Hắn lúc này tâm loạn như ma, đầu tiên là mơ hồ xuyên qua, lại không giải thích được bị không biết thần minh để mắt tới, chỗ nào còn có tâm tư tiếp tục tại kỹ viện bên trong lêu lổng. Càng quan trọng hơn là, thiên cũng nhanh sáng lên, lại tại cái này biện lương đầu tưởng nhất đẳng Di Hồng lâu tiếp tục chờ đợi, đó là phải thêm tiền. Hắn hiện tại có thể biến đổi không ra bạc cho tú bà, càng không muốn bị một đám quy nô ngăn ở kỹ viện bên trong đòi nợ. Tiền thân cái kia lưu manh có lẽ không quan tâm, nhưng hắn vẫn là phải mặt. Nghĩ đến bạc, Lý Thanh Vân đột nhiên mà bước lên một cái nghi vấn, Trường Nhạc Bang nghèo đến đinh đương vang, liền xem như chính mình cái này ban chủ, mỗi tháng tiền lãi cũng bất quá chỉ là 4-5 lượng bạc, tăng thêm tiền thân phàm ăn, căn bản là tổn chẳng được tiền, đến cùng là làm sao làm được một hơi móc ra 50 lượng bạc ròng, tới này cái xa gần nghe tiếng động tiêu tiền phong lưu khoái hoạt. Mang theo nghi vấn đầy đầu, Lý Thanh Vân một bà nhấc lên đầu giường quần trường bào, bắt đầu sột soạt soạt mặc vào. Ra. Thanh âm lười biếng vang lên lần nữa, Lý Thanh Vân ngay tại xuyên giày tay có chút dừng lại, không cho đủ tiền. Nữ hoa nhi cười khúc khích, đem mặt thân mật dán tại Lý Thanh Vân trên bờ vai, trong mắt chứa mềm mại đáng yêu, trên mặt hoa đảo, ra nói đến chuyện này. Ngài hào phóng rất đấy, hiện tại trời còn sớm, nếu không. Lý Thanh Vân cũng là huyết khí phương cương nam nhân, bị lửa này nóng hai gò má cùng dã rời thanh âm treo chọc đến một trận mơ hồ, nhưng hắn vẫn là quả quyết đứng dậy, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói ra, ngày khác đi. Nói xong liền bước nhanh đi đến cửa xương phòng miệng, kéo cửa ra liền muốn đi, sợ mình cầm giữ không được. Ầm. Hắn một cước bước ra cửa, lại đâm vào một bóng người cao to bên trên. Hư mũi truyền đến, nặng nề đến cơ hồ muốn nhỏ ra nước mũi. Lý Thanh Vân thân thể cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở trước mặt hắn, đứng đây cái mặc áo choàng cự đại nam nhân, so với hắn cao hơn một cái đầu còn nhiều, thân thể trắng kiện, như đồi núi nhỏ tầm thường. Khuôn mặt nam nhân bị mũ trùm bao lại, đen kịt một màu bóng ma, thấy không rõ khuôn mặt, lại tản ra hôi thối hương vị. Ta đổ vật đâu? Thô lệ thanh âm khàn khàn vang lên, như kim loại ma sát bàn chói tai, nghe tới làm cho người cực không thoải mái. Lý Thanh Vân không hiểu đâu. Hắn mặc dù thiếu thốn một bộ phận ký ức, nhưng người trọng yếu cùng sự tình đều đại khái nhớ kỹ, đặc thù như thế rõ ràng người, tiền thân nếu là đã từng quen biết, nhất định sẽ không quên. Người là ai? Tìm nhầm người đi, ta không biết người. Hắn không muốn tại Di Hồng lâu bên trong gây phiền toái, lui về phía sau một bước, chuẩn bị kéo dài khoảng cách đi theo đường vòng. Ai ngờ đối phương bỗng nhiên phát ra một trận trầm thấp ô minh thanh, giống như là thụ thương giã thu rít gào, lại như là bệnh nặng người dễ gì. Theo thanh âm rơi xuống, còn có một viên tròn vo viên thịt, từ hắn áo choàng dưới quay tròn lăn đến Lý Thanh Vân bên chân. Dừng lại. Người không biết ta. Dù sao cũng nên nhớ kỹ hắn đi. Lý Thanh Vân cúi đầu xem xét, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể. Thế này sao lại là cái gì viên thịt, rõ ràng là cái chết không nhắm mắt đầu người. Cái kia một đôi nô ra con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân, trong ánh mắt mang theo trước khi chết cực độ sợ hãi cùng thống khổ. Hơn nữa người này hắn thế mà thật nhận thức, chính là tiền thân hồ bằng cầu hữu một trong, tên là Lưu Tam Nhi. Lý Thanh Vân thần sắc phức tạp ngẩng đầu lên, bất thình lình to lớn kinh hãi, nhường hắn đột nhiên nghĩ lên tại sao mình có thể đột nhiên xuất ra như vậy một số lớn bạc. Nguyên lai tiền thân cùng Lưu Tam Nhi kết phường làm cái cục hỗ người, lừa người. Mặc dù huyết kiếm lời một bút, thật không nghĩ đến đối phương thế mà đem mạng nhỏ mà đều mắc vào. Một lát, Lý Thanh Vân miễn cưỡng thử nhai răng, gạt ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ngươi đổ vật tại ta chỗ ấy, cái này dẫn ngươi đi cầm. Nói xong, hắn nghiêng người sang liền muốn đi, nhưng cái kia to con áo choàng thân ảnh lại vượt ngang một bước, ngăn cản đường đi của hắn. Không cần, Trường Nhạc Bang Lý Bang chủ, ngươi hế khí cuốn thân, chớ lãng phí, lao tử ăn ngươi tục cái mệnh, lại tự mình đi các ngươi trong bang cầm lại đồ vật. Nói xong, người đội đấu đồng kia nhẹ nhàng rơi xuống mũ trùm, lộ ra bên trong một trường xấu xí khuôn mặt dữ tợn. Màu xám trắng trên gương mặt, hiện đầy khối lớn thi ban, có nhiều chỗ đã bắt đầu hư thối. Hắn một con mắt vành mắt trống rỗng không có con mắt, bên trong da da vào vào, bỏ chút màu trắng đục trùng, chính giống như tại gặm ăn cái gì. Thảo. Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, tiền thân cái này đục hàng, đến cùng chọc nhân vật dạng gì. Thật sự là chuột cho mèo làm cái kia, muốn tiền không muốn mạng. Trong lòng của hắn mắng to, lại kềm nén không được nữa sợ hãi trong lòng, trốn bán sống bán chết. Nhưng vừa phóng ra một bước, hai cái bả vai liền bị gắt gao bắt lấy, từ phía trên truyền đến to lớn lực đạo. Lý Thanh Vân trước mắt cảnh vật phi tốc biến ảo. Trên cổ gân xanh từng chiếc nổ lên, cả người như một ngụm phá bao tải giống như bị toàn bộ ném vào trong phòng, hung hăng nện ở trên tường, giống bức họa giống như chậm rãi trượt xuống. A! Tiếng thét chói tai vang lên, trên giường nữ hài nhi chỗ nào gặp qua loại chiến trận này, lập tức dọa đến chân hồn xuất hiếu, điên cuồng kêu cứu. Lý Thanh Vân cũng cố nén toàn thân tan ra thành từng mảnh bản kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy xúc tích lực lượng, lên tiếng hô to, cứu mạng. A! Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia mặc áo choàng độc nhãn nam nhân nhẹ nhàng lau miệng, kéo chính mình khô quắt miệng, chỉ lưu lại một cái nhăn nhăn núm núm lỗ nhỏ. Tại màn quỷ dị này phát sinh đồng thời, trong khuê phòng đống nhiên giống như là bị ấn yên lặng khóa giống như im lặng im mắng, Lý Thanh Vân cùng nữ hài nhi riêng phần mình há to miệng, lại quỷ dị không phát ra được nửa điểm thanh âm. Đây là cái gì tà pháp? Lý Thanh Vân tâm thần cực chấn, đối phương thế mà nắm giữ lấy siêu tự nhiên sức mạnh, khó trách có thể giấu giếm qua tất cả người, lặng yên không một tiếng động lén vào Di Hồng lâu đến đây lấy mạng. Loại này bản sự, đừng nói mình cố này thân thể yếu đuối, liền xem như Trường Nhạc Bang bên trong mấy vị đường chủ cùng trưởng lão tới, lại ở đâu là đối thủ của người ta. Độc nhãn nam nhân chậm rãi đi tới. Cái kia còn sót lại một cái bụi trong mắt màu trắng trung, lộ ra tàn nhẫn cùng tham lam. Hắn mở ra màu xanh tím miệng rộng, phun ra từng ngụm khó người tanh hôi ác khí, lộ ra sắc bén như dao cạo bản trắng nếu, sang lưng răng, sền sệt nước bọt sắp thành sợi tơ, tại khỏe môi nhỏ xuống ra vài tấc. Nghĩ đến tấm kia buồn nôn khuôn mặt muốn há miệng cắn qua đến, đem xương cốt của mình hỗn hợp có huyết đục kéo kẹt chi nhai nát nuốt xuống, Lý Thanh Vân hô hấp càng ngày càng gấp rút, ánh mắt bên trong hoảng sợ từ từ hóa thành chán ghét, lại dần dần trở nên điên cuồng. Muốn ăn ta? Sau lưng lão tử có tà thần, con mẹ nó ngươi tính là cái gì? Cùng ta chơi thiên môn đây. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước họa thi, trong đầu phát họa lấy cái kia tòa cổ xưa cung điện to lớn, đồng thời ở trong lòng lặng lẽ tụng niệm, tịch. Ta Lý Thanh Vân, nguyện tụng ngươi chi danh, phụng ngươi chi linh. xin ngươi hạ xuống bí lực, làm ta vì ngươi đời hành nhân ở giữa. Thấu chương xong, chương 2. Hai đại thần thông chương 02, hai đại thần thông anh. Ngay tại Lý Thanh Vân rộng mở ý thức, xuất phát từ nội tâm tiếp nhận tịch đồng thời, vô số cầu nguyện nguyện lực hội tụ thành ồn ào nói nhỏ nỉ non, giống như thủy triều truyền vào trong thai của hắn. Tủ rột, nóng nảy, kinh hoàng, tuyệt vọng, ai đoán? Đủ loại tâm tình tiêu cực, như vỡ đê chi cự sóng, điên cuồng cọ rửa linh hồn của hắn, sẽ rách lấy thần kinh của hắn. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, Lý Thanh Vân đầu giống như là thổi hơi cầu bản trong nháy mắt phồng lớn lên ba vòng, cơ hồ tùy thời đều muốn phanh nổ tung. Nhưng ngay tại hắn đau đến không muốn sống, tiếp cận sụp đổ, lâm vào mất khống chế điên cuồng trong nháy mắt, bên tai nói nhỏ im bặt mà dừng, hết thảy bình tĩnh lại. Lý Thanh Vân lại xuất hiện tại cái kia tòa cung điện to lớn bên trong, vẫn thân ở vương tọa phía trên, nhìn xuống thế gian bần bật, thậm chí đối diện hung ác độc nhãn nam nhân cùng câm như hến nữ hài nhi, cũng đều tại tầm mắt của hắn bên trong, lại không nhúc nhích, phảng phất là đứng im hình tượng. Thời gian tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa, từng đạo thần bí ý niệm tiến vào Lý Thanh Vân trong mi tâm, lấy khó nói lên lời kỳ diệu hình thức, thể hồ quán đỉnh bàn rót vào tri thức. Đại hành giả, Lý Thanh Vân trước mắt cấp độ, không. Hiến tế 10 phách khí huyết, để thăng làm thần quyến giả. Còn thừa khí huyết, một phách trước mắt trạng thái, huế khí cuốn thân, sắp chết. Ban thưởng thần thông nuốt linh, huế khí hóa linh, mạch nước ngầm tụ ngưng. Thôn tiên nước thế, vì thần đại hành. Thôn vệ siêu phàm chi lực, chuyển hóa làm đại hành giả tự thân khí huyết. Ban thưởng thần thông đốt huyết. Tâm hỏa liệu nguyên, lực như dũng tuyển. Huyết mạch như dực, phần tiên diệt thế. Đại hành giả mượn chi thiêu đốt khí huyết, tăng lên trên diện rộng sức mạnh, cường hóa thân thể. Lý Thanh Vân lực chú ý chỉ là tại những văn tự này bên trên hơi dừng lại, mấy cái cổ quái phù văn liền lập tức hóa thành vòng xoáy, tiến nhập trong đầu của hắn, khiến hắn lập tức đối thần linh triệu ban cho hai đại thần thông rõ như lòng bàn tay, phản phất đã suốt đời nghiên tập tập dưỡng. Hắn dễ dàng vận khởi nuốt linh thần thông, chỉ thấy ba đạo màu xám đậm xương mù từ trên người chính mình phân ra, xoay quanh giữa không trung, trong đó tràn đầy tà ác ố hế sức mạnh. Xương mù xám tràn ra, Lý Thanh Vân lập tức cảm thấy trên thân một trận nhẹ nhõm, vừa mới cái kia chủng nặng nề phát bệnh sắp chết cảm giác trong nháy mắt trừ khử không thấy, phản phất quấn quanh trên người mình ngàn cân gông xiềng bị trong nháy mắt đánh vỡ. Rất rõ ràng, tiền thân chết bất đắc kỳ tử, chính là bởi vì bị những này lực lượng đáng sợ tiến nhập sớm đã khí huyết thua thiệt bại thân thể, mới dẫn đến cái chết. Chỉ một thoáng, Lý Thanh Vân bỗng nhiên toát ra một cái nghi vấn, những này không khí dơ bẩn đến cùng là từ đâu tới, vì sao lại quấn quanh trên người mình? Là bị người cố ý hãm hại, vẫn là tiếp xúc cái gì tà ác cấm kỵ vật phẩm? Nhưng không kịp hắn nghĩ lại, trong chốc lát, cái kia ba đạo xương mù xám liền tại thần thông tác dụng dưới, lần nữa tiến vào thân thể của hắn, biến thành không gì sánh được tinh thuần khí huyết chi lực, như thủy ngân tại toàn thân ở giữa điên cuồng chảy xuôi, chỗ đến, kinh mạch bên trong hết thảy trở ngại trệ tắc toàn bộ bị trong nháy mắt xông phá. Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy mình chính lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ trở nên cường kiện có lực, nhiều năm trước tới nay bởi vì tận tình tiểu sắc mà thủng trăm ngàn lỗ thân thể, trong nháy mắt bị bổ túc căn cơ. Trong khoảnh khắc, vạn lưu nhập hải, thôn vệ bế khí lấy được lực lượng kinh người, toàn bộ bị chứa tồn tại trong khí hải, mặc kệ lấy dùng. Còn thừa khí huyết, bốn phách. Dưới ánh đến, mập mờ trong khuê phòng tràn ngập quỷ dị tinh mịch. Ngồi tại trên giường em nữ hải nhi run lên cầm cập, đờ đẫn ánh mắt nhìn trên mặt đất cái kia cái đầu người, mở mịt luống cuống. Thân mặc áo choàng độc nhãn xấu xí nam nhân nhìn nàng một cái, phát ra khàn giọng tiếng cười. Di Hồng Lâu lúc nào tới xinh đẹp như vậy thủy nộn tiểu nha đầu. Đừng sợ, chờ lao tử ăn hắn, lập tức liền có thể biến trở về phong lưu phong khoáng tiểu lang quân, khẳng định so với cái phế vật này mạnh hơn nhiều, bảo đảm ngươi thử qua một lần, liền rốt cuộc không thể quên được. Mục nát hôi thối khí tức đập vào mặt, nữ hài nhi hoảng sợ cuộn thành một đoàn, liền cầu xin tha thứ đều giống như cắm ở cổ họng mà bên trong, nhà không gian nửa chưa tới. Nàng không cách nào tưởng tượng, bị cái này dòm bị bàn người chết sống lại đụng vào thân thể của mình, hội là thế nào một loại cảm giác, trong dạ dày một trận co rút, nước chua mà thẳng hướng dâng lên. Đồng nhiên, một bóng người lảo đảo đi tới, ngăn tại nàng cùng cái kia đáng sợ ác ma ở giữa, như một đạo kiên cố trưởng thành, che giấu tà ác nhìn chăm chú. "Đừng sợ, đi tìm góc tường trống trước, miễn cho ngộ thương ngươi." Lý Thanh Vân thanh âm rất nhẹ, nhưng tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định. Độc Nhãn nam nhân nghe vậy, giữ tợn cười nói, "Xuân Tài, sắp chết đến nơi còn học người ta thương hương tiếc ngọc. Ta trước ăn ngươi lại nói." Nói xong, hắn vươn tái nhợt tay phải, năm đầu ngón tay nhọn, hiện ra không bình thường kim loại sáng bóng, như thép câu tầm thường nhanh chóng chụp tới. Lý Thanh Vân không chút do dự mở ra đốt huyết thần thông, thể nội chứa khí huyết như cùng một cái kho thuốc nổ bàn, bị trong nháy mắt nhóm lửa dẫn bạo, lực lượng kinh khủng lập tức lan tràn toàn thân. Siêu cường giác quan, lệnh hắn hết thể trước mắt đều trở nên chậm chạp, trước mặt nam nhân một kích chí mạng giống như phim động tác chậm bình thường, mềm nhũn không có chút nào uy hiếp. Thân thể của hắn có chút một bên, tránh ra một chảo này, sau đó liền xông về cái kia cường tráng như châu thân thể. Năm cái thon dài mạnh mẽ ngón tay, nhẹ nhàng dựng vào độc nhãn nam nhân bả vai, hung hăng kéo một cái. Xoẹt. Vách phá thuộc ra bàn bén nhọn thô ráp âm thanh ầm vang lên. Một đầu tràn đầy mủ đau nhức cánh tay bị sinh sinh xé rách xuống tới, thả xuống đất, nhưng không có nửa phần máu tươi chảy ra, quỷ dị không hiểu. À, độc nhãn nam nhân khàn giọng tiếng gào thét vang lên, trong thống khổ mang theo phẫn nộ, càng xen lẫn phát ra từ nội tâm sợ hãi. Hắn hoạt thi chi thể không thể phá vỡ, cơ hồ đau thương bất nhập, lại không nghĩ rằng bị người lấy như thế thô bạo phương thức, dễ dàng phá hư. Thậm chí chính mình căn bản không có thấy rõ động tác của đối phương cùng xuất thủ thời gian, liền tránh né cơ hội phản kích đều không có. Người muốn chết. Độc nhãn nam nhân vừa đối mặt liền bị thiệt lớn, nhưng cũng không hoảng hốt. Hắn nhanh chóng dùng còn sót lại một cái tay bấm một cái pháp quyết, phun ra một ngụm ô hế đến cực điểm màu xám sương mù, phóng tới Lý Thanh Vân. Đó là hắn tu hành nhiều năm hế khí biến thành, vì tâm ý khu động, như cánh tay sai sử, người bình thường dính vào tức tử, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Nhưng cái kia âm tà khí tức đụng vào đối diện thanh niên, lại như châu đất xuống biển, trong nháy mắt không thấy bóng dáng, liền cùng hắn ở giữa cái kia bởi vì tự tay luyện hóa chỗ sinh ra vi diệu cảm ứng, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Độc nhãn nam nhân trở nên hoảng hốt, nhưng sau một khắc, hai đầu mạnh mẽ cánh tay một trái một phải, đã bóp lấy cổ của hắn. Ngươi! Lý Thanh Vân căn bản không chờ hắn dưới nửa câu nói ra miệng, hai tay bộc phát ra siêu phàm cự lực, đống nhiên uốn éo, cùng nổ củ cải một dạng, đem đối phương cổ sinh sinh bẻ gãy, đem cái kia tanh hôi buồn nôn đầu lâu trực tiếp từ trên cổ nhéo một cái tới. Độc nhãn nam nhân như ngọn núi nhỏ thân thể ầm vang ngã xuống đất, vẫn còn rút lấy. Một lát, từ trong thi thể toát ra sáu đạo thường người vô pháp phát giác màu xám trắng nguyên khí, Lý Thanh Vân tiềm vận nuốt linh thần thông, đem những cái kia khí tức toàn bộ chùm vào trong tay áo, cắn nuốt sạch sẽ. Theo hế khí tiêu tán, hôi thối mùi cấp tốc biến mất, không đầu thi thể cũng tại mắt trần có thể thấy mục nát tan rã, không cần một lát liền hóa thành một mịn, trên mặt đất chỉ để lại một mảnh trống rỗng rộng lớn áo choàng. Phấn trên giường nữ hài nhi trông thấy một màn đáng sợ này, tâm thần kịch chấn, cũng không khống chế mình được nữa, hoa một tiếng nghẹn phun ra. Đây là Lý Thanh Vân lần thứ nhất giết người. Hắn vốn nên cũng cùng nữ hài nhi này một dạng cảm xúc sụp đổ, tràn ngập hoảng sợ cùng tội ác cảm giác, nhưng không biết làm tại sao, thời khắc này hô hấp lại cân xứng kéo dài, thân thể càng là bất động như núi, bình tĩnh đến gần như lạnh lùng. Loại này tâm cảnh, liền phảng phất giết chóc là một loại bản năng, đã thật sâu in dấu khắc ở trong linh hồn hắn. Còn thưa khí huyết, tám phách. Chính mình vốn có 4 phách khí huyết, tăng thêm từ độc nhãn nam nhân nơi đó đạt được cũng chuyển hóa 7 đạo huyết khí, hết thảy vốn nên là 11 phách khí huyết, nhưng trước mắt hắn còn sót lại dư 8 phách. Cái này đã nói lên ngắn ngủi một trận chiến đấu, liền dòng dã thiêu đốt 3 phách khí huyết. Lý Thanh Vân đơn giản kiểm tra một chút tự thân, đối đốt huyết thần thông tiêu hao có cái đại khái ấn tượng, âm thầm nhớ ở trong lòng. Hắn cũng không có quét dọn hiện trường, liền mặc cho Lưu Tam Nhi đầu người cùng cái kia to lớn áo choàng lưu trong phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn trên giường còn tại từng đợt nôn khan nữ hài nhi, chậm lại ngựa khi an ủi, nhường ngươi bị sợ hãi, xin lỗi. Bất quá bây giờ đã không sao, ngươi có thể đi tìm nơi này mụ mụ báo quan. Nữ hài nhi trong mắt tràn đầy thật sâu kính sợ, nam nhân ở trước mắt mặc dù khiêm cung ôn hòa, nhưng từ trong tới ngoài đều tràn đầy sát nhân ma vương bàn nguy hiểm, mang cho nàng hoảng sợ không có chút nào so với cái kia đáng sợ độc nhãn nam nhân tiểu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ra, ta nên nói như thế nào? Lý Thanh Vân thản nhiên nói, ăn ngay nói thật. Bước xuống câu nói này, hắn đã xài bước rời đi khuê phòng. Chập chân ánh đến, đem bóng lưng của hắn kéo đến lao dài. Thấu chương xong, chương 3. Tăng lên cấp độ chương 3, tăng lên cấp độ 3 chít chít. Dày dẫm vào nhấp múa bùn nhão bên trong, văng Lý Thanh Vân đầy ống quần đều là nước bẩn. Mấy con chuột bị kinh sợ dọa, cực nhanh từ bên cạnh hắn chạy qua. Chật trội chật hẹp trong ngõ hẻm, tràn ngập canh thừa thịt thối hòa với nồng đậm mồ hôi bẩn hương vị, gây mùi khó ngửi. Lý Thanh Vân đứng tại hai tòa mọc đầy rêu xanh sư tử đá trước mặt, liếc mắt nhìn đánh giá có chút bị lòng đồng chữ vàng bảng hiệu. Trường nhạc bang tổng đà, có cái bang dội danh tự, gọi là anh hùng lâu. Từng có lúc, nơi này cũng là biện lương thành thế giới dưới đất trung nổi tiếng một tòa bảo địa, nhưng bất quá 4-50 năm, cư nhưng đã suy sụp tinh thần như vậy, coi là thật ứng câu kia giàu bất quá đời thứ ba. Lý Thanh Vân xe nhẹ chạy đường quen từ cửa hông đi vào, xuyên qua cửa thủy hoa, đi qua bốn nhà sân nhỏ, đến tận cùng bên trong nhất chỗ ở của mình. Tùy ý đẩy cửa phòng ra, hắn lông mày chính là nhíu một cái. Vạc rượu trung rượu rơi là tả trên đất, nhãn hiệu chín cùng xúc sắc lộn xộn ném ở trên tư án, góc tường còn có mấy cái quan dán, ngay tại vận chuyển lấy canh thừa thịt nguội, cả gian phòng ốc tản ra nồng đậm mùi nấm mà, hôi chua làm cho người khác ngạt thở. Lý Thanh Vân tiện tay nhặt lên treo ở đầu giường nữ nhân cái yếm, khóe mắt không khỏi nhảy mấy cái. Thật đúng là cái ăn uống cá cược chơi gái đều đủ cổ hoặc tử. Gian phòng dơ giấy bẩn thỉu, chính là trường nhạc bang rách nát lời chú giải, hắn đường đường nhất bang chi chủ, thế mà liền cái quét dọn vệ sinh hạ nhân nha hoàn đều không có, đủ thấy mèo túng. Nhưng Lý Thanh Vân tạm thời không có tâm tư đi quản cái này rối loạn gian phòng, hắn dựa vào ký ức, chui được dưới giường, xốc lên một tấm ván gỗ, lộ ra bên trong một cái không đáng chú ý hốc tối. Hốc tối chung nằm sấp một cái dài hơn 3 tấc đầu gỗ con rối, tứ chi bị bóp méo thành một cái cổ quái góc độ, khá quỷ dị. Hắn đem con rối lấy ra nắm trong tay, ngồi tại bên giường nhìn kỹ lúc, phát hiện cái này đồ chơi nhỏ điều khắc đến 10 phần tinh tế tỉ mỉ, liền y phục nếp vốn, làn da hoa văn, đều khắc họa nhập y, sắc thực 10 phần tinh mỹ. Nhưng lật đi tới nhìn một chút, tại con rối tinh xảo dưới mũ mặt, đúng là trống rỗng. Trên mặt của nó thế mà không có ngũ quan, còn bị thoa lên trắng bệnh thuốc màu, lộ ra khó nói lên lời quái đản hoang đường. Lý Thanh Vân nhìn xem cái này đồ chơi nhỏ, lông mày cau lại, rốt cục nhớ lại cả một chuyện tiền căn hậu quả, cũng minh bạch vì cái gì độc nhãn nam nhân sẽ đến Di Hồng lâu hướng hắn lấy mạng. Cái này con rối là tiền thân từ phụ cận trong ngõ nhỏ một cái bẩn thỉu lão đầu nhi nơi đó lừa đến, nhìn nó thủ công tinh mỹ, tưởng rằng cái tốt vật mà, liền chuẩn bị đi làm trải đổi ít bạc tiêu xài một chút. Ngay tại đi cầm cố trên đường, hắn đụng phải bằng hữu Lưu Tam Nhi, đối phương liếc mắt liền thấy chúng cái này con rối, cũng nói cho hắn biết trong thành có người ngay tại dùng nhiều tiền thu mua cái đồ chơi này, hơn nữa nếu là nguyên bộ lời nói, giá cả cao hơn. Kết quả hai cái này Lưu Tam Nhi, mã tầm mã hồ bằng cầu hữu, coi là thật tìm thợ khéo phòng chế năm cái giống nhau như lúc con rối, cũng do Lưu Tam ra mặt làm người trung gian, bán dòng giá 100 lượng bạc dòng. Hai người chia đồng ăn đủ, đều cầm 5-10 lượng bạc. Khó trách tiền thân nghèo đến không xu dính túi, thế mà còn có thể tại Di Hồng Biện tiêu xái vung tiền như rác, phong lưu khoái hoạt. Không chỉ như vậy, cái này không đầu góc tên đần còn đem chân chính con rối lưu tại bên người, nghị chiếu vào nhiều điều mấy cái, đem nó biến thành cái đến tiền con đường. Lý Thanh Vân cảm thụ được con rối bên trong tích chứa âm hàn tâm ý, không khỏi cười lạnh một tiếng, tự nhiên cũng minh bạch vì cái gì chính mình xuyên qua tới về sau hội tinh huyết suy bại, huyết khí cuốn thân. Tên kia đem như thế cái đường đi không rõ tà môn đồ chơi thả ở gầm giường dưới mỗi ngày cùng một chỗ ngủ, coi là thật tự có đường đến chỗ chết. Kiếp trước kiếp này hết thời tra ra manh mối, Lý Thanh Vân cũng không do dự nữa, vận khởi nuốt linh thần thông, đem con rối bên trong tích chứa huyết khí quét sạch. Còn thừa khí huyết 20 phách. Nhìn lên trước mặt văn tự, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Một cái nho nhỏ con rối, thế mà ẩn chứa 12 phách huyết khí, tuột cùng là lai lịch thế nào? Nhưng cái nghi vấn này tại trong đầu hắn chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị tạm thời gác lại ở một bên. Dưới mắt có đầy đủ khí huyết, Lý Thanh Vân chuẩn bị tăng lên cấp độ, trở thành thần quyến giả. Hắn là cái rất người quyết đoán, một khi làm ra lựa chọn, vậy liền sẽ dốc toàn lực ứng phó, không để lối thoát, dù cho đối mặt không biết khó khăn phong hiểm, cũng sẽ không dễ dàng cải biến dự tính ban đầu. Dưới mắt như là đã tiếp nhận quỷ bí thần linh quà tặng, liền mang ý nghĩa trước mắt không thể thoát khỏi thần minh đại hành giả vận mệnh, cùng nó do dự, không bằng rèn luyện tiến lên, nhìn xem có kết quả gì. Cứ việc không có đường quay về có thể đi, nhưng hắn một chút cũng không có vì quyết định của mình mà hối hận. Đứng trước sinh cùng tử lựa chọn, nhiều do dự một giây đều là đối mạng nhỏ mình không tôn trọng. Huống chi, hắn hiện tại vị trí đại tống vương triều, cũng xa so với tại lịch sử sách giáo khoa trung học được càng thêm nguy hiểm. Cứ việc thế giới này có tiên, có Phật, có phi thiên độn địa tam hiệp vũ nghĩa, càng có rời núi lấp biển long hổ sơn tiên sư. Nhưng ở cường giả như mây đông thổ thần châu, cũng ẩn giấu đi đồng dạng kinh khủng ác linh cùng tà thần, cùng với bọn hắn hung tàn giáo đồ. Cái kia kém chút ăn chính mình độc nhãn nam nhân, liền rất rõ ràng tu luyện đáng sợ tà pháp. Nhớ lại đối phương trên mặt cái kia từng khối thi ban, cùng trong hốc mắt bỏ qua bỏ lại rồi bỏ, Lý Thanh Vân trong lòng một trận buồn nôn, bất đắc dĩ hung hăng nổ một ngụm trong lồng ngực trọc khí. Muốn sinh tồn được, muốn sống ra người hình dáng, chỉ có thể mượn nhờ thần linh sức mạnh không ngừng mạnh lên, mạnh đến có thể áp đảo hết thời yêu ma tà ma. Về phần vị kia không thể nói bí ẩn tồn tại đến cùng có mục đích gì, đối với mình lại có ý đồ gì, cái này đều không phải là hắn lập tức có thể đi cân nhắc vấn đề. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Vân nhắm mắt lại, đọc thầm tịch thần danh, xuất phát từ nội tâm biểu đạt hiến tế khí huyết nguyện vọng. Và anh, thần bí nguy nga cung điện xuất hiện lần nữa, Lý Thanh Vân thân ở vương tọa phía trên, dưới chân là vô ngần sương mù, chung quanh là nồng đậm tinh không, tựa hồ ẩn giấu vô số bí mật. Đại hành giả hiến tế 10 phách khí huyết, tăng lên cấp độ. Trước mắt cấp độ, nhất giai thần quyến giả. Hiến tế 100 phách khí huyết, để thăng làm nhị giai động sát giả. Còn thừa khí huyết, 10 phách thần quyến giả lấy được thần thông, quán đỉnh thể hồ suối đỉnh tuệ âm mở, mau tác đốn trừ thấy mấy ngày gần đây. Một khi ngộ đạo sơn nhạc nhẹ, nghi ngờ quét hết thiên địa minh. Đại hành giả hiến tế khí huyết, đến thần minh chiếu cố, lấy được thánh linh quán đỉnh, tăng lên công pháp tu vi. Trong nháy mắt, đại lượng khí huyết bị hiến tế, khiến cho Lý Thanh Vân sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Hắn cẩn thận cảm ngộ đạt được hết thảy, lập tức liền minh bạch cái này cái gọi là quán đỉnh thần thông, kỳ thật chính là mượn nhờ thần minh trí tuệ tới tu luyện các loại công pháp và võ kỹ. Mà hiến tế khí huyết càng nhiều, tu luyện càng trở nên tinh thâm, yêu cầu duy nhất chính là tu luyện kỹ năng nhất định phải là mình đã hiểu rõ cùng nắm giữ. Lấy trước mắt hắn nhất giai đại hành giả thân phận cùng năng lực, còn làm không được tự sáng tạo công pháp, từ không sinh có trình độ. Hoặc là nói, một khi lệnh trong đầu dung nhập quá nhiều thánh linh tri thức, hắn lập tức sinh mệnh cấp độ sẽ nhất định không thể thừa nhận, khẳng định hội lâm vào điên cuồng cùng mất khống chế, trở thành mất lý trí quái vật. Nhưng mà cho dù có hạn chế như thế, Lý Thanh Vân đối mới lấy được thần thông cũng tương đối hài lòng. Lúc trước hắn có thể giết chết cái kia độc nhãn nam tử, dựa vào là nuốt linh thần thông đối với khí thiên nhiên áp chế cùng đốt huyết thần thông lấy được ngắn ngủi cường hóa thân thể, nếu bàn về bản lĩnh thật sự, hắn ở trước mặt đối phương căn bản không chịu nổi một kích. Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải luyện thành lợi hại võ học. Thấu chương xong, chương 4. Thánh linh quán đỉnh chương 04, thánh linh quán đỉnh nhưng mà dưới mắt, Lý Thanh Vân sẽ chỉ một đường ngũ hành quyền cùng một bộ trường lạc đao pháp đều là trường nhạc bang nhiều đời truyền thừa cơ bản võ học, không có chút nào điểm đặc biệt. Hơn nữa trước kia thân bại hoại, chỉ có thể tính miễn cưỡng làm cái nguyên lành, căn bản chưa nói tới cái gì tinh thông. Nhìn một chút chính mình còn thừa 10 phách khí huyết, hắn cẩn thận vận khởi quán đỉnh thần thông, minh tưởng lên ngũ hành quyền pháp cũng thử nghiệm câu thông cái kia từ nơi sâu xa thánh linh 10 phách chi địa. Theo khí huyết nhanh chóng giảm bớt, từng đạo thần bí ý niệm liền tiến nhập Lý Thanh Vân trong óc. Trước mắt của hắn, đột nhiên xuất hiện vô số cái cùng chính mình giống nhau như lúc Lý Thanh Vân riêng phần mình làm dáng, bắt đầu một thức diễn luyện lên ngũ hành quyền tới. Tại không thể diễn tả trí tuệ dẫn đạo dưới, mỗi một cái chính mình đều cẩn thận tỉ mỉ, lấy cực cao hiệu suất cùng tuyệt đối chính xác phương thức nhanh chóng tu luyện, phảng phất đoạn tuyệt hết thời dục vọng cùng tình cảm, sinh mệnh chỉ có trí cao vô thượng võ học. Mà bọn hắn tất cả tâm kinh nghiệm, tất cả đều không giữ lại chút nào tiến nhập Lý Thanh Vân trong trí nhớ, biến thành của hắn một bộ phận. Như vậy phương pháp tu luyện chưa từng nghe thấy, chỉ cần một chút thời gian, hắn liền phảng phất đã suốt đời nghiên tập bình thường, đem bộ quyền pháp này các loại biến hóa toàn bộ thông hiểu đạo lý. Còn thừa khí huyết, 7 phách. Lý Thanh Vân 10 phần mừng rỡ, hắn phát hiện tại quán đỉnh về sau, chính mình không chỉ có như kinh nghiệm phong phú giang hồ võ sư tầm thường quyền như bô lôi, thậm chí tại công phu quyền cước bên trên thiên phú cũng đề cao một màn lớn. Hơn nữa khí huyết tiêu hao vẹn vẹn chỉ có 3 phách. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là hắn hoặc nhiều hoặc ít đã có điểm ngũ hành quyền cơ sở, dù sao thân là trưởng nhạc bang người nối nghiệp, hắn từ nhỏ đã bị bang chủ phụ thân tận tâm chỉ bảo, cả lơ phất phơ luyện vài chục năm võ công. Tại còn thừa không ít khí huyết trên cơ sở, Lý Thanh Vân không chút do dự tiếp tục bắt đầu tiếp nhận trường lạc đao pháp quán đỉnh. Quen tay hay việc, tại vô số lần diễn luyện bên trong, mỗi một chiêu các loại phức tạp biến hóa đều có thể cuối cùng diễn dịch, tốc độ tu luyện nhanh đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Theo khí huyết giảm bớt, Lý Thanh Vân không ngừng mà linh quang chợt hiện, phản phất đã đụng chạm đến một cái đao đạo bên trong cảnh giới mới, chỉ kém một tầng giấy cửa sổ, liền có thể từ nông đến sâu, tiến vào một cái trước nay chưa có mới lĩnh vực. Loại cảm giác kỳ diệu này khiến hắn ham sâu trong đó, không ngừng mà tìm tòi nếm thử, hy vọng mượn đột phá này cái kia cuối cùng hàng rào, nhưng thủy chung không được nó phát, kỳ xoa một chiêu. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên hai của hắn đột nhiên vang lên đau đầu người khác nói nhỏ âm thanh, như khóc như tố, như đoán như mộ, giống như thủy triều ăn mòn mỗi một cây thần kinh. Đủ loại ngang ngược cùng điên cuồng cảm xúc cấp tốc chiếm cứ Lý Thanh Vân não hải. Tâm hắn biết không ổn, tại sắp mất đi ý chí trước đó tranh thủ thời gian đình chỉ thần thông, cái kia làm cho người sa đọa cùng bạn bèo nhỉ non âm thanh cái này mới dần dần tối lui, khiến cho hắn khôi phục tỉnh táo cùng lý trí. Lý Thanh Vân lấy lại tinh thần, cảm thấy kinh hãi không thôi, lúc này mới phát hiện phía sau lưng của mình đã đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, mà nguyên bản tràn đầy tại toàn thân khí huyết cũng bị rút lấy không còn, mệt mỏi thoát lực cảm giác làm toàn thân hắn đều đang run rẩy, yếu ớt phảng phất nhẹ nhàng vừa chạm vào liền muốn vỡ thành một đám thịt nát. Nguy hiểm thật, thế mà tại mất khống chế nổi điên biên giới đi một vòng. Còn thừa khí huyết, một phách. Trước mắt trạng thái suy yếu, không cách nào thi triển trừ nuốt linh bên ngoài bất luận cái gì thần thông. Nhìn xem trạng thái của mình, Lý Thanh Vân lắc đầu, âm thầm tổng kết kinh nghiệm. Vừa cái loại cảm giác này, liền cùng hắn lần thứ nhất đối tịch mở rộng cửa lòng, trở thành đại hành giả lúc cảm giác một dạng. Giữa hai bên điểm giống nhau ở chỗ, đều là tại chính mình khí huyết không đủ, thân thể sắp chết tình huống phía dưới, tùy tiện tiếp nhận siêu việt tự thân cực hạn năng lực cùng trí tuệ. Lý Thanh Vân tổng kết lại, lập tức minh bạch mình không thể tại khí huyết chưa đủ tình huống dưới tùy tiện tu luyện, nếu không liền sẽ nghe được lệnh người ra đầu tê dại nói nhỏ âm thanh, vậy cũng hứa là đến từ một cái khác đẳng cấp cao hơn thế giới thần dụ, cũng có thể là tịch tín đồ đối hắn cầu nguyện, tóm lại không phải trước mắt hắn cái này sinh mệnh cấp độ có thể lắng nghe cùng lý giải tin tức. Vừa vốn là đã đem Trường Lạc Đao pháp tu luyện đến thông hiểu đạo lý viên mãn chi cảnh, nhưng chính là quá lòng tham, nghĩ phải bắt được cái kia phiêu miểu bất định linh cảm, chậm trễ quá lâu, kém một chút liền bị rút thành người khô mà. Lý Thanh Vân đem đầu này quy tắc mặc niệm mấy lần, lao nhớ kỹ. Thần linh sức mạnh quá mức cường đại, không thể biết hiểu, không thể suy đoán, đối mặt hắn quả tặng, làm sao cẩn thận đều không đủ. Nếu không cho dù là thần quyến giả chỉ cần sơ ý một chút, cũng sẽ lâm vào tinh thần mất khống chế hoàn cảnh, trở thành phát cuồng tiên điên. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, nghĩ phải tiếp nhận vô cùng cao minh sức mạnh, nhất định phải gánh chịu phi phàm phong hiểm. Nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, khống chế được làm, những nguy hiểm này đều nằm trong giới hạn chịu đựng, mà từ ở bên trong lấy được chỗ tốt lại là khó mà lường được. Lý Thanh Vân giỗi ra hai tay, nhìn mình như cây độc đao khách bản trầm ổn mạnh mẽ năm ngón tay, trải nghiệm lấy ẩn chứa trong đó lực lượng kinh người, trong lòng mừng rỡ không gì sánh được. Chỉ cần có thể vơ vét đến đầy đủ siêu phàm chi lực, liền có thể chuyển hóa làm tự thân khí huyết tiến hành hiến tế, đem võ kỹ công pháp tu luyện tới đỉnh phong, thần minh sức mạnh quả nhiên vô cùng cường đại. Nhưng là, ngoại trừ cái này đã bị tịnh hóa qua con rối bên ngoài, chính mình muốn đi đâu tìm càng nhiều siêu phàm chi lực đâu? Ngay tại hắn lâm vào trầm tư thời điểm, một cái vóc người cao thanh niên tuấn tú đội vã xông vào. Hắn nhìn thấy lộn xộn bẩn tiểu phòng, khẽ cho mày, lại nhìn thấy Lý Thanh Vân sắc mặt trắng bệnh, một bộ bị tiểu sắc móc giống thân thể bộ dáng, trên mặt không tự giác lộ ra vẻ khinh thường, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khục, thuộc hạ tham kiến ban chủ. Lý Thanh Vân lấy lại tinh thần, đem cung điện hư ảnh thu hồi, nhìn lấy thanh niên trước mắt, lập tức nhớ tới đối phương là ai. Tiền thân là cái hôn bất lận tính cách, nhưng trong ký ức của hắn vẫn có chút kiêng kỵ mấy người, ngoại trừ mấy cái thúc thúc ra ra bối lao tư cách, phải kể là trước mắt người thanh niên này. Người này tên là Tống Khác, đến Trường Nhạc Bang bất quá 5-6 năm, liền từ một cái bình thường bang chúng tay chân lên tới đường chủ, ở trong đó cố nhiên có Trường Nhạc Bang nhân tài tàn lụi nguyên nhân, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn thì là hắn tập võ thiên phú cực cao, đao pháp quyền pháp đều có chỗ độc đáo, hơn nữa đấu võ thời điểm hung hãn không sợ chết, là Trường Nhạc Bang kim bài đả thủ, cũng là thế hệ trẻ tuổi chủ cột bước vàng. Hắn khuyết điểm duy nhất chính là trẻ tuổi nóng tính, xem thường niên kỷ tương tự bang chủ Lý Thanh Vân, nhiều lần chống đối không nói, thậm chí có một lần kém chút động thủ. Đương nhiên, Tống Khác làm cũng không tính được sai, bất luận là ai nhà thân muội muội bị như thế một cái không bằng cầm thú lưu manh để mắt tới, đều khó tránh khỏi hội tức giận đến phát cuồng. Nhớ lại những chuyện này, Lý Thanh Vân không khỏi nhíu mày, chẳng trách mình tên vô lại này lưu manh có tiếng xấu, thật là ai cũng dám đi nhớ thương, liền bang chúng thân quyến đều không dung tha. Đương nhiên, ngay cả như vậy, hắn cũng không thể mất khí thế, thế là đón Tống Khác ánh mắt nhàn nhạt nói, "Tống đường chủ, nơi này là ta nghỉ ngơi địa phương, ngươi đột nhiên xông tới, muốn làm gì?" Tống Khác trên mặt lộ ra rõ ràng kinh thường, bất mãn trong lòng cơ hồ khó mà ức chế, cắn răng gạt ra hai câu nói đến, "Bang chủ, mấy vị trưởng lão cùng đường chủ đều tại chính đường đợi ngài đi nghị sự đâu. Mỗi tháng chỉ có lần này, xin ngài cần phải trình diện." "Ừm, đến lúc đó sẽ còn phát. Phát lệ tiền, ngài đừng bỏ qua." Hắn cố ý tăng thêm một câu tiếp theo, sợ đối phương lấy cớ từ chối. Trường Nhạc Bang mặc dù suy tàn, nhưng dù sao cũng là có mấy chục năm lịch sử uy tín lâu năm bang hội, quy củ vẫn phải có. Tiểu quy mô hội nghị thường kỳ mỗi 10 ngày một lần, toàn thể làm việc tham gia nghị sự mỗi tháng một lần, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Lý Thanh Vân cho tới bây giờ đều là có thể trốn liền trốn, về sau mấy vị trưởng lão tại bách dưới sự bất đắc dĩ, đành phải đem mỗi tháng chia hoa hồng thời gian đổi thành nghị sự một ngày này, miễn cho hắn chơi mất tích. Mặc dù nhưng cái này trên danh nghĩa bang chủ căn bản không quản sự tình, nhưng có hắn ở đây, hết thảy đều danh chính ngôn thuận, nếu không không có quy củ, không thành phương viên. Tống Khác đứng tại chỗ, miễn cưỡng duy trì cơ bản cấp bậc lễ nghĩa, nhưng phần này tôn trọng, xông là Trường Nhạc Bang, mà không phải Lý Thanh Vân. Niên kỷ của hắn nhẹ tư lịch cạn, không có nhiều như vậy khuôn sáo hạn chế, đối cái này ăn uống cá cược chơi gái ngũ độc đều đủ phế vật bang chủ không có một chút hảo cảm, càng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì trong bang nguyên lão không phải phải che chở như thế cái phá sản xuất tài. Lão bang chủ như thế khiêm tốn người tốt, làm sao lại sinh ra như thế cái hàng nát. Lý Thanh Vân đem hắn nhỏ xíu biểu lộ thu vào đáy mắt, lại không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, rất tốt, chúng ta đi thôi. Tống Khắc nghe vậy hơi sững sờ, hắn đã chuẩn bị xong tiếp xuống lý do thoái thác, lại không nghĩ rằng đối phương lần này thế mà đáp ứng nhẹ nhàng như vậy. Dĩ vãng mời tên ôn thần này trình diện nhưng không dễ dàng như vậy, đến vừa dỗ vừa lửa, một mép đều phải mài rơi ba tầng, hôm nay làm sao tốt như vậy nói chuyện. Thấu chương xong, chương 5. Phế Bật Bang chủ chương 05, Phế Bật Bang chủ từ trong viện đi đến chính đường trên đường, Tống Khắc không phản ứng Lý Thanh Vân, mà là không nói một lời, cao mày nghĩ đến tâm sự. Hắn mặc dù lên làm đường chủ thời gian không dài, nhưng khi còn bé từng chịu qua lão bang chủ, cũng chính là Lý Thanh Vân đã chết phụ thân ân huệ, đối trường Nhạc Bang là tương đối có cảm tình. Chỉ chẳng qua hiện nay bang phái loạn trong giặc ngoài không ngừng, cơ hồ đã không đáng kể, dưới mắt lại gặp phải hào cường chiếm đoạt, chỉ bằng hắn một người một đao, cũng không biết có thể hay không cứu vãn cái này bấp bênh cục diện. Nếu là cái này phế xài bang chủ có thể hơi chút tỉnh lại một điểm. Hắn thở dài, quay đầu nhìn một chút Lý Thanh Vân, chỉ thấy đối phương lười biếng đi tới, trong tay còn loay hoay một cái bôi thuốc màu nhân ngẫu, một bộ đối sự tình gì đều thờ ơ bộ dáng. Được rồi, không trông cậy được vào tên phá của này mà, đi được tới đâu hay tới đó, cùng lắm thì cùng Kim Phong Tế Vũ lâu đám người kia liều cho cá chết lưới rách, chặt chết một cái đủ bốn mà, giết chết một đôi còn có kiếm. Đúng lúc này, chỉ nghe sau lưng bang chủ đại nhân ung dung thanh âm truyền đến, Tống đường chủ, ngươi chấp trưởng La Hán đường, chúng ta trường Nhạc Bang võ học đều tại chỗ ngươi, có thể hay không cầm đến cho ta nhìn một cái. Tống Khắc nghe vậy, bước chân trì trệ, lập tức xoay người lại cảnh giác nói ra, bang chủ, chúng ta mặc dù không phải cái gì danh môn đại phái, nhưng võ học cũng không thể ngoại truyền, càng không thể lấy ra bán bạc. Hắn hiểu rất rõ nhà mình bị bang chủ này lấy đối phương tập tính, là tuyệt không có khả năng an tâm nghĩ luyện võ. Nói như vậy 89/10 là bởi vì trong túi thiếu bạc, nghĩ lừa gạt đi trong bang bí kíp đem bán lấy tiền. Trường Nhạc Bang dù cho nay không bằng xưa, cũng còn không có sa đọa đến muốn buôn bán đương ra võ học trình độ. Nếu là thật sự bị cái này kẻ hồ đồ đem bí không truyền ra ngoài điện tịch cầm lấy đi đổi bạc, khỏi cần phải nói, bọn hắn những này bang chúng về sau tại đạo nhi bên trên rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Lý Thanh Vân nhìn xem Tống Khắc thần kinh quá nhạy cảm khẩn trương bộ dáng, lúc này mới ý thức được mình lúc này hạ lưu người thiết, có chút dở khóc dở cười, bán cái gì bạc? Ta mượn tới quét hai mắt mà thôi, ngươi không yên lòng lời nói, có thể ở bên cạnh ta buổi tiếp. Tống Khắc trong lòng nghi hoặc, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, chẳng lẽ là muốn đem bí kíp cưỡng ép nhớ kỹ sau đó cầm lấy đi tra tấn? Không có khả năng, gia hỏa này phạm là có cái kia tâm nhãn cùng chịu khó sức lực, cũng không đến mức sa đọa thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Nhớ tới ở đây, hắn ừ một tiếng, thuận miệng nói ra, bang chủ nghĩ học võ công, tự nhiên là không có vấn đề, đợi chút nữa rảnh rỗi mà ta dẫn ngươi đi cầm. Cái kia chính là một mực không rảnh đi. Lý Thanh Vân nghe được Tống Khắc trong lời nói qua loa hương vị, nhưng cũng không lắm để ý, càng không nóng nảy. Hắn hiện tại khí huyết không đủ, tạm thời không có cách nào thông qua quán đỉnh học tập mới võ công, dưới mắt việc cấp bách, vẫn là trước tiên cần phải đi tìm nuốt linh thần thông chất dinh dưỡng. Người bình thường có thể hay không bị chuyển hóa làm khí huyết, đây không phải Lý Thanh Vân muốn cân nhắc vấn đề, dù cho đáp án là khẳng định, hắn cũng không có khả năng bỏ mặc chính mình rơi xuống làm ăn thịt người ác ma, bởi vậy mục tiêu vẫn là đến đặt ở những cái kia trừng phạt đúng tội tà ma ngoại đạo phía trên. Nhưng rất rõ ràng, bất luận là tu luyện yêu pháp tà phái nhân sĩ, vẫn là như trong tay như tượng vô ẩn chứa bế khí quỷ dị vật phẩm, kỳ thật đều không dễ dàng như vậy đi tìm. Nơi này dù sao cũng là Đại Tống hoàng triều đô thành, bất luận là Khai Phong phủ Tam hiệp Vũ Nghĩa, vẫn là Thiên Ba phủ Xà Thái quân cùng một quý anh, đều là cường giả đứng đầu. Có những người này tọa chấn, các loại yêu ma quỷ quái tuyệt không dám công nhiên khiêu chiến quan phương quyền uy, đều đem chính mình ẩn tàng rất khá. Về phần chứa đặc thù sức mạnh vật phẩm, càng là không có manh mối, hơn nữa dù cho tìm được, chính mình cái này kẻ nghèo hèn đại khái cũng không có tiền đi mua. Không có đầu mối phía dưới, Lý Thanh Vân trong đầu đống nhiên nghĩ đến một sự kiện. Căn cứ ký ức, cái này cổ quái con rối là từ một cái lang thang lão đầu nhi nơi đó lừa đến, đối phương nơi đó có thể hay không còn có vật kiện khác đây. Hắn nuốt nuốt huyệt thái dương, muốn từ tán toái trong trí nhớ tìm kiếm lão đầu nhi kia tính danh cùng hình dạng, nhưng thủy chung mơ mơ hồ hồ, nghĩ không rõ lắm. Hả? Lý Thanh Vân càng là hồi tưởng, càng là cảm thấy kỳ quái, hắn rõ ràng đối cả chuyện đều nhớ rất rõ ràng, thậm chí liền rất nhiều chi tiết đều mảy may khả biện, lại vẫn cứ nhớ không ra chính yếu nhất mấu chốt nhất một màn. Loại cảm giác này, liền như là trí nhớ của hắn bị tận lực xóa đi một khối, lưu lại một mảng lớn trống không cùng mê vụ. Duy nhất khẳng định chính là lần trước nhìn thấy lão đầu nhi là tại Biện Lương thành Đông thị quan âm viện phụ cận, nơi đó là trường Nhạc Bang địa bàn, cách nơi này không xa. Ân, có cơ hội đến đó đi dạo, nhưng là không thể quang minh chính đại đi tìm hắn. Gia hỏa này có lẽ lai lịch thật không đơn giản, hơn nữa người mang quỷ dị như vậy còn rối, không chừng cùng tà giáo có chút thiên ti bạn lũ liên hệ, dưới mắt thực lực không đủ, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Trên đường đi, hai người đều mang tâm tư, trước sau chân đi vào tiền viện tụ nghĩa đường, phát hiện đứng ở cửa cái hơn 40 tuổi, có chút mập da trung nhân chính đứng chắp tay, lặng lặng nhìn lấy bọn hắn. Lý Thanh Vân hơi suy nghĩ một chút, liền nhận ra người này. Vị này là trường Nhạc Bang phó bang chủ Ẩn Chiêu Trọng, tư lịch rất giả, nhân duyên cũng rất tốt, cũng là trước mắt trong bang một cái duy nhất đối với mình bảo vệ có thừa trưởng bối. Tiền thân có thể kế thừa dưới bang chủ vị trí, cũng ngồi vững vững vàng vàng, cơ hồ toàn bộ nhờ đối phương lực bài chúng nghị, không giữ lại chút nào duy trì. Nếu không lấy cái kia tên đần phẩm tính, sớm đã bị đuổi ra trường Nhạc Bang tự sinh tự diệt. Ẩn Chiêu Trọng nhìn thấy Lý Thanh Vân, trên mặt rất nhanh chất lên nụ cười nói ra, bang chủ sớm. Lý Thanh Vân đối người trưởng bối này thêm ân nhân cũng mười phần tôn trọng, chắp tay đáp lên nói, gặp qua Huyền thúc thúc, mấy ngày không thấy, ngài gầy gò. Tống Khắc nghe vậy, không lộ ra dấu vết nở nụ cười. Huyền phó bang chủ gần nhất châu già gặm cỏ non, cưới cái tương đối tuổi trẻ xinh đẹp tiểu nữ tử, đây là trong bang người người đều biết sự tình, không ít trưởng lão cùng đường chủ đều cầm chuyện này đến trêu ghẹo, nói hắn nhất định là hàng đêm cày tới không biết mọi mệt, lúc này mới dây thắt lưng dần dần rộng, càng gầy gò. Tuần Chiêu trọng là nhìn xem Lý Thanh Vân lớn lên, mặc dù bây giờ thượng hạ cấp trên dưới có khác, nhưng cũng không quá câu thúc, nghe lời này cũng không tức giận, chỉ là cười xì Lý Thanh Vân một ngụm, tiểu tử thối, lá gan càng lúc càng lớn, còn dám cầm thúc thúc của ngươi làm trò cười, tối nay tới nhà ta ăn cơm, nhớ kỹ. Lý Thanh Vân có chút không hiểu đấu, hắn cũng không nhớ rõ Tuần Chiêu trọng việc nhà, chỉ là thuận miệng hàn huyên một câu, hơn nữa thật cảm giác đối phương so với trong trí nhớ gầy không ít, cũng không có trêu chọc ý tứ. Nhưng nghe nói Tuần Chiêu trọng muốn mời ăn cơm, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, đi theo tiến vào tụ nghĩa đường, phát hiện dài mảnh bàn bên cạnh đã ngồi 7-8 người, nam nữ già trẻ đều có. Những người này nhìn thấy Lý Thanh Vân tiến đến, đều đứng dậy làm theo thông lệ bàn thi lễ, có mỉm cười, có lạnh lùng, có xem thường, nhưng không ai trong mắt lộ ra tôn trọng. "Ngồi đi, ngồi đi." Lý Thanh Vân cười híp mắt phất phất tay, có dũng khí thủ trưởng duyệt binh cảm giác, sau đó đĩnh đạc ngồi ở chủ vị, chờ lấy người khác phát biểu. Gặp hắn ngồi xuống, Tuần Chiêu trọng cũng rời cái ghế ngồi xuống, sau đó co lại ngón giữa, dùng cấp nối nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói bắt đầu phát biểu. Hắn là trường nhạc bang đại quản gia, cầm lấy sổ sách từng đầu giới thiệu lấy tháng trước trong bang các loại buôn bán tròn và khuyết. Lý Thanh Vân bắt đầu còn cần tâm nghe một chút, nhưng hắn đối với mấy cái này việc nhỏ không đáng kể vốn là không có hứng thú, tăng thêm khí huyết không đủ, thân thể chột dạng, về sau lực chú ý sớm liền không có cách nào tập trung, không chỉ suy nghĩ về bông, hơn nữa không ngừng áp. Đang lúc hắn buồn bực ngán ngẩm thời điểm, đột nhiên cảm thấy một trận không hiểu tâm huyết dâng trào, từ trong ngực móc ra cái nhân mẫu kia, tùy ý lướt qua. Vừa nhìn xuống, không khỏi sợ nổi da gà. Cái kia trắng bệnh bóng loáng không có ngũ quan khuôn mặt, đột nhiên tại con mắt vị trí đã nứt ra hai đạo khe hở, sinh ra đen như mực thâm thúy con ngươi, chính nhìn chằm chằm hắn. Thấu chương xong, chương 6. Công việc thảm đạm chương 06, công việc thảm đạm Lý Thanh Vân nhìn thấy con rối mở mắt, thình lình bị giật nảy mình, kém chút từ trên ghế ngã xuống. Lập tức cảm nhận được trong đó cái kia cố đặc thù năng lượng cùng âm lãnh tà ác khí tức. Cái đồ chơi này chính mình liền có thể sinh ra huyết khí. Hắn trong lòng có chút kinh ngạc, đột nhiên vui mừng, nguyên lai trầm tư suy nghĩ mà không hiểu được siêu phàm chi lực khởi nguồn, thế mà đang ở trước mắt. Để tránh người khác nhìn thấy, Lý Thanh Vân nhanh lên đem con rối thu nhập trong tay áo nấp kỹ, nhưng cũng không có vội vã sử dụng nuốt linh thần thông chuyển hóa hấp thu huyết khí, mà là muốn nhìn một chút nhân ngẫu này về sau hội có thứ gì biến hóa. Mấy vị đường chủ cùng các trưởng lão thường thấy nhà mình bang chủ không tiền đồ dáng vẻ, nhìn hắn đang loay hoay con rối, cũng là lơ đễnh, chỉ coi hắn không tồn tại, phối hợp thảo luận tháng sau chi tiêu kế hoạch cùng thay đổi nhân sự. Đúng lúc này, một cái tiểu lâu la hùng hùng hổ hổ chạy vào, bám vào gần Chiêu trọng bên thai nói mấy câu, hắn lập tức biến sắc, gõ bàn một cái nói ra, "Chư vị, chúng ta trước nói một việc gốc. Kim Phong Tế Vũ lâu người mấy ngày nay không ngừng tại trường lạc sòng bạc quấy rối, hại chúng ta không làm được sinh ý, vừa rồi ta nhận được tin tức, đám kia bắt con lại tới, chắc hẳn còn muốn gây chuyện thị phi, mọi người nhìn xem làm sao bây giờ?" Kim Phong Tế Vũ lâu khinh người quá đáng, liều mạng với bọn hắn. Cái thứ nhất nói chuyện chính là chấp pháp đường đường chủ Kinh Đức Vận, đó là cái hơn 50 tuổi hán tử mặt đen, tuổi rất cao, tính tình vẫn còn cùng người trẻ tuổi một dạng, lôi viêm hỏa pháo, một điểm liền. Lao Kinh, hiện tại cũng không phải 20 năm trước, Biện Lương Thành hiện tại là Giảng Vương pháp địa phương. Hơn nữa Khai Phong phủ bao hắc tử cùng cái kia khinh khỉnh lông mày Từ Lương cũng không phải ăn chay, ngươi buổi sáng dám dẫn người cùng Kim Phong Tế Vũ lâu sống mái với nhau, buổi chiều trong nha môn giáo úy liền có thể tra xét chúng ta trường nhà bang, ngươi muốn cho chúng ta cơ nghiệp đứt dễ à? Kinh Đức Vận vừa đập cái bàn, Thiện Đức Đường gia chủ Trử Kim Hương vẫn lạnh lùng trở về hắn một câu. Thiện Đức Đường chủ quản trường nhạc bang đối ngoại sự vụ, hơn 30 tuổi Trử Kim Hương mặc dù là cái nữ lưu hạng người, nhưng làm người khéo léo, làm việc khôn khéo, tại Hắc Bạch hai đạo đều khá là uy vọng, dù cho đối mặt Kinh Đức Vận loại này lao tư cách, vẫn thẳng thắn. Kinh Đức Vận liếc nhìn Trử Kim Hương một cái, nộ khí vẫn như cũ chưa tiêu, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vẫn làm rụt đầu con rùa, để bọn hắn cười trên đầu đi? Trong bang mấy năm này địa bàn càng ngày càng ít, sinh ý càng ngày càng khó làm, lại tiếp tục như thế, không cần đến Khai Phong phủ đến Niêm Phong, chính chúng ta đều sống không nổi nữa. Hắn nói đến nổi nóng, đông nhiên đem trước mặt nước trà uống một hơi cạn sạch, đem chén trà hung hăng theo trên bàn, trên mặt cơ bắp không ngừng run rẩy, tựa hồ là thụ cực lớn khuất nhục bình thường, tự lẩm bẩm. Trước kia lão bang chủ tại thời điểm Kim Phong Tế Vũ lâu loại tiểu nhân vật này cũng xứng lấy ra cùng chúng ta đánh đồng. Lời vừa nói ra, giống như là chọc lấy trái tim tất cả mọi người mà tử. Ở đây đường chủ các trưởng lao ánh mắt không hẹn mà cùng nhau quét về phía ngồi tại chủ vị tuổi trẻ bang chủ. Lý Thanh Vân cảm nhận được những người này nóng bỏng ánh mắt, bị bọn hắn thấy có chút chột dạ, có dũng khí không hiểu nằm thương cảm giác. Nhưng hắn lại không lăn lộn qua xã hội đen, căn bản không biết loại chuyện này nên xử lý như thế nào, càng không muốn ra vẻ hiểu biết mù để ý thấy, bởi vậy chỉ có thể kiên trì nhịn xuống không nói lời nào. Trong lúc nhất thời cả anh hùng lâu trong tụ nghĩa sảnh lặng ngắt như tờ, tràn diện dị thường xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Tuần Chiêu trọng cái này nổi danh nhất hòa sự lao phá vỡ cục diện bế tắc, khoát tay nào nói, "Ừm, ta nói Kinh Đường chủ cùng Trừ Đường chủ, các ngươi trước chớ ồn nào, sống mái với nhau là không thể nào, nhưng Kim Phong Tế Vũ lâu ba phen mới bận khinh người quá đáng, chúng ta cũng không thể cứ như vậy nuốt khẩu khí này." Dứt lời, hắn nhìn một chút Tống khác, "Tống Đường chủ, chuyện này giao cho các ngươi là Hán Đường, thủ hạ ngươi 18 vị là Hán, phải đi mấy cái đi qua chấn chấn chẳng tử, nếu là chúng ta chiếm lý, liền cho bọn hắn chút giáo huấn, không phải vậy làm ăn này cũng không cách nào làm." Tống Khắc chân mày dựng lên, khép mắt nói ra, vẫn là ta tự mình đi thôi. Tuần Chiêu trọng nghe vậy nhẹ gật đầu, ừm, cũng thế. Kim Phong Tế Vũ lâu cao thủ phần đông, lý do an toàn, vẫn là ngươi đi ổn thỏa nhất, nhiều mang ít người, chớ ăn thua thiệt. Dứt lời, hắn lại nhìn một chút Lý Thanh Vân, bang chủ ý như thế nào? Kỳ thật hắn cũng chỉ là khách sáo một lần mà thôi, tất cả mọi người biết bang chủ là bất kể những chuyện này, vị đại gia này đến nghị sự nguyên nhân duy nhất chính là thu cái kia mấy lượng bạc lệ tiền. Thật không nghĩ đến Lý Thanh Vân con mắt đi lòng vòng, đột nhiên hỏi, chúng ta Trường Lạc Sòng Bạc là tại chợ phía Đông Quan Âm Viện nơi đó đúng hay không? Tống Khắc nghe vậy, lấy tay nâng trán, cố gắng che giấu chính mình tức giận. Trường Nhạc bang ngày càng suy bại, hiện tại đứng đắn sản nghiệp còn thừa không có mấy, hơn nữa đều không thế nào lợi nhuận, chỉ có chợ phía Đông căn này sòng bạc sinh ý coi như là qua được. Sáu cái đường khẩu, hơn 500 bang chúng, cơ hồ toàn dựa vào cái này có thể để trứng vàng gà mái còn sống, nhưng nhà mình bang chủ lại ngay cả sòng bạc mở ở chỗ nào đều không xác định. Trường Nhạc bang làm sao bày ra như thế cái phế vật đồ chơi? Hắn cố nén dưới một hơi, không có ngay tại chỗ phát tác, chỉ là lạnh lùng nói ra, không sai, bang chủ đồng ý, thuộc hạ liền cáo từ trước. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, nên làm như thế nào các ngươi định đoạt, chẳng qua nếu như là Quan Âm Viện nơi đó, ta cùng ngươi cùng đi. Tống Khắc vốn là đã quay người muốn đi, nhưng nghe được nhà mình bang chủ lời nói, lập tức chính là sững sờ. Cái này bại hoại phế vật bang chủ, xưa nay chỉ biết uống rượu chơi gái, hôm nay đây là mặt trời mọc từ hướng tây, hắn thế mà mở miệng muốn cho trong bang làm việc. Nhưng nghĩ lại, dựa theo đối phương nước tiểu tính, khẳng định là có khác ý nghĩ xấu, làm không tốt là muốn mượn một cơ hội làm tiền, từ sòng bạc nơi đó ép chút dầu nước đi ra. Đúng, khẳng định là như thế này. Hắn cho tới bây giờ không quan tâm qua Trường Nhạc bang bất luận cái gì sinh ý, làm sao đột nhiên sẽ có cái kia hảo tâm đến giúp đỡ. Tâm niệm đến tận đây, Tống Khắc không khỏi giận tí mặt. Như tại bình thường, chút chuyện nhỏ này lão tử cũng liền nhịn, nhưng bây giờ lửa cháy đến nơi, ta nơi đó có thời gian hầu hạ ngươi như thế cái thùng cơm. Tống Khắc vừa muốn phát tác, ai ngờ Lý Thanh Vân phảng phất xem thấu tâm sự của hắn bình thường, cười híp mắt nói ra, "Không có việc gì, ta liền theo ở phía sau nhìn xem, sẽ không nhúng tay loạn quản, ngươi nên làm cái gì làm cái gì, làm ta không tồn tại là được." Tống Khắc nghe vậy, lúc này mới cưỡng chế trong lòng vô danh lửa, lạnh lùng nhìn một chút hắn, giận quá thành cười. Ngươi nguyện ý muốn chết, vậy ta cũng không ngăn. Đã bang chủ nguyện ý xuất mã, cái kia thuộc hạ mang theo người chính là. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, đứng dậy duỗi lưng một cái, hướng phía trong đường đám người chắp tay, chư vị tiếp lấy họ, ta cùng Tống đường chủ đi xem một chút chẳng tử, đi một lát sẽ trở lại. Quần Chiêu trọng nhìn một chút hắn, hữu tâm ngăn cản, nhưng lời đến khỏe miệng lại đổi chủ ý, chỉ nói câu, bang chủ bảo trọng. Thấu chương xong, chương 7. Ngôi dưỡng yêu thú chương 07. Ngôi dưỡng yêu thú Biện Lương Thành là đại tống trong năm số một số hai phần lớn đều, hộ khẩu trăm vạn, rồng rắn lẫn lộn, tràn đầy kỳ ngộ, cũng tràn đầy sức sống. Phố dài hai bên, quán rượu, phòng trà, võ đạo trận, nhà ngói câu lan làm cho người đáp ứng công xuệ, cẳng có cái kia xuyên qua toàn thành biện sông chi thủy, trên đó thuyền hoa không ngừng, cất giấu vô số phong lưu. Lý Thanh Vân đi theo Tống Khắc cùng La Hán Đường chúng đám tay chân sau lưng, ghé qua tại đầy đủ số cỗ xe ngựa song song đi qua rộng rãi trên đường cái, ánh mắt bị nối gót ma vai đám người cùng như nước chảy xe ngựa hấp dẫn, phát ra từ nội tâm cảm thán ngàn năm trước hoa hạ đại địa phồn hoa náo nhiệt. Mới vừa tiến vào chợ phía đông, hắn liền không tự giác liếc nhìn một chỗ đám người tụ tập lôi đài. Chỉ thấy trên đài ngồi cái mình trần đầu chọc đại hán, cả người đầy cơ bắp, phía sau hoa văn màu xanh đầu hổ, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, chính ôm ấp một thanh quỷ đầu đao, ngồi xuống nhập định dưỡng thần. Tại hắn đối diện lồng bên trong, giam giữ chỉ chừng con ngẽ con kích cỡ tương đương chuột, màu xám da lông bóng loáng sáng loáng, lộ ra sắc bén như đao nhọn răng, ngay tại gặm ăn một khối lớn thịt tươi, hai cái huyết con ngươi màu đỏ quay tròn loạn chuyển, tràn đầy địch ý dưới lôi đài, có to gào to âm thanh truyền đến, chư vị, chợ phía đông lôi đài tháng này thứ ba trận. Biến dị chuột yêu đại chiến phái Thái Sơn danh túc, sau nửa canh giờ đúng giờ mở lôi. Là yêu vật thiên phú mạnh hơn, vẫn là võ đạo càng hơn một bậc. Tuột cùng hiệu chết vào tay ai, buổi trưa liền thấy rõ ràng. Mời các vị tranh thủ thời gian đặt cược, chớ có bỏ lỡ cơ hội này. Lý Thanh Vân thấy âm thầm kinh hãi, vô ý thức dừng bước. Hắn biết cái này bắt tống cùng sở học của hắn qua lịch sử không hoàn toàn giống nhau, lại không nghĩ rằng khác biệt lại khổng lồ như thế. Biện Lương trong thành, thế mà liền biến dị yêu thú đều có thể trắng trợn trên đường võ đài, hơn nữa vây xem đám người còn một bộ không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị dáng vẻ, thế giới này kỳ quỷ có thể thấy được luôn luôn. Đột nhiên, hắn cảm thấy thể nội nuốt linh thần thông dục dịch, phảng phất là sư tử lão hổ phát hiện mới con mồi bình thường, tràn đầy ăn khát vọng. Lý Thanh Vân trong lòng lập tức có chỗ minh ngộ, cái tiêu biến dị chuột yêu trên người huyết nục yêu lực, đúng là mình tốt nhất chất dinh dưỡng. Loại này yêu quái, vừa vặn vì ta cung cấp cần thiết khí huyết, nhưng là từ đâu có thể lấy được đâu? Chẳng lẽ lại muốn đích thân đi lên võ đài? Hắn chính âm thầm nghĩ đến, lại phát hiện Tống Khắc không biết lúc nào dừng bước, đứng tại bên cạnh mình, dùng có chút xúc động phẫn nộ thanh âm chậm rãi nói ra. Cái này trước kia cũng là chúng ta mua bán. A. Lý Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút, chúng ta bang hội còn cùng yêu quái có quan hệ. Tống Khắc mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, nhẫn lại tính tình giải thích nói, lão lão bang chủ, cũng chính là gia gia ngươi lúc còn sống, Biện Lương chợ phía đông cùng đánh bạc đặt cửa có liên quan sinh ý, nói ít có một phần ba đều là tại chúng ta Trường Nhạc bang danh nghĩa, thẳng đến gần nhất vài chục năm, bởi vì thực lực không đủ, mới bị Kim Phong Tế Vũ lâu cùng Liên Hóa hội chút kẻ đến sau từ từ từng bước xâm chiếm đoạt. Loại này đánh lôi đài cầm cái cách chơi, vẫn là chúng ta bang hội mở khơi rộng, nhưng là làm kỳ thật không đẹp đẽ như vậy, đều là dùng tiền mời võ sư đánh nhau, hình cái náo nhiệt mà thôi. Nhưng Kim Phong Tế Vũ lâu có cái nuôi nốt yêu thú phương pháp, mánh lưới lại làm cho rất đủ, cũng đủ kích thích, lúc này mới phát triển, đã có thành tựu. Đây là nuôi dưỡng yêu thú. Lý Thanh Vân hơi hơi kinh ngạc tại thế giới này kỳ quái, đồng thời cũng hứng thú. Nếu là có thể đem cái này chăn nuôi yêu thú biện pháp đem tới tay, chẳng phải là liền có ổn định khí huyết khởi nguồn. Chợt hắn lại nghĩ tới một vấn đề, bọn hắn nuôi yêu thú cùng người đánh lôi đài, chẳng lẽ quan phủ liền không ý kiến? Tống Khắc cười lạnh một tiếng, đương nhiên là có ý kiến, Khai Phong phủ nguyên lai là cấm chỉ nuôi dưỡng yêu thú, nhưng về sau cũng không biết Kim Phong Tế Vũ lâu đám người kia dùng thủ đoạn gì, đi thông phủ thái sư con đường, sương sở là thuyết phục quan gia, hạ một đạo thánh dụ, đem lệnh cấm phế trừ. Đương nhiên, giới hạn tại nuôi nốt bồi dưỡng số ít mấy loại hình thể không lớn, nguy hại rất nhỏ yêu thú. Kim Phong Tế Vũ lâu có bồi dưỡng yêu thú thủ đoạn, tựa hồ lại cùng chúng ta Trường Nhạc Bang không hợp nhau. Lý Thanh Vân âm thầm sửa sang lấy biết tin tức, rất nhanh liền có quyết đoán. Lập tức, hắn nhìn thoáng qua Tống Khắc, phát hiện người này cũng là thật có ý tứ. Rõ ràng đối với mình phát ra từ nội tâm chán ghét, nhưng thủy chung tuân thủ nghiêm ngặt lấy thượng hạ cấp tôn trọng, biết gì nói nấy, nên có cấp bậc lễ nghĩa một điểm không thiếu. Tuổi không lớn lắm, xử sự cũng rất có nguyên tắc. Hắn suy nghĩ miên man, thong xuống mí mắt không nói thêm gì nữa, lặng lặng cùng tại Tống Khắc đằng sau một đường tiến lên, đi tới Đông thị trung tâm khu vực Quan Âm viện phụ cận. Đại Tống Biện Lương thành cùng Tiền Triều Thịnh Đường thành Trường An khác biệt, không có chỉnh tề quy hoạch phường thị, hơn nữa cho phép tiểu thương đem cửa hàng kéo dài đến rộng lớn mặt đường, tục xưng xâm đường phố cái này cũng khiến cho chợ phía đông nhìn qua có chút hỗn loạn, nhưng tương đối náo nhiệt. Lý Thanh Vân đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy gạch xanh ngói xanh ở giữa, khắp nơi đều tràn ngập hành nhân tiểu thương, đông đúc chen chúc, hết sức phồn hoa. Phía trước chính là chúng ta Trường Lạc Sòng Bạc. Tống Khắc nhàn nhạt giới thiệu một câu, thân thể nhưng không có quay tới, con mắt cũng một mực nhìn về phía trước. Dưới tay phải của hắn ý thức cầm chôi đao, phía sau lưng có chút cong lên, giống như là một cái vận sức chờ phát động báo. Lý Thanh Vân đi qua quán đỉnh về sau, theo võ công đề cao, đối khí tức cũng càng thêm mẫn cảm, hắn rất nhanh cảm giác được Tống Khắc khẩn trương, cũng không khỏi đến cảnh giác lên. Chuyến này đối thủ là tài đại khí thô Kim Phong Tế Vũ lâu, bọn hắn không chỉ có thể nuôi dưỡng yêu thú, còn có thể liền lên phủ thái sư con đường, hắc bạch hai đạo đều có thủ đoạn, xác thực khó đối phó. Hết lần này tới lần khác, đám người này chẳng những là Trường Nhạc Bang tự địch, còn hư hư thực thực nắm giữ lấy nuôi dưỡng yêu thú biện pháp, về công về tư, đều là hắn Lý Thanh Vân không có cách nào trốn tránh đối thủ. Cái này cũng không phải bởi vì hắn người xuyên việt này đối Trường Nhạc Bang lòng cảm mến mạnh bao nhiêu, thuần túy là ra ngoài bản năng sinh tồn. Một khi Trường Nhạc Bang bị gồm đâu, thực lực mạnh như Tống Khắc bọn người tự nhiên sẽ nhận đến mời chào, có lẽ đãi ngộ so với hiện tại còn tốt hơn, nhưng duy chỉ có hắn, cái bang chủ này, là đối phương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, tuyệt đối sẽ không bạn quả ngon để ăn. Đã như vậy, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, lợi dụng thủ hạ bang sẽ buông tay đánh cược một lần. Lý Thanh Vân âm thầm tính toán, đột nhiên tâm huyết dâng trào, trong lực con rối xuất hiện lần nữa dị động. Cái kia âm trầm quỷ quyệt khí tức càng dày đặc, dù cho cách quần áo cũng có thể cảm nhận được thấm nhập thể nội từng tia hàn ý, hắn đem con rối mò ra xem xét, chỉ thấy cái kia hai đạo toàn bộ màu đen không có tròng trắng mắt con mắt phía dưới, có một đạo tinh tế nhô lên đang vặn vẹo nhúc nhích, tựa hồ bên trong có đồ vật gì đang muốn phá xác mà ra. Sau một khắc, chỉ nghe ba một tiếng tinh tế giòn vang, cái kia nhô lên nhẹ nhàng nổ tung, xuất hiện hai cái đen ngòm lỗ thủ nhỏ, chợt cấp tốc buộc vòng quanh một cái lỗ mũi hình dạng. Lý Thanh Vân đã gặp con rối mở mắt, đối cái này cổ quái dị tượng cũng có chuẩn bị tâm lý. Kế tiếp là mọc ra miệng, vẫn là lỗ tai. Ngũ quan thành hình, lại sẽ phát sinh cái gì? Cường địch trước mắt, hắn chỉ có thể tạm thời đè xuống hiếu kỳ tâm tư, đem con rối một lần nữa tàng vào trong lực, sau đó tiềm ẩn nuốt linh thần thông, cắn nuốt hết trong đó mới sinh ra huyết khí. Còn thừa khí huyết, năng phách bổ sung khí huyết, hư nhược trạng thái bị giải trừ, Lý Thanh Vân một lần nữa cảm nhận được tràn đầy sức mạnh, trong lòng cũng càng thêm tự tin đứng lên. Hắn một lần nữa nhìn về phía con rối, chỉ thấy theo huyết khí bị rút lấy một đám, nó vừa mở mắt ra cùng mới xuất hiện cái mũi cũng biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa biến thành không có ngũ quan quỷ dị bộ dáng. Thật là một cái bất thường vật. Lý Thanh Vân trong lòng suy nghĩ, chợt nghe phanh một tiếng vang trầm. Chỉ thấy phía trước có hai bóng người từ một gian sát đường cửa hàng bên trong bay ra, nặng nề mà quẳng trên đường, dương lên một mảng lớn bụi đất. Thấu chương xong, chương 8. Kim Phong Mưa Phùn chương 08. Kim Phong Mưa Phùn thấy tình cảnh này, Tống Khắc biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn, một cái bước xa bay người lên trước, đi thăm dò nhìn té ra tới hai người kia. Trúc Minh Đệ, Lương Minh Đệ, các ngươi thế nào? Nguyên lai hai người này là lâu dài phụ trách đang đánh cược trong phường duy trì trật tự Trường Nhạc Bang ban chúng. Bên trong một cái người cao gầy mà nhìn thấy Tống Khắc đi vào, lập tức dây rủa lấy đứng dậy, lao đi khỏe miệng vết máu, một mặt ủy khuất nói: Tống đường chủ, cuối cùng chờ đến ngươi. Kim Phong Tế Vũ lâu người lại tới quấy rối, ngươi mau đi xem một chút đi. Tống Khắc nhẹ gật đầu, các ngươi có bị thương không? Muốn hay không đi xem đại phu? Một cái khác thấp tráng hán tử vô vô bụi đất trên người đứng lên nói ra, chịu hai quyền, không có gì đáng ngại. Tống đường chủ, bọn hắn khinh người quá đáng, đuổi đi chỗ có khách không nói, còn vu hãm chúng ta sòng bạc gian lận chơi lừa gạt, căn bản không giảng đạo lý. Tống Khắc song mi thích chặt, từ trong ngực xuất ra hai sâu tiền đến, trầm giọng nói ra, không bị thương liền tốt, chút tiền ấy các ngươi cầm lấy, đi mua một ít ăn uống bồi bổ thân thể. Hai người đều biết rõ Tống Khắc tính tình, cũng không có từ chối, sảng khoái nhận tiền, luôn miệng nói tạ, sau đó mới nhìn đến La Hán Đường các vị người quen đằng sau, còn đi theo cái cao lớn thanh niên. Lý bang chủ. Thấp tráng hán tử nhìn thấy Lý Thanh Vân, lập tức chính là giật mình. Vị đại gia này xưa nay đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hôm nay làm sao cũng tới. Lý Thanh Vân cười híp mắt hướng hai người khẽ gật đầu, hai vị huynh đệ bất bả, mang bọn ta vào xem, là ai to gan như vậy tới quấy rối. Họ chúc cao gầy hán tử tranh thủ thời gian dẫn đường, dẫn Tống Khắc Lý Thanh Vân bọn người tiến vào Trường Lạc Sòng Bạc. Tống Khắc vừa vào cửa, sắc mặt liền đen ba phần. Đại buổi sáng, đánh cược trong phường lại trống rỗng, chỉ có xúc sắc trước bàn đứng đấy mấy cái hung thần ác sát nam nhân, chính quanh tay hướng phía chia bài cười lạnh. Đường đường Trường Nhạc Bang Sòng Bạc, thế mà dở trò lừa bịp. Trên đường quy củ, giả một buổi 10, cờ 3 10 lượng mà tới. Tại mấy người kia bên cạnh, Mập mạp sòng bạc trưởng quỹ chính cười theo nói ra, mấy vị, không thể nói lung tung được, chúng ta sòng bạc cũng tại Biện Lương thành mở mấy chục năm, cho tới bây giờ đều là già trẻ không gạt. Lao tử cút mẹ mày đi. Một người cầm đầu đầu chọc nam nhân không đợi trưởng quỹ nói hết lời, liền thô bạo đánh gây hắn, giơ lên to bằng quạt hương bổ bàn tay, liền muốn đánh người. Trưởng quỹ là Thiện Đức Đường lão hòa kế, võ công không cao nhưng phản ứng cực nhanh, thấy đối phương hung ác, tranh thủ thời gian ngừng nói, thân thể mập mạp nhanh nhẹn hướng nhảy lùi lại ra ba bước xa, lấy tay áo dài che mặt nói ra, các ngươi Kim Phong Tế Vũ lâu chớ có khinh người quá đáng, chúng ta Trường Nhạc Bang cũng không phải dễ chơi. Hắn hai câu này nói đến lực lượng không đủ, lộ ra ngoài mạnh trong yếu, cái kia đầu chọc nam nhân nghe, ha ha cười nói, Trường Nhạc Bang tính là thứ gì? Lão tử hôm nay liền lấn phụ các ngươi, thì thế nào? Nói xong cất bước tiến lên liền muốn đánh. Béo trưởng quý dọa đến chùn xuống thân thể, đột nhiên nghe thấy có người quát, dừng tay. Đầu chọc hán tử theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái thon gầy cao gầy người trẻ tuổi chắn tại cửa ra vào, phải tay nắm lấy chuôi đao, vận sức chờ phát động. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, nguyên lai là Tống Đường chủ đến, các ngươi sòng bạc cũng không quá địa đạo à, dùng rót thủy ngân xúc sắc dở cho lừa bịp, hại lao tử thua tốt mấy lượng bạc. Tống Khắc nhìn hắn một cái, lạnh hư một tiếng, ngươi nói chúng ta ra lận, chứng cứ đâu? Đầu chọc hán tử méo một chút miệng, chỉ một ngón tay cái kia chưa bài, xúc sắc bị hắn ẩn nấp rồi. Tống Khắc nhướng mày, loại chuyện này căn bản nói không rõ ràng, coi như mình ở trước mặt đạp nát xúc sắc kiểm nghiệm, đối phương cũng có thể nói là chia bài thừa cơ đã đánh cháo. Hắn cũng minh bạch, đám người này ý không ở trong lời, cùng bọn hắn dây dưa những này việc nhỏ không đáng kể, chỉ sẽ ảnh hưởng sòng bạc sinh ý, bởi vậy dứt khoát nói ra, bớt nói nhảm, các ngươi Kim Phong Tế Vũ lâu người bà phen mới bận tới quấy rối, hiện tại hoặc là đều xéo ngay cho ta, hoặc là liền lưu lại trở đi. Đầu chọc hán tử nghe vậy biến sắc, vừa muốn phát tác, chỉ nghe có người sau lưng lạnh nhạt nói, 1000 lượng. Tống Khắc hơi sững sờ, không rõ có ý tứ gì, nhưng nhìn kỹ lại, chỉ thấy người nói chuyện ước chừng hơn 60 tuổi, cực gầy cực cao, hình như cây gậy trúc, nhất là hai đạo thật dài lông mày còn cong rủ xuống, như cùng một đôi côn trùng xúc giác. Kim Phong Tế Vũ lâu tam đương gia, Trường Mi lão nhân Ti Đồ Hải Quang. Tống Khắc trong lòng kinh hãi, lại bị đối phương như ánh mắt thật sự nhẹ nhàng đảo qua, trong lúc nhất thời lại có chút miệng đắng lưỡi khô đứng lên. Hắn sớm nghe nói qua người này là nổi tiếng lâu đời Lục Lâm tiền bối, lấy ưng chảo công quát tháo phong vân hơn 10 năm, nhưng đã 2 năm không lộ mặt qua. Trên phố truyền ngôn, nói hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma, đã chết, lại không nghĩ tới hôm nay thế mà xuất hiện ở đây. Tống Khắc vốn định giải quyết dứt khoát, lấy thế xét đánh lôi đỉnh chấn áp trước mắt đám người này, nhưng Ti Đồ Hải Quang xuất hiện, nhường hắn không thể không một lần nữa ước định thực lực của hai bên. Hắn cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, cũng không thiếu khuyết đối mặt cường địch dũng khí, nhưng hôm nay chính mình đại biểu Trường Nhạc Bang chiến lược mạnh nhất, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Một khi ở chỗ này thua cái một chiêu nửa thức, Kim Phong Tế Vũ lâu khí diễm đem càng thêm phách lối, vốn là bấp bên Trường Nhạc Bang cũng đem càng thêm không đáng kể. Ngươi có ý tứ gì? Tống Khắc nhẫn nhịn lại nổi khủng tính toán ra tay, muốn nghe xem đối phương điều kiện. Ti Đồ Hải Quang người mặc chỉnh tề sạch sẽ miếng vải đen trường quái, bắt chéo hai chân ngồi tại trên ghế bành, khí định thần nhàn rút miệng trong tay nọ điếu tử, nôn cái vòng khói mà nói ra, các ngươi căn này sòng bạc trước cửa có thể răng lưới bắt chim, xin ý đại khái cũng không tốt làm đi. Giang hồ cứu cấp, lão hủ có thể làm một chuyện tốt, ra 1000 lượng bạc cuộn xuống nơi này. Nói vậy, Tống Khắc sắc mặt lập tức lạnh xuống. Đối phương đây là triệt để xé đi ngụy trang, chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt Trường Nhạc Bang tài sản. Căn này sòng bạc là danh tiếng lâu năm, lại mở tại chợ phía đông khu vực tốt, mỗi tháng chỉ là thuần lợi nhuận cũng không chỉ số trăm lạng bạc dòng, Kim Phong Tế Vũ lâu 1000 lượng bạc liền muốn cuộn xuống đến, quả thực là trò cười. Hơn nữa đã mất đi sòng bạc cái này cái trọng yếu thu nhập khởi nguồn, vốn là nghèo rất mùng tơi Trường Nhạc Bang đem càng thêm không đáng kể, căn bản không cần đến những bang phái khác chèn ép, không mấy tháng liền phải giải thể mà. Ừm. Nghe Tống Khắc lời nói, Trường Mi lão nhân ngẩng đầu lên, khí thế đột nhiên tăng lên, thâm trầm ánh mắt lộ ra giết lạnh, nhìn về phía hắn. Một cái nho nhỏ người xa cơ thất thế đường chủ, hơn 20 tuổi tiểu bối, lúc nào cũng dám dùng thái độ này nói chuyện với chính mình rồi. Đen như mực trường sam không gió mà bay, Trường Mi lão nhân trắng bệch tay khô gầy trưởng nô ra ống tay áo, ngón tay bốn lượn như ứng chảo. Bành trướng mênh mông khí tức, như vỡ đê như hồng thủy, hướng phía đối diện dâng chảo mà đi. Tống Khắc mặt trầm như thủy, cắn chặt hàm răng, cầm đao tay phải gân xanh nô lên, tùy thời chuẩn bị bạo khởi liều mạng. Sau lưng hắn, La Hán Đường mấy tên tay chân tại đối phương dưới áp lực cường đại có chút ngốc trệ, không tự chủ được run rẩy, vô ý thức kẹp chặt hai chân. Ngay tại cái này căng cứng thần kinh muốn bị kéo đứt một sát na, một bóng người cao to đứng ở Ti Đồ Hải Quang cùng Tống Khắc ở giữa, cắt đứt hai người khí tức va chạm. Ta nói, Lý Thanh Vân đi tới Trường Mi trước mặt lão nhân, lười biếng lắc lắc cánh tay. Người là ai nha? Bang chủ. Nguy hiểm. Tống Khắc không nghĩ tới tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, nhà mình phế vật bang chủ thế mà không biết tốt xấu đi ra phía trước muốn chết. Trường Mi lão nhân là thành danh mấy chục năm cao thủ, một chiêu liền có thể phế đi cái này bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, hắn là thế nào có lá gan này? Hận thì hận, nhưng Tống Khắc không thể thật nhường Lý Thanh Vân đi chịu chết. Nếu là Trường Nhạc Bang mới bang chủ tại hắn bảo vệ dưới, bị người bên đường đánh chết, về sau Tống Khắc hai chữ đại khái liền thành Biện Lương thành chê cười. Bang chủ. Ti Đồ Hải Quang nghe vậy lập tức vui mừng, hắn sớm nghe nói Trường Nhạc Bang lão bang chủ Lý Huyền Phong qua đời, lưu lại cái không nên thân nhi tử kế nhiệm, đem lớn như vậy gia nghiệp làm cho càng ngày càng tệ, không nghĩ tới chính là trước mắt người thanh niên này. Nếu là bắt lấy hắn, không lo Trường Nhạc Bang không ngoan ngoãn đem sòng bạc giao ra. Lão hủ chính là Kim Phong Tế Vũ lâu tam đương gia, người xưng Trường Mi. Hắn đáp ý tự giới thiệu, nhưng nói còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm thấy trái tim phanh phanh mãnh liệt nhảy dựng lên, bắp thịt cả người kéo căng, liền lông tơ đều không tự giác nổ. đó là kinh nghiệm xa trường về sau đối diện nguy cơ bản năng sợ hãi, mà cái kia uy hiếp chí mạng liền gần ngay trước mắt. Ti đồ hải quang trong lòng mắt lạnh, theo sát lấy tầm nhìn liền bị một cái đen nhánh đế dày nơi bao bọc, thậm chí không kịp phản ứng. Giang giác. Đột nhiên, đầu gỗ đứt gãy thanh âm vang vọng toàn bộ sòng bạc. Ghế bành trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn, thân mặc hắc bào dài mảnh thân thể bay ngược mà ra, nện đứt một phương gỗ thông đánh cửa đài, hung hăng quẳng xuống đất. Tống Khắc tay cầm đao có chút lắc một cái, phía sau hắn mấy đại la hán càng là dọa đến ôm đầu ngồi sụp xuống. Kim Phong Tế Vũ lâu hói đầu đại hán nhìn co quắp tại gỗ vụn mảnh bên trong tam đương gia, há to miệng không dám nói lời nào, toàn thân ngăn không được run rẩy. Một cái tam đương gia. Lý Thanh Vân đứng tại chỗ, sửa sang lại cổ áo, cọ sát giày, bình tĩnh đến giống như vừa dẫm chết một con kiến. Cũng xứng ngồi nói chuyện với ta. Thấu chương xong, chương 9. Một tiếng hót lên làm kinh người chương 09, một tiếng hót lên làm kinh người kinh khủng hung ác khí tức lóe lên tức diệt, giống như kinh lôi hành không, cũng như thần linh chi nộ, ngắn ngủi bành trướng, không ai bị nổi. Giúp. Tống Khắc nhìn thấy Lý Thanh Vân đột nhiên bạo khởi xuất thủ, còn chưa kịp mở miệng ngăn cản, hết thời liền đã kết thúc. Vừa ngắn ngủi trong lúc giằng co, trong đầu hắn đã từng hiện lên vô số chủng đối phó trưởng mi lão nhân kế sách, lại không nghĩ rằng bị nhà mình bang chủ hời hợt một cước bị đá sạch sẽ. Tống Khắc vẫn cảm thấy mình mới là trường nhạc bang duy nhất hy vọng, bất luận là tầm mắt vẫn là thực lực, đều hơn xa trong bang cùng thế hệ. Sở dĩ vẫn không có thể vì trường nhạc bang ngăn cơn sóng dữ, chỉ bất quá là bởi vì chính mình còn quá trẻ, thành thời gian dài quá ngắn thôi. Chỉ cần chống nổi mấy năm này, đợi một thời gian. Nhưng hiện thực lại cùng hắn mở cái cự đại cho đùa. Nếu như hắn không nhìn lầm, Lý Thanh Vân nhìn như tùy ý một cước, kỳ thật ẩn chứa trường nhạc bang ngũ hành quyền trung thượng thừa thối pháp diệu nghệ, đó cũng không phải cứng nhắc nào đó một chiêu nào đó một thức, mà là thông hiểu đạo lý về sau, tùy tâm sở dục xoay tròn như ý ngẫu hứng phát huy. Phản phất võ học đã dung nhập hắn bản năng, hái lá phi hoa, tin bút vẽ xấu, đều là thượng thừa chiêu số. Đây là người đã từng tập võ tha thiết ước mơ trí cảnh, cũng là hắn Tống Khắc vì đó phấn đấu không thôi mục tiêu. Nhưng mình hai canh năm đồng tử công, chưa từng gián đoạn, lại còn không bằng trước mặt cái này cả lơ phất phơ, chỉ biết uống rượu chơi gái phế vật ban chủ. Hẳn là ta đã nhìn lầm hắn. Ẩn nhẫn nhiều năm, trước đó cam chịu lạc hậu đều là diễn cho người khác nhìn. Nguyên lai trường nhạc bang giấu sâu nhất người, lại là hắn. Tống Khắc mặt lộ vẻ tự giễu chi sắc, nhìn về phía Lý Thanh Vân, thầm nghĩ trong lòng, ngươi đem chính mình chân thực bản lĩnh che giấu tốt như vậy, là chuẩn bị tê liệt tất cả địch nhân, sau đó một tiếng hót lên làm kinh người a. Ngươi hôm nay cố ý điểm danh đi theo ta đến lớn sòng bạc, có phải hay không biết tự giác đã võ công đại thành, chuẩn bị làm một phen sự nghiệp? Trong nháy mắt, trong đầu của hắn lóe ra vô số cái ý nghĩ, cảm xúc phun trào, bị long đong thật lâu trong mắt tràn ra qua mang, tay cầm đao cũng tại run nhẹ nhẹ. Khục. Ti đồ hải quang cố nén kịch liệt đau nhức xoay người mà lên, nguyên bản dù bận bận ung dung bình tĩnh khuôn mặt sớm đã không thấy, thay vào đó là bởi vì thụ thương cùng khuất nhục giữ tận bận bèo ngũ quan. Phi. Hắn phun ra một ngụm hòa với thịt nát bọt máu, trợn mắt tròn xoe, hảo tiểu tử, dám ám tiễn đả thương người, nạp mạng đi. Mấy chữ ầm ầm lọt vào tai, thanh như lôi chấn. Lời còn chưa dứt, hắn thành danh những trảo công tuyệt kỹ đã xuất thủ. Trong nháy mắt, da bọc xương bàn năm ngón tay bốn lượn thành trảo, tóc đen hắc bảo trưởng mi chân nhân liền giống như biến thành một đầu màu mực thần ứng, ương kích trường không, ương trảo bay múa, kình đạo lăng lệ đến cực điểm, lôi cuốn lấy phong lôi chi thành, trên không trung vẽ lên một cái quỷ dị đường vòng cung, hướng Lý Thanh Vân ngực chụp tới. Nồng đậm uy áp, đem Lý Thanh Vân áp chế e rằng nơi trốn tránh, thế là hắn không chút do dự mở ra đốt huyết thần thông. 3. Ti đồ hải quang cổ tay phải bị năm con kiên cường mạnh mẽ ngón tay nhẹ nhàng dựng vào. Tàn nhận đương chảo khoảng cách đối phương trước ngực chỉ có 3 tấc, lại khó tiến lên một phân một hào. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, nội lực thật mạnh. Trường nhạc bang lúc nào đi ra cái lợi hại như vậy nhân vật hung ác. Ti đồ hải quang trong mắt sinh ra ý sợ hãi, trong lòng cũng bắt đầu khiếp đảm, bởi vì tại Lý Thanh Vân xuất thủ một sát na kia, hắn liền bén nhạy bắt được cái kia như ngưỡng mộ núi cao bản hùng hậu khí tức. Hôm nay trước hết buông tha ngươi, không tin dựa vào ngươi một người có thể chống cự toàn bộ Kim Phong Tế Vũ lâu. Hắn hạ bàn dùng sức, liền muốn kéo tay về mượn cớ rời đi nơi này. Nhưng liên rút mấy lần, lại không nhúc nhích tí nào. Cổ tay giống như bị đại kiếm sắt kẹp lấy bình thường, tiến thôi không được, còn từng đợt tê dại. Sau một khắc, cái này ngứa ngáy liền biến thành kịch liệt đau nhức, cổ tay khớp xương nơi khanh khách rung động, phát ra làm cho người răng chua tiếng ma sát. A a. Ti đồ hải quang thống khổ kêu thảm, một gương mặt mo đỏ bừng lên, huyệt thái dương gân xanh nổi lên, đầu cũng bắt đầu không bình thường địa biến lớn, tựa như lúc nào cũng phải giống như một viên chín muồi như dưa hấu ẩm vang nổ tung. Lý Thanh Vân thể nội khí huyết đang bay nhanh tiêu đốt, nhưng hắn vẫn không chịu buông tay, ngược lại tiếp tục dùng sức, thẳng đến đối phương cái kia vằn vện tia máu trong đôi mắt, chợt mà bốc lên hai đạo xương mù màu đen. Ngay sau đó, ti đồ hải quang tay phải bắt đầu bành trướng, sinh ra một từng chiếc bộ lông màu đen, trong cổ họng hắn tiếng thở dốc dần dần trở nên thô trọng, khàn giọng đến không giống nhân loại, phản ngược lại càng giống là biến dị nào đó ra thú. Giống. Hắn mở ra miệng rộng, phát ra đinh thai nhức óc rít đảo, mang theo nguyên thủy thú tính gầm thét, hôn tạp đập vào mặt tanh hôi, cho dù là Tống Khắc loại này từ nhỏ tại chợ bữa lăn lộn, thường thấy máu tươi ngon nhân, cũng không nhịn được lảo đảo lui về phía sau hai bước, loạn trà loạn choạng mà miễn cưỡng duy trì thân hình. Mà những người khác, bất luận là trường nhạc bang vẫn là Kim Phong Tế Vũ lâu phổ thông đám tay chân, đều đã sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Duy chỉ có Lý Thanh Vân mắt điếc hai ngơ, hắn chờ chính là giờ khắc này. Sớm tại lần đầu tiên nhìn thấy ti đồ hải quang thời điểm, hắn liền đã cảm nhận được đối phương thể nội gấp đón đỡ tịnh hóa tà dị khí tức. Liên tưởng tới Kim Phong Tế Vũ lâu có được nuôi dưỡng yêu thú thủ đoạn, hắn lập tức bắt được một số như có như không manh mối, bởi vậy mới mạo hiểm tiến lên khiêu khích, bước ra đối phương chân chính diện mục. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tại kịch liệt giằng co phía dưới, ti đồ hải quang khó mà che giấu thể nội đặc thù, dần dần hướng về mất khống chế phát cuồng phương hướng chuyển hóa. Mà lúc này Lý Thanh Vân khí huyết cơ hồ đốt hết, bên hai của hắn cũng bắt đầu vang lên hư ảo mờ mịt, lại cực kỳ chân thực nói mớ. Đoạt khi tiến vào suy yếu trạng thái trước đó một sát na, hắn dùng sức kéo một phát cánh tay của đối phương, phấn khởi tay phải, một cái song quyền hung hăng nện ở trưởng mi lão nhân trên ngực. Ầm. Đã mọc ra lông đen, vặn mèo biến dị ti đồ hải quang, bị một quyền này lần nữa đánh bay, liên tiếp đụng nát 3-4 chiếu bạc, lúc này mới rơi trên mặt đất. Ở trên người hắn, rất nhanh phân ra mấy đạo thường người vô pháp phát giác màu xanh đen khí tức, ở giữa không trung xoay quanh một vòng, liền tại nuốt linh thần thông tác dụng dưới, ẩn vào Lý Thanh Vân ống tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Còn thừa khí huyết, 6 phách. Nguy hiểm thật, may mắn hắn so với ta trước ngã xuống. Lý Thanh Vân âm thầm may mắn, nếu như ti đồ hải quang có thể lại kiên trì mười mấy giây, hắn liền không thể không thu hồi đốt huyết thần thông, sau đó cụp đuôi chạy trốn. Nhưng lại nhìn về phía vị này ương trảo công cao thủ lúc, hắn lại không chịu được nhíu mày. Chỉ thấy yêu lực tiết ra ngoài, không bị khống chế trường mi lão nhân ngã trên mặt đất, vậy mà bắt đầu hòa tan. Toàn thân hắn huyết nhục giống như đốt nóng ngọn nến bình thường, lưu đến đầy đất đều là, rồi lại cấp tốc ngưng kết, tạo thành một bãi cứng rắn khối thịt, dính ngồi trên mặt đất. Đáng tiếc, gia hỏa này không có rồi tà pháp trèo trống, thế mà cứ thế mà chết đi, vốn còn muốn bắt cái người sống, bước hỏi một chút Kim Phong Tế Vũ lâu nuôi dưỡng yêu thú thủ đoạn đâu. Lý Thanh Vân hơi cảm thấy tiếc nuối, không nghĩ tới chính mình phí hết sức chín châu hai hổ tịnh hóa cái này tà phái cao thủ, thế mà cái gì cũng không mò lấy. Ai, coi như vì dân trừ hại. Hắn nuốt bay, đem chuyện này ném ra sau đầu, dù sao sớm tôi muốn đối phó Kim Phong Tế Vũ lâu, cũng là không vội tại cái này nhất thời. Nhưng vào lúc này, hắn phía sau lưng phút chốc mắt lạnh, trái tim phanh phanh trực nhảy, có một loại bị người để mắt tới cảm giác. Trong óc, cấp tốc buộc vòng quanh một đôi mắt, lạnh lùng vô thần, tản ra yếu ớt hàn quang, đang nuốt ở không biết cái góc nào, âm thầm nhìn chăm chú lên nơi này. Thấu chương xong, chương 10. Mảnh cái cổ đại đầu quỷ Lý Thanh Vân trong lòng giật mình, cấp tốc đưa mắt nhìn một phía, nhưng chúng quanh ngoại trừ trưởng nhạc bang cùng Kim Phong Tế Vũ lâu bang chúng, chính là chen ở ngoài cửa mà xem náo nhiệt dân chúng, căn bản phân biệt không ra là ai trong bóng tối nhìn trộm. Ngay tại hắn kinh nghi bất định thời điểm, trong đầu con mắt cấp tốc tại bén nhạy giác quan thứ 6 bên trong đã mất đi tung tích, mà cái kia bị người theo dõi xem kỹ cảm giác cũng tan theo mây khói. Là ai? Trong nháy mắt hắn dâng lên nhiều loại suy đoán, lại bởi vì không có manh mối mà khó mà xác nhận. Tống Khắc đứng tại chỗ, từ đầu tới đuôi mắt thấy ti đồ hải quả biến đến dị, cứng ngắc trên mặt đã mất đi huyết sắc, rút đao chậm tay chậm buông xuống, hai mắt trống rỗng vô thần, không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Phế vật, không phải Lý Bang chủ giết chết tiếng tăm lừng lẫy trưởng mi lão nhân. Thậm chí tại đối phương đã yêu ma hóa tình huống phía dưới, còn có thể từ đầu tới đuôi áp chế gắt gao, thẳng đến một kích chí mạng. Cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết cùng tưởng tượng, nhà mình bang chủ tuổi còn trẻ, hơn nữa ai cũng chưa thấy qua hắn luyện võ, là từ đâu học được như thế một thân kinh thế hãi tục bản lĩnh? Hẳn là hắn có khác sư thừa. Không đúng, hắn dùng chiêu số mặc dù tinh, nhưng thình lình lại là ngũ hành quyền cùng trường lạc đao pháp cái bóng, chỉ bất quá rượu đến hào điên, người bình thường nhìn không ra thôi. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, ánh mắt đột nhiên đối mặt chính nhìn về phía nơi này Lý Thanh Vân. Tuổi trẻ bang chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, uy, thất thần làm gì? Nói xong đi đến một chỗ sủi lơ trường nhạc bang chúng trước mặt, lấy tay qua tay một lần, tất cả đứng lên, đem Kim Phong Tế Vũ lâu đám người kia đều cho ta cột lên, để cho bọn họ tới giao tiền lĩnh người. A, trói lại. Tống Khắc còn không có tử vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, vô ý thức lặp lại một câu. A cái gì a? Bọn hắn đem nơi này làm cho trướng khí mù mịt, còn làm hỏng nhiều như vậy cái bàn, chẳng lẽ không nên bồi thường tiền? Lý Thanh Vân ly trực khí tráng nói ra. Tống Khắc lúc này mới trở lại mùi vị đến, nhìn một chút trước mắt không gì sánh được quen thuộc, rồi lại cực kỳ lạ lẫm ban chủ, lại nhìn một chút cách đó không xa một bãi buồn nôn thịt nát, chỉ một ngón tay, nên miệng hỏi, cái kia, làm sao bây giờ? Báo con đi. Lý Thanh Vân cũng không biện pháp gì tốt, nhưng xem Trường Khai Phong phụ chắc chắn sẽ không mặc kệ, dù sao ở đây nhiều người như vậy đều tận mắt nhìn thấy ti đồ hải quang bất thường yêu hóa, Trường Nhạc Bang cùng bản thân hắn tự nhiên cũng sẽ không lưng liên lụy, ngược lại có lẽ còn có thể lập điểm công lao. Tống Khắc nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian bắt chuyện bọn thủ hạ xử lý. Mà Kim Phong Tế Vũ lâu đám tay chân, nhìn thấy Tam Đương gia đã chết, đã sớm dọa đến hồn bất phụ thể, không có chút nào chống cự liền thúc thủ chịu trói, từng cái bị trói lại. Lý Thanh Vân thấy thế, đối Tống Khắc nói ra, ngươi lưu lại ở chỗ này giải quyết tốt hậu quả, ta ra ngoài dạo chơi. Hắn đi vào chợ phía Đông Quan Âm viện, cố nhiên tích trữ nhiều hơn quen thuộc nhà mình suy nghĩ, từ từ trọng trấn Trường Nhạc Bang tâm tư, nhưng chủ yếu hơn là muốn mượn cơ hội này đến điều tra nghe ngóng một lần trong ngực thần bí con rối lai lịch. Tại trong trí nhớ, cái này con rối chính là từ một cái ở phụ cận đây lang thang bẩn lão đầu nơi đó lừa đến. Đồng thời, trong lòng của hắn còn đang vì vừa mới cái kia chuẩn bị người để mắt tới cảm giác cổ quái mà bất an, đồng dạng muốn tìm manh mối, nhìn xem tuột cùng là ai nhòm ngó trong bóng tối chính mình. Dưới mắt sòng bạc bên trong sự tình đã kết thúc, Lý Thanh Vân cảm thấy Kim Phong Tế Vũ lâu dù cho nghĩ muốn trả thù, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao bọn hắn Tam Đương gia vừa tại trước mắt bao người những cái kia tà ác dị trạng, khẳng định sẽ bị quan phủ điều tra, đến lúc đó Úc còn không mang nổi mình Úc, tạm thời không để ý tới đến lấy lại danh dự. Nghĩ tới đây, hắn đem Tống Khắc ném ở chỗ này, chính mình xài bước đi ra sòng bạc. Kết quả vừa mới ra cửa, đối diện liền đụng phải một cái vô cùng lo lắng ban chúng. "Giúp, ban chủ, việc lớn không tốt." Lý Thanh Vân chau mày, làm sao nhiều như vậy phá sự? Cái bang chủ này vẫn đúng là không dễ làm, liên tục điểm thời gian của mình đều không có. Nhưng hắn vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi, đừng hoảng hốt, phát sinh cái gì rồi? Nói rõ một chút. Cái kia tiểu lâu la chạy thở không ra hơi, mệt mỏi nhe răng niết miệng, mở Khai Phong phủ. Hắn lời còn chưa nói hết, Lý Thanh Vân liền nghe đến bên người vang lên lẩm bẩm thanh âm, giống như đậu xanh con rồi ở bên thai lúc bay qua phiền lòng bù bù. Ông, ân. Theo tiếng kêu nhìn lại, hắn lập tức giật nảy mình, chỉ thấy đám người tách ra, trước mặt đống nhiên đứng cái quái nhân. Người này hơn 40 tuổi, đầu vừa lớn vừa tròn, như cái cự hình bí đỏ, hết lần này tới lần khác cổ chỉ có người bình thường cánh tay thô, vừa mảnh vừa dài, chi cạnh đầu lâu to lớn, lộ ra cực không cân đối. Không chỉ như vậy, người này trên mặt còn không có cái mũi, chỉ lộ ra hai cái đen ngòm lỗ thủng, phối hợp một đôi buồn cười chó cái mắt, quả thực cực kỳ khó coi. Vừa rồi tiếng ông chính là vị này phát ra tới. Đại khái là bởi vì không cái mũi không hóng mát, nói chuyện trước đó muốn trước tụ khí duyên cớ, hắn tích lũy đủ khí lực, lúc này mới lên tiếng nói ra, mạ muội hỏi một câu, ngươi là Trường Nhạc Bang Lý Thanh Vân Lý bang chủ à? Hắn thiếu đi cái mũi, thanh âm nói chuyện giống như là trực tiếp từ đầu lồng ngực bên trong phát ra tới một dạng, mang theo cổ quái của mình, phối hợp bộ kia tôn binh, quả nhiên là muốn bao nhiêu buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Lý Thanh Vân gặp hắn dáng dấp kỳ lạ, lại mặc một thân Khai Phong phủ quan phục, nín cười nhẹ gật đầu, chính là, các hạ là. Cái kia đầu to quái nhân lung lay đầu, giống như cái dây nhỏ lôi kéo khí cầu, để cho người ta nhìn xem đều lo lắng, cũng không biết cái nào một lần liền đem cổ cho bẻ gãy. Ừm. Tại hạ họ Phòng, nhà Phòng, tên hai chữ Thư An, tại Khai Phong phủ bao đại nhân thủ hạ ban sai, làm cái lục phẩm giáo úy. Trên giang hồ cũng có cái nho nhỏ tên hiệu, gọi là Tế Bột Nhi đại đầu quỷ. Hắn vừa nói, một bên thò đầu ra nhìn hướng đánh cược trong phòng nhìn, gặp được khắp nơi trên đất huyết nhục thi khối, mặt bên trên lập tức biến sắc, bên trong phát sinh cái gì rồi? Lý Thanh Vân nhàn nhạt nói, có mấy cái không có mắt vô lại đến sòng bạc quấy rối, bị ta giáo huấn một lần, trói ở nơi đó, chờ lấy bọn hắn nhà đại nhân tới lấy người. Chút chuyện nhỏ này, cũng không nhọc đến phòng đại nhân phí tâm. Phòng Thư An mở ra tiểu mẫu cầu mắt, nhìn coi Lý Thanh Vân, sau đó cười híp mắt nói ra, ta nhìn tới quấy rối không chỉ trói lại mấy vị này đi, cái kia tán ngồi trên mặt đất chính là ai? Lý Thanh Vân thản nhiên nói, người kia mất khống chế phát cuồng, chính mình tan thành từng mảnh. Hắn tựa như là Kim Phong Tế Vũ lâu tam đương già, đều trưởng mi cái gì? Hắn không biết đi đồ hải quang, đối phương tự giới thiệu lại bị hắn một cước đánh gãy, bởi vậy chỉ nhớ rõ nửa cái ngoại hiệu. Về phần tên thật cái gì, tin tưởng Khai Phong phủ tự sẽ đi thăm dò, không cần đến hắn quan tâm. Quả nhiên, Phòng Thư An đối Biện Lương trong thành nhân vật giang hồ tương đối quen thuộc, đầu to điểm một cái, là Trường Mi lão nhân ti đồ hải quang. Lý Thanh Vân nhún vai, ta cũng không biết hắn, chính suy nghĩ báo con đâu, vừa vặn ngài đã tới, nơi này người vây xem đều có thể làm chứng. Hắn muốn cho rằng Phòng Thư An sẽ đối với này truy vấn ngọn nguồn, dù sao tại trước mặt mọi người chết người, nhưng mảnh cái cổ đại đầu quỷ nhưng lại không xoắn suýt việc này, mà là nhằm vào lấy Lý Thanh Vân cười hắc hắc, chuyện này chúng ta hội điều tra, lần này tới tìm ngươi, là có một chuyện khác. Nói xong, hắn quay đầu lại hướng phía sau lưng hô to một tiếng, lao thúc. Thấu chương xong, chương 11. Kẻ đến không tiện lao thúc. Lý Thanh Vân hơi sững sờ, hảo hảo kỳ quái, Phòng Thư An 40 mấy, hắn lao thúc thiếu không thể nói trước 5-60 tuổi. Khai Phong phủ ban sai quan, niên kỷ như thế phần lớn không về lưu sao? Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, đám người lần nữa tách ra, đi tới một cái toàn thân áo trắng, khí khái hào hùng mười phần người trẻ tuổi. Người này ước chừng 25-26 tuổi, trên mặt góc cạnh rõ ràng, như đao gọt dịu đục bình thường, hai đạo sắc bén lông mày khóa chặt, hai mắt lộ ra lạnh lùng qua mang. Hắn dáng người thẳng tắp, cái cằm nhấc lên cao, có dũng khí bao quát chúng sinh ngạo khí cùng không dung khiêu chiến ngang ngược, phản phát sinh ra liền cường người khác một đầu giống như. Phong Thư An thấy cái này người tới, lập tức ngựa khí khiêm cùng nói, lão thúc, cái này chính là Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân nghe vậy, con mắt trợn thật lớn, nhìn xem Phong Thư An, lại nhìn xem cái kia khí chẳng cường đại người trẻ tuổi, không nhịn được hỏi, đây là ngươi lao thúc? Thấy Phòng Thư An mười phần kiêu ngạo gật đầu, trong lòng của hắn càng thêm nghi hoặc, ngươi bao lớn? 43. Hắn bao lớn? 25. Vậy hắn tại sao là ngươi lao thúc? Phòng Thư An hừ hừ hai tiếng, tu khẩu khí vừa muốn phát biểu một trận thao thao bất tuyệt, lại bị người tuổi trẻ kia không khách khí chút nào ngắt lời nói, Thư An, đừng nói những thứ vô dụng kia, trước làm chính sự quan trọng. Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một cái quyển trục, nhẹ nhàng lắp một cái, triển khai một cái mặt tròn trung niên nhân chân dung, lạnh lùng hỏi, ngươi biết người này à? Lý Thanh Vân thoáng qua đảo qua, phát hiện chân dung bên trong người mười phần lạ lẫm, không có chút nào ấn tượng, nhưng sau một khắc ánh mắt của hắn liền tập trung tại người này mù mắt trái bên trên, lập tức con ngươi hơi co lại, trong nháy mắt đoán được Phòng Thư An hai chú cháu ý đồ đến. Hắn hơi chút trầm ngâm, lúc này mới lên tiếng nói ra, ta khả năng sáng nay gặp qua hắn, nhưng lúc đó hắn không giải cái bộ dáng này. Cái kia đẹp đẽ người trẻ tuổi mặc áo trắng nhẹ gật đầu, đã như vậy, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Lý Thanh Vân tại Di Hồng lâu đánh chết cái kia độc nhãn nam nhân về sau, liền biết Khai Phong phủ sẽ tìm đến hắn, trong lòng không chút nào hoảng, vừa muốn mở miệng đáp ứng, Tống Khác lại đi ra. Bang chủ, chuyện gì xảy ra? Lập tức, hắn liền nhìn thấy Phòng Thư An cùng người trẻ tuổi kia, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên kinh ngạc dị thường, gặp qua Bạch tướng quân, Phòng giáo úy. Với tư cách Trường Nhạc bang đường chủ, lại từ nhỏ liền trà trộn tại trong phố xá, Tống Khác đối Khai Phong phủ không thể quen thuộc hơn được, tự nhiên nhận ra người tuổi trẻ trước mắt chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Diện tiểu đạt ma Bạch Vân Thụy. Đối phương là Khai Phong phủ trụ cột một trong, danh khí chi lớn, võ công độ cao, gần với Bạch Mi đại hiệp Từ Lương, đồng thời lại là trong chốn võ lâm 81 môn tổng môn trưởng tương lai người nối nghiệp, luận thực lực, luận địa vị, đều xa không phải nho nhỏ Trường Nhạc bang có thể so sánh. Mà cái kia Phòng Thư An, mặc dù võ công không kịp Bạch Vân Thụy, nhưng làm người xảo trá nhiều mưu, nhiều lần phá án và bắt giam đại án, tại Biện Lương trong thành danh khí cũng là nổi tiếng. Hai cái này đại nhân vật, tìm đến bang chủ làm cái gì? Phong Thư An nhìn một chút Tống Khác, mặc dù không biết, nhưng cười hì hì lung lay đầu to, lên tiếng chào. Bạch Vân Thụy thì là lạnh lùng liếc qua, cũng không nói chuyện, quay người liền đi. Lý Thanh Vân nhìn Bạch Vân Thụy bóng lưng, trong lòng có phần xem thường. Phong Thư An mắt sắc nhìn ra, lập tức cười hắc hắc nói, Lý bang chủ, chậm trễ ngài chút thời gian, xin lỗi. Yên tâm, sẽ không quá lâu. Về phần chuyện nơi đây, chỉ cần nhân chứng vật chứng đầy đủ, giải quyết tốt hậu quả sự tình bao tại ta phòng cũ trên thân như thế nào. Ừ à, cái này đầu to thật biết là người, khó trách dáng dấp xấu như vậy cũng có thể tại Khai Phong phủ người hầu. Lý Thanh Vân trong lòng chửi bậy một câu, đi theo vô vô Tống Khác bả vai nói, Khai Phong phủ người tìm ta có chút việc, ngươi không cần lo lắng, lưu ở đây chờ người bồi thường tiền. Vị này phòng giáo úy nói, hắn quản đến cùng, cho nên Kim Phong Tế Vũ lâu người cho thiếu một vóc dáng mà đều không được, nghe thấy được à? Tống Khác nhìn một chút Lý Thanh Vân, lại nhìn coi cười khổ Phòng Thư An, không biết nên làm sao nói tiếp, chỉ có thể mộng mộng gật gật đầu, càng phát giác chính mình xem không hiểu cái bang chủ này. Cha Phương tầng hai nhà gian, ngoài cửa sổ có biển sông chi thủy tích tích róc rách, có chim sẻ liễu diễu, hoa hồng cây xanh, trời xanh mây trắng, giữa trưa an bình. Phòng Thư An phân phó người hầu trà lên một bình đỉnh cấp bích loa xuân, nóng hôi hổi, hương trà lượn lờ. Hắn gạt ra tiểu mẫu cầu con mắt, cười hì hì vì Lý Thanh Vân châm một ly trà, Lý bang chủ, đến một chén, Khai Phong phủ hoàng trà, không uống ngu sao mà không uống. Bạch Vân Thụy vẫn như cũ là ngồi nghiêm chỉnh, lạnh lùng lườm Phòng Thư An một chút, trước mắt hắn lẽ thẳng khí hùng chiếm công ra tiện nghi con buôn hình dáng, lại cũng không nói phá. Lý Thanh Vân đương nhiên sẽ không khách khí, nâng chung trà lên nhấp một miếng, sau đó thản nhiên nói ra, đa tạ hai vị đại nhân nhiệt tình khoản đãi, có chuyện gì mời nói thẳng đi. Bạch Vân Thụy bằng ngón tay, nhẹ nhàng gõ trên mặt bản chân dung nói ra, trên bức họa người kêu ma đồng tô, hôm nay ước chừng canh năm thiên thời điểm, ngươi tại Di Hồng lâu giết chết hắn, đúng hay không? Lý Thanh Vân nháy máy mắt, lại lắc đầu, ta không thể xác định có phải là hắn hay không, hắn ngay lúc đó bộ dáng cùng trên bức họa không nhất trí, nhưng xác thực mù một cái mắt trái. Bạch Vân Thụy khép cười một tiếng nói ra, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta không hứng thú xui khiến xứng tội, người này chúng ta đã xác định là ma đồng tô, hắn dáng dấp bộ dáng gì cũng không trọng yếu. Cái kia độc nhãn nam nhân thời điểm chết đã nát thành bụi phân a. Lý Thanh Vân trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, không rõ Khai Phong phủ là thế nào xác định độc nhãn nam người thân phận. Bằng hiện trường tiểu cô nương kia miêu tả, thế nhưng là độc nhãn nam nhân đã biến dị thành cái dạng kia, cùng trên bức họa tuyệt không giống á, chỉ bằng vào chỉ có một con mắt đặc thù. Nhưng biện lương thành hộ khẩu trăm vạn, một con mắt nam nhân còn không có là. Bọn hắn sáng sớm đã nhìn chằm chằm ma đồng tô. Nếu nói như thế, làm sao lại tùy ý hắn mất khống chế biến dị, còn chạy đến Di Hồng lâu đến náo sự? Lý Thanh Vân đẩy trong đầu dấu chấm hỏi, nhưng biết Bạch Vân Thụy sẽ không nói cho chính mình, bởi vậy cũng không có mở miệng hỏi thăm, chỉ là nhẹ gật đầu, nói bổ sung, người này là ai ta không biết, nhưng hắn xông tới muốn mưu đồ làm loạn, ta là ra ngoài tự vệ mới giết người, chuyện này Di Hồng lâu Mẫu Phượng cô nương có thể làm chứng, nàng cũng là người bị hại một trong. Bạch Vân Thụy nhẹ nhàng gật đầu, không sai, chuyện này chúng ta cũng đã kiểm chứng qua, nhưng trong đó có chút điểm đáng ngờ rất là kỳ quái, yêu cầu ngươi giải thích một chút. Nói xong, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén như kiếm, lập tức đưa ngón trỏ ra, ta muốn biết, hắn vì cái gì tìm tới ngươi? Hiện trường còn có một cái đầu người, là bằng hữu của ngươi Lưu Tam Nhi, ba người các ngươi ở giữa có thủ án gì, có thể nói cho ta một chút à? Lý Thanh Vân biết mình đã làm sự tình căn bản không gạt được Khai Phong phủ, thế là rất thản nhiên đem tiền căn hậu quả giảng thuật một lần, bao quát hắn cùng Lưu Tam Nhi như thế nào tìm đến thợ khéo phòng chế con rối, lại như thế nào mưu đồ bí mật theo thứ tự hàng nhái bán hàng giả các loại. Những chuyện này chỉ cần người hữu tâm thêm chút điều tra nghe ngóng, liền có thể nhất thanh nhị sở, cho nên hắn cũng không có ý định nói dối, nhưng vừa nói, một bên lại trong lòng đem tiền thân cái kia ngu ngốc mắng chó huyết trước mắt. Bạch Vân Thụy nghe xong, cùng Phòng Thư An liếc nhau một cái, đại đầu quỷ lộ ra cái nam nhân đều hiểu đủ cười, khó trách Lý bang chủ có thể tại Di Hồng lâu một hơi xuất ra 50 lượng bạc. Cái kia màu phượng cô nương ta thấy mà yêu, ngài thật sự là diễm phúc không cạn. Hi hi, hi hi. Cách nhi. Nói được nửa câu, hắn tựa hồ cảm nhận được Bạch Vân Thụy hung hăng chừng tới ánh mắt, mau đem phần sau đoạn mà nuốt xuống, nói tiếp, Lý bang chủ rất thẳng thắn, chúng ta giải được chân tướng nói cho ngươi cơ bản nhất trí. Nói thực ra, ta cùng Lao Thúc vốn cho rằng ngươi hội giấu giếm một ít chuyện. Quả nhiên, bọn hắn biết tất cả mọi chuyện, vừa rồi chỉ là tại chắc thi ta, may mắn nói lời nói thật. Lý Thanh Vân có chút kinh ngạc tại Khai Phong phủ phá án hiệu suất, cũng may mắn chính mình đầy đủ cẩn thận, không có tự cho là thông minh theo dệt vô cớ. Hắn bày ra nỗi nghi hoặc không hiểu bộ dáng hỏi, đã hai vị biết tất cả mọi chuyện, ta sẽ có phiền phức à? Bạch Vân Thụy không có trả lời, mà là mở miệng hỏi, cái kia con rối ở đâu? Lý Thanh Vân thoáng qua trầm ngâm, vẫn là từ trong ngực móc ra con rối đưa tới. Đương nhiên, phía trên huế khi đã sớm bị hắn thôn vệ sạch sẽ, còn không có khôi phục. Bạch Vân Thụy đưa tay tiếp nhận, nhìn lướt qua con rối không có ngũ quan cổ quái bộ dáng, nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve, lông mày cũng hơi nhíu lên, vẻ mặt nghi hoặc. Lý Thanh Vân lặng lặng mà nhìn xem hắn kiểm tra con rối, mặt ngoài mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng không hiểu thấp thỏm. Đương nhiên, hắn phát hiện Bạch Vân Thụy tinh xảo tuấn mỹ ngũ quan chợt mà trở nên dữ tợn. Theo sát lấy, một đạo bạo khởi thân ảnh màu trắng chiếu rọi tại trong con mắt hắn. Thon dài bóng ánh năm ngón tay phút chốc chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn, như lấy mạng thép cầu, lôi đình và quân, thế không thể đỡ. Tấu chương xong, chương 12. Tà thần vô diện Lý Thanh Vân trong lòng kinh hãi, không kịp nghĩ Bạch Vân Thụy vì sao đột nhiên làm khó dễ, vội vàng trên cánh tay trái nhấc tướng cách, tay phải dựng hướng đối phương mạch môn. Một thức này thiết sách hành răng là ngũ hành quyền bên trong tuyệt chiêu, tại hắn đi qua thánh linh quán đỉnh về sau, xuất ra càng là thuận buồm xuôi gió, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thật liên tiêu đái đả, trông coi đến nghiêm cẩn kỹ càng, vừa tối tàng sắc cơ, đại xảo nhược chuyết, có thể nói đã đạt đến võ học trí cảnh. Há biết Bạch Vân Thụy cánh tay rung động nhẹ nhẹ, vẽ ra một đạo tàn ảnh, ba một tiếng vừa vặn bóp lấy Lý Thanh Vân cổ họng. Lý Thanh Vân toàn lực ứng phó phòng thủ, vậy mà không nửa điểm tác dụng, bởi vì tốc độ của đối phương đã siêu việt nhân loại cực hạn, hắn cứ việc làm ra phản ứng, thân thể lại theo không kịp. Khanh khách rung động xương cổ kịch liệt đau nhức không gì sánh được, đột nhiên xuất hiện to lớn cảm giác áp bách, lệnh hô hấp của hắn đột nhiên dừng lại, không khí bốn phía bị thô bạo rút đi, linh hồn của hắn phảng phất cũng tại bị cưỡng ép bóc ra. Oanh! Đốt huyết thần thông tự nhiên mở ra, lực lượng khổng lồ khiến cho Lý Thanh Vân có chút thanh tỉnh, cổ của hắn dùng sức giãy giụa, hai tay cũng gắt gao bắt lấy Bạch Vân Thụy cánh tay, dùng sức xé rách. Nhưng mà một mực không có gì bất lợi thần thông lần này lại đã mất đi kỳ hiệu, cứ việc lực lượng của hắn số tăng trưởng gấp bội, đối mặt Bạch Vân Thụy lại vẫn như tinh đỉnh lay cột đá bình thường, khó mà dao động đối phương mảy may. Một lát, Lý Thanh Vân đầu lưỡi không tự giác rỗi ra láo dài, tầm nhìn bắt đầu mơ hồ, bốn phía thế giới trở nên xoay tròn, hắn cảm thấy mình chính đang từ từ chìm vào nhìn không thấy thấp trong hắc ám, Tần Lâm sợ hãi tử vong không tự chủ được ở trong lòng lan tràn ra. Ngay tại hắn sắp sinh cơ đoạn tuyệt, mất đi ý thức một sát na, đột nhiên nơi cổ họng áp lực buông lỏng, thanh lương sảng khoái không khí ngược lại thổi vào, như băng suối, như sương ngọt. Lý Thanh Vân co quắp trên ghế lớn tiếng ho khan, hai mắt sung huyết, sắc mặt xanh lét tím, toàn thân đều tại không bị khống chế run rẩy. Nhưng hắn vẫn kiên trì dùng một điểm cuối cùng linh trí thu hồi thần thông, để tránh chính mình khí huyết hao hết, tiến vào trạng thái hư nhược mất khống chế nổi điên. Bạch Vân Thụy lắc lắc cánh tay, nhàn nhạt nói, vừa nhiều có đắc tội, xin lỗi. Bất quá ta đến xác nhận ngươi không có bị tà vật ô nhiễm, đây là trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp. Lý Thanh Vân ngực kịch liệt chập trùng, hữu khí vô lực nói ra, hiện tại ngươi hài lòng. Bạch Vân Thụy ngữ khí bình hòa rất nhiều, tại bên bờ sinh tử không có mất khống chế biến dị, có thể chứng minh ngươi không có bị tà vật ô nhiễm. Hơn nữa ngươi võ công coi như không tệ, có thể giết chết ma đồng tô cái kia tà giáo đồ nói cũng hợp tình hợp lý. Bất quá ta rất kỳ quái, ngươi là thế nào có thể chống cự tà vật ăn mòn? Tại chúng ta điều tra nghe ngóng cùng loại trong vụ án, người bình thường tiếp xúc vật này, không ra ba ngày liền sẽ hế khí quấn thân chết bất đắc kỳ tử mà chết, mà ngươi lại sống rất tốt, thậm chí một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Lý Thanh Vân đương nhiên sẽ không lộ ra có quan hệ thần quyến giả bí mật, đồng thời đối Bạch Vân Thụy độc đoán ương ngạnh tức giận có bình, tức giận nói ra, ta không biết. Có gan ngươi giết chết lão tử. Bầu không khí không hiểu khẩn trương lên. Lúc này, phòng thư An Cơ đầu to đánh lên giảng hòa, chỉ nghe hắn cười hắc hắc nói, Lý bang chủ đừng nóng giận, chúng ta khai phong phủ một mực tra án, chỉ cần không phạm tội, bí mật của ngươi chúng ta cũng sẽ không đi quản. Bất quá ngươi đã có chống cự tà vật xâm nhập bản sự, hà không hảo hảo lợi dụng một chút, giúp chúng ta một tay, cũng bang giúp mình. Lý Thanh Vân nhìn một chút phòng thư An cái kia xảo trá tiểu mẫu cậu con mắt, cảnh giác hỏi, các ngươi muốn làm gì? Hai người này một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, đến cùng giáp tâm làm gì? Phòng thư An cười híp mắt một lần nữa cho Lý Thanh Vân châm một chén trà thơm, uống trà, kỳ hỉ, Lý bang chủ uống trà. Thấy Lý Thanh Vân không nhúc nhích chút nào, hắn cũng không để ý, từ từ giải thích nói, mấy tháng này đến nay, Biện Lương Thành hưng khởi một cái mới bí ẩn tổ chức, gọi là Vô Thủy Giáo, bọn hắn sùng bái một cái tên là Vô Diện Đại Tiên Tà Thần. Trong tay ngươi cái này còn dối, nhưng thật ra là cái tổ chức này chuyển ra một kiện tà vật. Chúng ta đối nó không hiểu nhiều, trước mắt chỉ biết là phía trên này có đại lượng không khí dơ bẩn, đi qua một số cổ quái tín ngưỡng nghi thức, có thể trả lại cho Vô Thủy Giáo tín đồ, trợ giúp bọn hắn tăng lên sức mạnh. Nhưng kỳ thật tất cả cầm tới cái này con rối tà giáo tu giả, cuối cùng tất cả đều không ngoại lệ mất khống chế nổi điên, biến thành. Ân, ngươi đại khái cũng đã gặp qua. Lý Thanh Vân nhớ lại độc nhãn nam nhân cái kia mặt mũi tràn đầy khối lớn thi ban, không khỏi cắn chặt hàm răng, trên mặt cơ bắp có chút rung động. Đó là hắn làm người hai đời, cách tử vong gần nhất một lần, cũng bởi vì việc này đem chính mình hiến tặng cho không biết thần minh, từ đây cải biến nhân sinh, các hung chưa biết. Cái kia hình tượng, đại khái cả một đời không bao giờ quên. Phong thư An thấy Lý Thanh Vân có xúc động, chớp chớp tiểu mẫu cầu con mắt, tiếp tục nói, mà có chút người bình thường trong lúc vô tình lấy được món bảo vật này, cũng hết thể ô uế quân thân, bị hút khô tinh huyết chết bất đắc kỳ tử mà chết, không một cái có thể sống quá ba ngày. Cho đến tận này, như vậy con rối khai phong phủ đã thu được hai cái, trong tay ngươi là cái thứ ba. Ta cũng từng chết bất đắc kỳ tử mà chết, các ngươi hiện tại nhìn thấy nhưng thật ra là người xuyên việt. Lý Thanh Vân nói thầm trong lòng một câu, mà không đổi sắc nói ra, các ngươi vừa kiểm nghiệm qua, ta không phải mất khống chế tà giáo đồ, cũng không có chết bất đắc kỳ tử mà chết. Về phần cụ thể vì cái gì? Cái này chính ta cũng không biết, lực bất tòng tâm, thực sự thật có lỗi. Hắn lòng dạ biết rõ, chính mình có thể còn sống sót, hoàn toàn dựa vào chính là nuốt linh thần thông, nhưng có quan hệ tịch sự tình tự nhiên không có khả năng tiết lộ cho khai phong phủ biết. Ai biết Bạch Vân Thụy nghe, có thể hay không trực tiếp coi hắn là thành tà thần người sùng bái cho tại chỗ bắt đi. Phong thư An nghe vậy, cơ đầu to nhếch miệng cười một tiếng, Lý bang chủ, chúng ta tìm ngươi đến, đầu tiên đương nhiên là nghĩ xác nhận ngươi có phải hay không tà giáo đồ, nhưng càng quan trọng hơn, cũng là nghĩ bảo hộ ngươi. Ngươi nhưng đừng tưởng rằng chính mình có thể lẩn tránh tà vật ăn mòn, liền gối cao không lo. Trên thực tế, ngươi đã sắp chết đến nơi, tự mình biết ta. Lý Thanh Vân lạnh lùng nói, phòng giáo úy, ngươi có chuyện nói thẳng được rồi, không cần làm ta sợ. Phòng thư An một chút cũng không có bị mạo phạm tức giận, vẫn là cười híp mắt nói ra, khai phong phủ hôm nay tìm tới ngươi, không dùng đến mấy canh giờ, hữu tâm người đều có thể nhận được tin tức. Mà trong tay ngươi có Vô Thủy Giáo bảo vật, còn có thể chống cự nó xâm nhập, chuyện này những cái kia tà giáo các tín đồ chỉ cần hơi chút hỏi thăm một chút liền sẽ biết. Đến lúc đó, bọn hắn tất cả đều hội điên cuồng tới tìm ngươi, đem ngươi trở thành tà thần quyến giả sùng bái cũng tốt, bắt ngươi đi luyện chế bảo vật bảo dược cũng tốt, tóm lại không có chuyện gì tốt. Ngươi giết chết ma đồng tô chỉ là cái tiểu nhân vật, nhưng Vô Thủy Giáo là có cao vị cách cường giả, bọn hắn một khi hiện thân, chỉ sợ cũng không dễ đối phó như vậy. Nghĩ đến cặp kia tại Trường Lạc đánh cược trong phường thăm dò chính mình bị dị hai con người, Lý Thanh Vân ánh mắt không hề bận tâm, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận Phòng Thư An nói rất có lý. Hắn trầm ngâm nửa ngày, thở dài nói, vậy các ngươi muốn ta làm cái gì? Tấu chương xong, chương 13. Mặt xấu tâm hắc phòng đầu to Bạch Vân Thụy ánh mắt như đao, tiếp cận Lý Thanh gần từng chữ nói ra, chúng ta yêu cầu trợ giúp của ngươi, triệt để diệt trừ đám này vô thủy giáo tà giáo đồ, còn biện lương thành một cái an bình, cũng vì những cái kia vô tội người đã chết nhóm báo thù. Không đợi Lý Thanh Vân có chỗ biểu thị, Phòng Thư An ngồi nổi nói ra, Lý bang chủ, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, chỉ có như thế mới có thể bảo hộ tính mạng của ngươi an toàn. Lý Thanh Vân đương nhiên cũng nghĩ vì dân trừ hại, nhưng hắn tiên tính cẩn thận, quen thuộc tính trước làm sao, bởi vậy từ chối cho ý kiến mà hỏi thăm, ta có thể giúp đỡ được gì? Luận võ công, ta kém xa vị này Bạch tướng quân, luận thực lực, Trường Nhạc bang chỉ là cái tiểu bang phái, lại chỗ nào so ra mà vượt khai phong phủ. Phòng Thư An lung lay đầu to, vũ lực cũng không phải là giải quyết vấn đề duy nhất phương thức. Chúng ta yêu cầu ngươi hỗ trợ tìm ra giải cái này con rối phía sau màn hắc thủ, như vậy mới có thể đem hắn diệt trừ. Không nói gặp ngươi, tại gặp được trước ngươi, ta cùng Lao Thúc đã truy tra những này con rối tương đối dài một đoạn thời gian, nhưng mỗi lần đều kỳ xoa một nước, tất cả tiếp xúc qua cái này con rối người, hoặc là nổi điên mất khống chế, hoặc là chết bất đắc kỳ tử, căn bản không lưu hạ bất luận cái gì manh mối. Cho đến tận này, ngươi là người thứ nhất tiếp xúc qua vô thủy giáo tà vật còn có thể sống sót cũng bảo trì thanh tỉnh người. Chúng ta cần muốn ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi tột cùng là từ đâu đạt được cái này con rối. Lý Thanh Vân trầm ngâm một lát, phòng giáo úy, ta chỉ nhớ rõ cái này con rối là tại chợ phía đông một cái lao đầu mà nơi đó đoạn. Ách, muốn tới, không qua diện mạo của hắn, ta từ đầu đến cuối nghĩ không ra, có lẽ là ngày đó uống rượu quá nhiều nguyên nhân. Hắn thực sự nói thật, từ khi đạt được con rối, hắn liền một mực tại hồi ức phát sinh sự tình, nhưng cái khác chi tiết đều nhớ 89 phần 10, nhưng hết lần này tới lần khác liền là nghĩ không ra mấu chốt nhất một màn. Loại chuyện quỷ dị này cũng rất khiến hắn khó hiểu. Phòng Thư An gian dạo con mắt đi lòng vòng, cái này không có gì đáng ngại, chúng ta có biện pháp nhường ngươi hồi tưởng lại, nhưng yêu cầu phối hợp của ngươi. Lý Thanh Vân bất động thanh sắc hỏi, biện pháp gì? Phòng Thư An mở ra tiểu mẫu cầu con mắt, cười nói, khai phong phủ người tại 3 phần đông, có là biện pháp, chúng ta có thể tìm một vị nhập mộng người tiến vào ý thức của ngươi chỗ sâu, tinh tưởng trở lại như cũ trí nhớ của ngươi, chỉ cần là ngươi ngày đó thấy qua, nghe qua, dù là chỉ nhìn qua một chút đồ vật, đều có thể hồi tưởng lại. Lý Thanh Vân nghe vậy, lập tức sinh lòng cảnh giác. Trên người hắn có trọng đại bí mật, không thể bại lộ cho người khác, một khi bị cái gọi là nhập mộng người xem thấu thân phận của hắn, thậm chí biết được hắn là không biết thần minh đại hành giả, vậy nhưng đại sự không ổn. Nhớ tới ở đây, hắn cấp tốc lắc đầu, cái này nghe tới liền rất nguy hiểm, ta không muốn làm như vậy. Ngươi, Bạch Vân Thụy vỗ bàn một cái, sắc mặt lúc ấy liền trầm xuống, song mi đứng đấy, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ bức người. Lý Thanh Vân lập tức cảm nhận được như có thực chất áp lực thật lớn, bị ánh mắt kia quét qua, toàn thân như kim đâm đau đớn, suýt nữa liền không muốn để ý mặt mũi chạy trối chết. Phòng Thư An thấy thế, vội vàng đẩy Bạch Vân Thụy một thanh, theo sát lấy cười híp mắt an ủi, Lý ban chủ, ta phòng cũng dùng người cách cam đoan với ngươi, nhập mộng chi pháp tuyệt đối an toàn, hơn nữa nhập mộng người cũng sẽ đối ngươi tư ẩn thủ khẩu như mình. Phương diện này lo lắng rất không cần phải. Đương nhiên, chúng ta không ép buộc người, ngươi có thể đi trở về suy nghĩ một chút. Nghe lời này, Bạch Vân Thụy liếc mắt nhìn về phía Phòng Thư An, vừa muốn nói gì, rồi lại nuốt trở vào. Hắn cũng không muốn dễ dàng như vậy buông tha Lý Thanh Vân, nhưng biết phòng cũ như ma trước quỷ rất nhiều, cơ trí xảo biến hơn xa chính mình gấp trăm lần, bởi vậy cố nén tức giận trong lòng, không có ngay tại chỗ phát tác. Lý Thanh Vân cũng không nghĩ tới khai phong phủ người lại lốt như vậy nói chuyện, mang theo nghi ngờ hỏi, ta có thể đi rồi? Phòng Thư An gật gật đầu, đương nhiên, chúng ta cũng không phải Sơn Đại Vương, ngươi cũng không phải phạm nhân, đã hỏi rõ ràng sự tình, nào có chế trụ ngươi không thả đạo lý. Hơn nữa muốn tra án, cũng chưa chắc nhất định phải tại ngươi cái này trên một thân cây treo cổ. Nói xong, hắn cầm lấy con rối, đưa cho Lý Thanh Vân, cái này con rối phía trên đã không có không khí dơ bẩn, chúng ta liền không mang đi phong ấn, ngươi giữ lại nó, cũng có thể nhớ tới chút gì, nói không chừng căn bản không cần đến chúng ta nhập mộng, liền có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện. Đương nhiên, ngươi nếu là có quyết đoán, cũng tùy thời có thể đến nay khai phong phủ nha môn tìm chúng ta. Nguyên lai khai phong phủ người còn không biết cái đồ chơi này thường cách một đoạn thời gian có thể tự hành sinh ra huyết khí. Lý Thanh Vân cẩn thận tiếp nhận con rối bỏ vào trong ngực, đối diện trước hai người liền ôm quyền, đa tạ hai vị giải hoặc, nếu như ta nhớ tới cái gì, nhất định mau chóng nói cho các ngươi biết. Nói xong liền cáo từ rời đi. Cảm ứng được Lý Thanh Vân đi xa, Bạch Vân Thụy rốt cuộc kìm nén không được phiền nào trong lòng, oán trách Phòng Thư An nói, Thư An, ngươi làm sao dễ dàng như vậy liền thả hắn đi rồi? Chúng ta lại cố gắng một chút, có lẽ liền thuyết phục hắn. Phòng Thư An lung lay đầu to, lao thúc, ngươi nhìn không ra a? Cái này Lý Thanh Vân vừa nghe đến nhập mộng sắc mặt liền hơi hơi biến hóa, trên người hắn khẳng định cất giấu không thể cho ai biết bí mật, chúng ta chỉ dựa vào một mép là không thuyết phục được hắn. Ngươi cũng biết, tứ thúc nếu là nghĩ đối với hắn nhập mộng, nhất định phải tiểu tử này chủ động phối hợp, mở rộng cửa lòng mới được, nếu không cưỡng ép lén vào ý thức của hắn, sẽ đem tiểu tử này làm cho tinh thần rối loạn, đến lúc đó chúng ta sẽ chỉ lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Bạch Vân Thụy nhíu nhíu mày, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta thật vất vả tìm tới như vậy một đầu trọng yếu manh mối, chẳng lẽ liền dễ dàng từ bỏ? Phòng Thư An cười hắc hắc nói, đương nhiên sẽ không, ý của ta là, đối tiểu tử này không thể dùng mạnh, ngươi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn để giáo hơn hắn, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, chúng ta phải nghĩ biện pháp, nhường hắn cam tâm tình nguyện tìm đến chúng ta hỗ trợ. Bạch Vân Thụy ngạc nhiên nói, ngươi có chủ ý? Phòng Thư An chật chật lưỡi, lao thúc, ta nhìn ngươi gần nhất đều đang luyện đao, khinh công gác lại không? Bạch Vân Thụy tức giận nói ra, ngươi có chuyện nói thẳng, khinh công của ta đương nhiên so ra kém Tam Ca Tử Lương, nhưng cũng mạnh hơn đại đa số người. Phong Thư An từ trong ngực móc ra một cái vẽ lấy các loại huyền ảo phù văn đầu gỗ hộp, một mặt cười xấu xa nói, đã như vậy, vậy phiền phức ngươi một chuyến, đi cho Lý Bang chủ đưa chút lễ vật. Nói xong, hắn nhấn một cái hộp gỗ mặt lò xo, đem nó mở ra. Chỉ thấy bên trong lẳng lặng nằm lấy hai cái con rối, đồng dạng điêu khắc tinh xảo, đồng dạng tư thế quỷ dị, đồng dạng không có ngũ quan. Nhưng trong đó tán phát ô hề âm lãnh tâm ý, lại không gì sánh được nồng đậm nặng nề, làm cho người không dám nhìn thẳng, phảng phất nhìn nhiều liền muốn miệng lớn nôn mửa. Người đem hai tên này mang ra ngoài làm gì? Tranh thủ thời gian thu, đừng hại đến mất tính. Bạch Vân Thụy giật nảy cả mình, đội vàng quát bảo ngưng lại. Phong Thư An khép lại hộp gỗ, tiến đến Bạch Vân Thụy bên thai nói ra, ngươi lặng lẽ đến Lý Thanh Vân bên người, đem phong ấn ngoại trừ, đem con rối tàng vào trong phòng của hắn, hoặc là phóng tới dưới giường đều được, tóm lại đừng để hắn phát hiện. Trong vòng 3 ngày, ta bao hắn tới cửa xin chúng ta nhập mộng. Nói xong, hắn đem hộp gỗ nhét vào Bạch Vân Thụy trong tay, nhai răng vui lên. Ngươi, Bạch Vân Thụy tính tình cương liệt, làm việc đi thẳng về thẳng, đó là tính cách cho phép, cũng không phải là trời sinh đần độn, trên thực tế hắn đầu óc rất thông minh, nghe Phong Thư An lời nói, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Cái này con rối đối vô thủy giáo người có chí mạng lực hấp dẫn, chỉ cần lưu tại Lý Thanh Vân bên người, những cái kia tà giáo đồ liền sẽ giống tiêu thân lao đầu vào lửa một dạng chen chúc mà đến, đến lúc đó Trường Nhạc bang chủ người đang ở hiểm cảnh, tự nhiên chỉ có thể đi cầu khai phong phủ hỗ trợ. Cái chủ ý này tương đối hoàn mỹ, khuyết điểm duy nhất là thật mẹ hắn thiếu đại đức. Tấu chương xong, chương 14. Giống như đã từng quen biết không được, làm như vậy sự tình quả thực thương thiên hại lý, vạn nhất Lý Thanh Vân bị hại chết làm sao bây giờ? Bạch Vân Thụy đem đầu dao động cùng chống lúc lắc giống như 100 cái không đáp ứng. Hắn tính tình cao ngạo, chỗ nào chịu vì phá án làm loại này hạ lưu sự tình. Phong Thư An cười lạnh một tiếng, lao thúc, ngươi người này chỗ nào đều tốt, chính là tính tình quá gần bướng. Ta điều tra Lý Thanh Vân lai lịch, gia hỏa này là cái 10 phần lưu manh, chết ngược lại là cho Biện Lương Thành trừ hại, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Bạch Vân Thụy vẫn như cũ không đồng ý, nói vậy, hắn lại thế nào vô lại, cũng tội không đáng chết, ngươi dạng này coi hắn làm mồi câu câu cá, so với cái kia tà giáo đồ có thể cường đi đến nơi nào? Phong Thư An sớm đoán được Bạch Vân Thụy sẽ nói như vậy, trong lòng đương nhiên cũng có cách đối phó, lao thúc, tiểu tử này không sợ không khí dơ bẩn, võ công cũng không tệ, trong thời gian ngắn không chết được. Ngươi nếu là sợ hắn xảy ra chuyện, có thể trong bóng tối che chở điểm hắn nha, ta cũng không phải thật muốn lộng chết hắn, hù dọa hắn một chút mà thôi. Nghe lời này, Bạch Vân Thụy có chút động tâm, sắc mặt cũng thoáng hòa hoãn điểm, nhưng chợt lại lắc đầu, không được, vẫn là quá nguy hiểm, vô thủy giáo nhân thủ đoạn quỷ dị, ta sợ không gánh nổi hắn. Phong Thư An nghe vậy, ra vẻ tiếc rẻ thu hồi hộp gỗ, thở dài nói, ai, nói rất có lý, chuyện này không dễ làm, lao thúc ngươi sợ cũng bình thường. Chúng ta khai phong phủ khó giải quyết bản án, còn phải ta làm lão nhi Tử Lương tự thân xuất mã, mới có hoàn toàn chắc chắn, ta vẫn là đi hỏi một chút lão nhân gia ông ta, hoặc là Thiên Bà phủ người đi. Bạch Vân Thụy nghe xong lời này, hai đạo mày kiếm lập tức dựng lên, lấy ra. Phong Thư An mở ra tiểu mẫu cầu con mắt, ngươi không phải nói. Bạch Vân Thụy cắn răng, đỏ bừng cả khuôn mặt mắng, Phong Thư An, ngươi thật là một cái hỗn đản. Nói xong đoạt lấy trong tay hắn hộp gỗ, đứng dậy vừa đi, liền cũng không quay đầu. Phong Thư An nhìn Bạch Vân Thụy bóng lưng, ngăn không được cười trộm. Hắn hiểu rất rõ chính mình cái này lao thúc. Bạch Vân Thụy trẻ tuổi, võ công cao, xuất thân tốt, có thể xưng khai phong phủ một đời mới người nổi bật, nhưng bao đại nhân thủ hạ còn có cái đại danh đỉnh đỉnh Tử Lương, luận võ công, luận nhu trí, đều vững vàng để ép hắn một đầu. Người khác nhắc lên khai phong phủ, nghĩ tới đầu tiên là Bạch Mi đại hiệp, sau đó mới là hắn Ngọc Diện tiểu đạt ma. Thậm chí tại thế hệ trẻ tuổi trung, Thiên Ba phủ Dương Văn Quảng cùng Dương Kim Hoa hai huynh muội, tên tuổi cũng ẩn ẩn có ép qua hắn xu thế. Hết lần này tới lần khác vị này Bạch tướng quân thiếu niên khí thịnh, tính tình cao ngạo, sợ nhất nói hắn không bằng người khác, bởi vậy Phong Thư An vô cùng đơn giản một câu, liền dạy hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Kỳ hỉ, cái này kêu là đường đường chính chính Dương Mưu, lão thúc biết rất rõ ràng chính mình trúng phép khách tướng, lại có thể làm gì? Lão phòng a lão phòng, ngươi mưu trí càng ngày càng lợi hại. Phong Thư An quỷ kế đạt được, đắc ý cơ đầu to, nâng lên nước trà uống một ngụm, chỉ cảm thấy mùi thơm ngát thông thấu, thấm vào ruột gan. Đông Dương, tay của hắn dừng tại giữa không trung. Cả đám đều đi, muốn lưu ta lão phòng tính tiền a? Không được. Hắn sờ sờ trong ngực hai lượng bạc vụn, lớn tiếng gọi người hầu trà phân phó nói, phòng gia hôm nay đi ra gấp, trên thân không mang tiền, ngươi trước ghi tạc vừa rồi cái kia bạch gia chưa ngủ. Người hầu trà tự nhiên nhận ra khai phong phủ Bạch Vân Thụy, biết vị gia này nhất coi trọng chữ tín, chưa từng ký sổ, thế là miệng đầy đáp ứng. Phong Thư An tỉnh một trận tiền trà nước, tâm tình thật tốt, nghĩ nghĩ lại nói, lại cho phòng gia ta xưng nửa cân bích loa xuân, cùng nhau tính tại hắn trương mục được rồi. Lý Thanh Vân đi tại trên đường cái, tâm tình vẫn có chút nặng nề, đang đánh cược trong phường trong bóng tối thăm dò cặp kia quỷ dị con mắt, như cái phiền lòng bóng ma, tại trong đầu hắn mân á, từ đầu đến cuối vung đi không được. Loại này bị người để mắt tới cảm giác khiến hắn như ngồi bàn trông. Nếu không phải trên thân cất giấu bí mật, Lý Thanh Vân thật rất muốn cùng khai phong phủ hợp tác, tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn. Mà dưới mắt tự tuyệt Phong Thư An mời, hắn chỉ có thể một mình đối mặt vô thủy giáo uy hiếp. Đường ra duy nhất chính là không ngừng tăng lên chính mình. Từ xuyên việt đến nay, dựa vào nuốt linh cùng đốt huyết hai đại thần thông, hắn giết chết vô thủy giáo ma đồng tô, lại tùy tiện chiến thắng Kim Phong Tế Vũ lâu tam đương gia, cái này cho hắn một loại chính mình rất mạnh ảo giác. Nhưng Bạch Vân Thụy hời hợt, lại thế không thể đỡ một kích, liền đem hắn từ lâng lâng trong mây triệt để đánh về hiện thực. Đó là không thuộc về phàm tục võ học, đột phá nhân loại cực hạn, đạt đến một cái khác sinh mệnh cấp độ. nguyên lai mình cùng cao thủ chân chính chi ở giữa chênh lệch lại khổng lồ như thế, dù cho mở ra đốt huyết thần thông, vẫn không một tơ một hào sức chống cự. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Vân nghĩ muốn trở nên mạnh hơn tâm tình càng khó mà ức chế, không kịp chờ đợi muốn trở lại Trường Nhạc Bang, đi xem một chút Tống Khắc La Hán Đường nơi đó tụt cùng còn cất giấu cái gì võ học. Trường Nhạc Bang dù sao đã từng cường thịnh nhất thời, tuyệt sẽ không chỉ có ngũ hành quyền loại này thô thiện công phu quyền cước. Có mục tiêu, thần kinh căng thẳng của hắn thoáng trầm tĩnh lại, bước chân cũng biến thành nhẹ nhanh thêm mấy phần. Đi tới, Lý Thanh Vân tinh thần bỗng nhiên hoảng hốt một lần, phát hiện mình rõ ràng là muốn hướng Anh Hùng Lâu đi, lại không biết lúc nào lại tới chợ phía Đông Quan Âm Viện phụ cận. Cảnh tượng trước mắt không hiểu quen thuộc, có dũng khí giống như đã từng quen biết đã thị cảm. Tiểu Lang Quân, tính một quẻ đi, không cho phép không cần tiền. Lý Thanh Vân mở mịt nhìn lại, chỉ thấy bên đường có cái quẻ bày, phía trên siêu siêu mẹo mẹo viết thiết khẩu trực đoạn bốn cái chữ mực. Chủ quán là cái mặc vải xanh trường sam lão đầu coi bói mà, chính nhiệt tình hướng hắn vẫy tay. Trên mặt lão nhân nếp nhăn chồng chất, viết đầy tăng thương, duy chỉ có một đôi mắt có ánh sáng như tuyết, thần vận nội liễm, không có chút nào người già như thế đục ngầu. Lý Thanh Vân giật mình chỉ chốc lát, không tự chủ được mở ra hai chân hướng phía hắn đi tới, đặt mông nệm trên ghế, hai cái đùi dựng trên bàn cả lơ phất phơ nói, cũng được à, không cho phép ta đem ngươi sạp hàng đầu. Coi bói lao đầu nhìn một chút gương mặt hắn, biểu lộ nghiêm túc chật chật lưỡi, ai nha, tiểu lang quân ấn đường biến thành màu đen, âm khí cuốn thân, chỉ sợ ít ngày nữa sẽ có họa sát thân, muốn hay không? Lý Thanh Vân nghe vậy, không khỏi vì đó giận dữ, mắng, mẹ nhà hắn, ngươi dám chú ngươi Lý đại gia, muốn chết à? Nói xong, hắn khó mà ức chế chính mình xung động trong lòng, từ trên ghế nhảy dựng lên cao hơn ba thước, vượt qua coi bói sạp hàng, trực tiếp nhào tới lao đầu nhi trên thân, tả hữu khai cùng, liên tục đánh hắn mấy cái tát, nhường ngươi nói hiệu nói vượng. Cái kia coi bói miệng đầy là huyết, miệng bên trong ô lạp mơ hồ không rõ, tựa hồ tại giải thích cái gì. Lý Thanh Vân phát tiết một trận, cảm thấy vẫn chưa hết giận, hai tay dùng sức, một tay lấy lao đầu nhi cái ghế hất tung ở mặt đất. Ai u? Coi bói lao nhân té ngã trên đất, đau đến nghe răng niết miệng, đồng thời từ trong tay háo rơi ra tới một cái bật mã, nhanh như chớp lăn rơi xuống đất. Lý Thanh Vân thuận tay nhặt lên xem xét, đúng là cái điêu khắc tinh mỹ con rối, thuận tay ôm vào trong lòng. Hung tợn nói ra, tiểu trừng đại giới, nhường ngươi nhớ lâu một chút, lần sau đừng không có mắt như thế. Nói xong phủi phủi quần áo bên trên bụi, nên ngang rời đi. Vừa đi hai bước, đông nhiên một trận gió mát đập vào trên mặt hắn, Lý Thanh Vân một trận giật mình, dùng mình một cái, đông nhiên tỉnh táo lại. Hắn phát hiện mình vẫn đứng tại chỗ, người chung quanh chiều mánh liệt, nào có cái gì coi bói sạc hàng. Vừa phát sinh hết thời phản phất giống như một cảnh, lại cực kỳ chân thực. Giữa trưa ánh nắng lóa mắt, Lý Thanh Vân nhưng trong lòng bóng ma trùng điệp. Thấu chương xong, chương 15. Đến mà phục mất manh mối sau giờ ngọ thành biện kinh mặt trời chói chang. Oanh âm thanh vẹt đều, nhưng Lý Thanh Vân lại cảm nhận được thấu xương âm trầm ý lạnh. Hắn phía sau lưng quần áo đã đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu, trái tim phanh phanh trực nhẹ, trầm trọng thở hổn hển, người được âm như lưu bị. Vừa thất thần hoảng hốt, đối diện ứng tiền thân một đoạn ký ức, nhưng chi tiết vô cùng rõ ràng, làm cho người đắm chìm trong đó, thân lâm kỳ cảnh. Đây là tinh thần tật bệnh, mất trí nổi điên điềm báo. Vẫn là có người đang tận lực điều khiển ý thức của ta. Lý Thanh Vân càng có khuynh hướng cái sau, bởi vì hắn giờ phút này khí huyết sung túc, bên hai cũng không có nghe được làm cho người phát cuồng nỉ non nói mớ, không hề giống là muốn suy yếu mất khống chế dáng vẻ. Nhưng nếu như có người tại xâm nhập trí nhớ của ta, cái kia sẽ là ai chứ? Hắn cái thứ nhất nghĩ đến phòng thư an cùng Bạch Vân Thụy, có lẽ bọn hắn mặt ngoài thả chính mình trở về, vụ trộm lại sai sử khai phong phủ vị kia nhập mộng người đến nhìn trộm chính mình tiềm thức, từ đó nắm giữ manh mối. Nhưng khả năng này cũng không lớn, bởi vì lấy Bạch Vân Thụy xuất thần nhập hóa võ công, hoàn toàn có thể làm trận khống chế lại chính mình, căn bản không cần đến ở sau lưng dở trò. Cái thứ hai khả năng Vô Thủy giáo người, có lẽ bọn hắn cũng đang tìm kiếm cái kia mất đi con rối, muốn thông qua tiến vào chính mình ý thức phương thức xác nhận phát sinh sự tình. Nghĩ như vậy logic bên trên là nói thông được, nhưng này chút điên cuồng tà giáo đồ sẽ dùng như thế thủ đoạn ôn hòa à? So sánh dưới, Lý Thanh Vân cảm thấy trực tiếp cưỡng ép bắt cóc bắt đi chính mình cha tấn bức cùng, thậm chí mở ra chính mình sọ não trực tiếp đọc đến tư tưởng, ngược lại càng phù hợp những tên điên này lối làm việc. Cái khả năng thứ ba chính là tịch có lẽ vị kia bí ẩn thần minh đang dùng loại phương thức này cho chính mình một số hữu dụng gợi ý, nhưng hắn lại không giống như là như vậy khẳng khái thần minh, chính mình không có hiến tế khí huyết, sẽ có được như vậy miễn phí chỉ dẫn à? Khuyết thiếu đầy đủ tin tức, khiến cho Lý Thanh Vân không cách nào làm ra hữu hiệu suy luận. Chỉ cảm thấy mỗi một loại diễn dịch khả năng đều tồn tại, lại đều có lỗ thủng. Nhưng vô luận như thế nào, vô cùng chân thật mộng cảnh lại làm cho hắn rõ ràng nhớ lại cùng ngày rất nhiều chỉ tốt ở bề ngoài chi tiết. Cái kia coi bói lao đầu chính là hết thời điểm xuất phát, chỉ cần tìm được hắn, liền có thể cách chân tướng tiến thêm một bước. Lý Thanh Vân trầm ngâm một lát, tại muốn hay không lập tức trở về thỉnh cầu Bạch Vân Thụy cùng phòng thư an trợ giúp vấn đề bên trên hơi chút cân nhắc một chút, sau đó quyết định tự hành đi trước thăm dò một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tới chút đầu mối hữu dụng. Thằng đưa tới khai phong phủ người tìm người tự nhiên sẽ an toàn hơn, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa hắn rất có thể sẽ bởi vậy bị bài trừ đang điều tra bên ngoài, bỏ qua giải chân tướng cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn cải biến phương hướng, đi tới Quan Âm Viện phụ cận, ở chung quanh tốt chuyển tốt vài vòng, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới có người tại bảy quẩy bán hàng đoán mệnh, chỉ có thể coi như thôi. Tên kia trông thấy tiếng gió không đúng, đã chạy. Lý Thanh Vân đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền không có cách nào. Lượn quanh một chỗ ngặt, hắn về tới trường Lạc Sơn Bạc. Nơi này mặc dù không có khôi phục buôn bán, nhưng quét dọn sạch sẽ, hết thời thoạt nhìn đều đâu vào đấy. Mập mạp trưởng quỹ đang chỉ huy tiểu nhị thu thập cái bàn, nhìn thấy nhà mình bang chủ đi vào, lập tức cười rạng rỡ tiến lên đón, "Bang chủ, ngài trở về." Lý Thanh Vân liếc nhìn một phía, phát hiện Tống Khắc cùng La Hán Đường người cũng đã rời đi, trước đó trói ở chỗ này Kim Phong Tế Vũ lâu bang chúng đám tay chân cũng không thấy tung tích, liền nhìn Béo trưởng quỹ một chút, Tống Khắc đâu? Béo trưởng quỹ trên mặt Xuân Phong đắc ý, tâm tình mười phần không sai, nghe bang chủ cha hỏi đội và nói, chuyện nơi đây xử lý xong, Tống đường chủ còn có chuyện trước hết dẫn người trở về, hắn cố ý dặn dò ta cho ngài chuyển lời, nói là cho ngài đồ vật rất nhanh liền có thể chuẩn bị kỹ càng, sẽ đích thân giao cho ngài. Ân, Tống Khắc xem như cái hiểu chuyện. Lý Thanh Vân gật gật đầu lại hỏi, biết, chuyện nơi đây là xử lý như thế nào? Béo trưởng quỹ mau mau trả lời, có bang chủ lão nhân ra ngài chỗ dựa, đều xử lý đến thỏa đáng. Kim Phong Tế Vũ lâu người mới vừa tới qua, không nói hai lời tại chỗ cầm 100 lạng bạc dòng bồi thường tổn thất của chúng ta, mà khác còn phái người đến đây đi toàn bộ sòng bạc quét dọn một lần, nói là làm hư cái bàn tất cả đều do bọn hắn đảm bảo đền bù, còn nói bọn thủ hạ không hiểu chuyện, mời chúng ta chớ để ở trong lòng. Mấy tháng nay trường lạc sòng bạc bị quay rối đến phiền muộn không thôi, béo trưởng quỹ hôm nay rốt cục mở mày mở mặt, đối mặt Kim Phong Tế Vũ lâu đại chiếm thượng phòng, vừa hung ác xả được cơn giận, suy nghĩ thông suốt, đừng đề cập nhiều thống khoái. Đồng thời hắn cũng lòng dạ biết rõ, cục diện này hoàn toàn là do trước mắt tuổi trẻ bang chủ dùng vũ lực đánh ra tới, bởi vậy ngôn từ ở giữa tràn đầy cung kính tâm ý. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, phân phó một câu, bọn hắn đại khái là nghĩ tiêu ít tiền gián xếp ổn thỏa, nhưng chúng ta với tư cách tuân theo luật pháp lương dân, nên báo quan vẫn là phải báo quan, đến làm cho khai phong phủ hảo hảo điều tra thêm Kim Phong Tế Vũ lâu đến cùng có hay không cấu kết tà ma ngoại đạo, đem sự tình làm lớn một chút. Béo trưởng quý nhẹ gật đầu, hắn là kẻ già đời, đối với mấy cái này con quấn rất rõ ràng. Đường đường tam đương ra tại trước mặt mọi người biến dị nổi điên, quan phủ một khi tra rõ việc này, Kim Phong Tế Vũ lâu khẳng định luôn cuống tay chân, mà Trường Nhạc bang liền có thể mượn cơ hội phản công, thu hồi một số mất đi địa bàn. Những chuyện này mặc dù không tới phiên hắn đến quan tâm, nhưng thân là Trường Nhạc bang Thiện Đức Đường một phần tử, tự nhiên cũng vui vẻ tại châm ngòi thổi gió, từ bên cạnh cố lên. Lý Thanh Vân cũng không còn xoắn xuýt việc này, ngược lại hỏi, trưởng quỹ, ngươi đối chợ phía đông bên này so với ta quen thuộc, ta muốn hỏi ngươi có biết hay không Quan Âm viện phụ cận nơi nào có một cái coi bói lao đầu nhi? A. Béo trưởng quỹ trong lúc nhất thời không đuổi theo Lý Thanh Vân mạch suy nghĩ, nhưng rất mau trở lại qua mùi vị đến, cẩn thận nghĩ đáp, chưa nghe nói qua bên này có coi bói. Lý Thanh Vân nhíu mày, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Béo trưởng quỹ mặt lộ vẻ khó xử, bang chủ, ta lão tôn tại chúng ta phải sòng bạc cũng làm hơn 20 năm, kể bên này có danh tiếng thương gia cùng giang hồ hảo hán, ta không nói quen thuộc, nhưng ít ra đều bắt chuyện qua, lan lộn cái quen mặt. Ngài nói lao đầu coi bói, thật là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Kỳ thật không dối gạt ngài nói, đoán mệnh xem bói làm ăn này hiện tại khó thực hiện. Ngài ngẫm lại, Biện Lương thành có đại tướng quốc tự, còn có Tam Thanh cung cùng Thái Ất cung, những địa phương này đều là cầu tiên hỏi quẻ cực linh nghiệm chỗ, người bình thường ai ăn nhiều chết no, để đó chân thần Phật tổ không để ý tới, đường đi bên cạnh tìm những giang hồ thuật sĩ kia đâu. Lý Thanh Vân nghe hắn nói rất có lý có theo, gật đầu nói, cái kia có khả năng hay không không phải thường trú thầy bói, có lẽ có chút lang thang đến đây giang hồ nhân sĩ lâm thời bảy cái quầy hàng cũng có nói. Mập mạp tôn trưởng quý gãi đầu một cái, ngài nói cái này có khả năng, nếu là chỉ đợi mấy ngày lưu dân, vậy ta xác thực không biết. Bất quá từ khi Bao đại nhân làm cái này khai phong phủ doãn, đối hộ tịch quản được rất nghiêm, Biện Lương thành lưu dân càng ngày càng ít, đại bộ phận đều tập trung ở lưu dân đường phố cùng không lo động bên kia, có thể tới chợ phía đông bên này bày quầy bán hàng thật sự là phượng mao lân rác. Nói tới nói lui, ngươi vẫn là cái gì cũng không biết. Lý Thanh Vân thở dài nói, tốt ta, tôn trưởng quỹ, ta làm phiền ngươi sự kiện. Bang chủ thỉnh giảng. Lý Thanh Vân khẽ gật đầu, từ trong ngực móc ra cái kia con rối, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm Quan Âm viện phụ cận, nếu như xuất hiện một cái coi bói lao đầu, cấp tốc sai người cho ta biết. Nếu là trông thấy có trên thân người có như vậy con rối, cũng phải lập tức nói cho ta biết. Hắn nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, hơn nữa phải nhanh một chút báo cáo khai phong phủ. Tấu chương xong, chương 16. Thiên Lôi luyện thể manh mối gây mất. Lý Thanh Vân có chút không thể làm gì, luôn có chuẩn bị người nắm mũi dẫn đi, đùa bỡn xoay quanh cảm giác. Tại chính mình ban đầu trong trí nhớ, con rối là từ một cái lang thang lôi thôi lao đầu nơi đó lấy được. Nhưng lúc trước trong một cảnh, cho mình con rối bẩn thỉu lão đầu nhi lại biến thành một cái coi bói lao tiên sinh. Hắn vốn là tưởng rằng nhớ lầm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có phải hay không là trí nhớ của mình bị người bặm mẹo, xuất hiện sai lầm đâu? Nếu như là như vậy, cái kia cái gọi là lao đầu coi bói khả năng cũng không tồn tại, chẳng trách mình căn bản liền không tìm được người. Nhưng nếu là như vậy, cái kia ba phen mới bận xuyên tạc chính mình ký ức người là ai đâu? Trên đầu treo thật to dấu chấm hỏi, Lý Thanh Vân chẳng những không có chán ngán thất vọng, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi. Đã ta tìm không thấy ngươi, vậy thì tránh ra phong phủ xuất mã. Hắn sửa sang lại một chút suy nghĩ, chuẩn bị một xe đi trong nhà môn tìm Bạch Vân Thụy cùng phòng thư an. Mặc kệ cái kia lão đầu coi bói là thật là giả, chính mình lần này chí ít một mực nhớ kỹ diện mạo của hắn, chuyện sau đó liền giao cho khai phong phủ đi xử lý cho xong. Gặp hắn trầm mặc không nói, tôn trưởng quý cười định nói, bang chủ yên tâm, chuyện này bao tại ta lão tôn chiến thân, ngài ăn cơm rồi chưa? Nếu không tại chúng ta nơi này chấp nhận dừng lại. Nghe hắn kiểu nói này, Lý Thanh Vân vẫn đúng là cảm thấy có chút đói bụng. Hiện tại đã qua buổi trưa, hắn bận rộn sáng sớm thần, còn không có quan tâm ăn cơm, uống mấy chén không mặn không nhạt nước trà. Tốt, ngươi thủy tiện làm ít đồ ăn là được, ta lát nữa còn có việc. Ngay tại tôn trưởng quỹ phân phó người chuẩn bị cơm trưa thời điểm, ngoài cửa đội vàng tiến vào đến một cái vóc người cao người trẻ tuổi. Bang chủ. Lý Thanh Vân nhìn lại, phát hiện chính là Tống Khắc, liền hỏi, ngươi tại sao lại trở về, có việc gì thế? Tống Khắc nhẹ gật đầu, ánh mắt tùy ý quét tôn trưởng quỹ một chút. Mập mạp tôn trưởng quỹ biết điều cực kỳ, vội vàng cười bồi nói, ta về phía sau chủ nhìn xem. Nói xong vẫy vẫy tay, đem chính đang bận việc bọn tiểu nhị tất cả đều mang đi, lớn như vậy sòng bạc trong nháy mắt chỉ còn lại có Lý Thanh Vân cùng Tống Khác hai người. Tống Khác từ trong tay áo xuất ra hai quyển bảo tồn cự tốt sách đóng chỉ, "Bang chủ, đây là thứ ngươi muốn." Lý Thanh Vân nhận lấy, thấy rõ trang tên sách phía trên ghi lại võ công tên: Linh Xà Bộ Pháp, Mạn Thiên Hoa Vũ, một bộ khinh công, một thiên ám khí thủ pháp. Tăng thêm hắn đã luyện thành ngũ hành quyền pháp cùng Trường Lạc Đao pháp, đây chính là Trường Nhạc Bang truyền thừa tất cả võ học. Chỉ những thứ này, Lý Thanh Vân nhớ được bản thân cùng Tống Khác quyết định, chỉ có thể tự mình nhìn, không thể mang đi bí tịch, thế là hắn một bên chậm rãi lật xem cái này hai quyển thư, vừa mở miệng hỏi. Tống Khác nghĩ nghĩ, thở phào một cái, lấy lại bình tĩnh, từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí móc ra mấy trường đấu vàng trăng giấy, đưa tới, "Cái này cũng cho ngươi." "Đây là cái gì?" Lý Thanh Vân thô sơ giản lược nhìn một chút cái kia mấy chương mang theo nhiệt độ cơ thể trang giấy, trên mặt biểu lộ dần dần trở nên ngưng trọng lên. "Thiên Lôi Đoán Thể Thuật. Ta khi còn bé dưới cơ duyên xảo hợp nhận thức một vị tu đạo thế ngoại cao nhân, hắn nói ta tập võ rất có thiên phú, bởi vậy chuyển ta bộ này 100 chữ chân ngôn." Nhìn xem nhà mình bang chủ vẻ mặt kinh ngạc, Tống Khác từ từ giải thích nói, "Đây là đạo môn luyện thể chi thuật, ghi chép quanh phá gân, xương, da, thịt bốn cửa ải lớn phương pháp, một khi tu tập viên mãn, chính là nhục thể phạm thai đỉnh phong, thành tựu võ đạo luyện tinh chi cảnh. Tại cái kia về sau, liền có thể nếm thử dẫn thiên lôi nhập thể, lấy tích chứa trong đó siêu phàm chi lực rèn luyện thực khí, luyện khí trúc cơ, thành tựu đạo môn vô thượng thiên lôi chi thể. Nhưng vị cao nhân nào lúc ấy đã từng cố ý cường điệu, tại tứ trọng đại quan chưa phá trước đó, không thể gấp tại cầu thành, tùy tiện dẫn thiên lôi nhập thể, nếu không thân thể không thể thừa nhận trong đó phi phàm sức mạnh, sẽ khiến người sinh ra dị biến, trở thành mất lý trí quái vật. Hắn từng nói ta cùng tu đạo vô duyên, bởi vậy chỉ cấp ta nửa bộ phận trên tu luyện gân xương ra thịt phương pháp, nhưng cũng đã đáp ứng nếu như ta tại 30 tuổi trước đó có thể dẫn đường thiên lôi nhập thể, tu khí thành công, liền có thể đi Giang Tây Tín Châu Long Hồ Sơn bái hắn làm thầy, do hắn tự thân vì ta trúc cơ, tu đạo thành tiên." Nói đến đây, Tống Khác mặt lộ vẻ tự rêu chi sắc, cười khổ nói, "Vị cao nhân nào lời nói không loa, ta xác thực không có tu đạo tiên phú, dựa theo phía trên ghi chép khổ luyện 5 năm, bây giờ lại chỉ có thể miễn cưỡng đột phá cửa thứ hai, cách dung nạp thiên lôi cảnh giới xa xa khó đợi, nhưng mặc dù như thế, cũng được ích lợi không nhỏ. Ngươi tại đao pháp quyền pháp bên trên tạo nghệ không phải ta có thể bằng, mặc dù không biết ngươi là tu luyện thế nào, nhưng chắc hẳn tiên phú hơn xa tại ta, mấy tờ giấy này cho ngươi, có lẽ hơi trễ, nhưng trước đó ta thực sự..." Nói đến đây, Tống Khác ngậm miệng, đẹp đẽ trên mặt lộ ra tiếc hận. Hắn tự cho là có một đôi tuyệt nhãn, lại nhìn lầm Lý Thanh Vân, nếu là có thể sớm một chút đem cái này rèn thể chi pháp cho hắn, có lẽ lấy đối phương tiên phú, đã có thể dẫn đầu Trường Nhạc Bang ngồi vững vàng biện lương thành một phương hào cường. Cái gì gọi là võ đạo luyện tinh chi cảnh, cái gì lại là trúc cơ? Tống Khắc còn tại cảm khái, lại nghe thấy Lý Thanh Vân hề vải đặt câu hỏi. Hắn giật mình, không nghĩ tới bang chủ võ công luyện đến xuất thần nhập hóa, lại ngay cả rất nhiều cơ bản nhất thưởng thức cũng không biết, thế là nhẫn mại tính tình giải thích nói, đây đều là từ thời cổ truyền thừa thuyết pháp, ngoại trừ những cái kia tiên thiên thần linh bên ngoài, người bình thường muốn thành thần thành thánh, cũng chỉ có tập võ, tu đạo, cầm Phật chờ một chút cái này mấy loại đường tắt. Võ giả nhục thân thành thánh phương pháp nắm giữ ở trên ba môn trong tay, có luyện tinh, luyện khí, luyện thần chờ một chút khác biệt cảnh giới. Đạo gia thành thánh hoàn chỉnh đường tắt nghe nói chỉ có Long Hồ Sơn Thiên Sư phủ mới có, trong đó có tu khí, trúc cơ, kết đan mà nói, cũng phân biệt đại biểu cho khác biệt tu luyện cấp độ. Phật môn cũng có thể tu thành chính quả, nhưng nội dung cụ thể ta không biết, đại khái là bị Thiếu Lâm tự cùng Đại Tướng Quốc tự những này danh môn đại miếu cầm giữ. Ngoại trừ cái này ba loại phương thức bên ngoài, cái khác thần linh thánh giả cũng có chút hóa phàm người thủ đoạn, nhưng rất nhiều đều là tà môn ngoại đạo, không thể dễ tin. So hiện nay tiên ở chỗ này nổi điên mất khống chế Trường Mi lão nhân, đại khái chính là tin cái gì tà thần mới biến thành bộ dáng này. Lý Thanh Vân nghe được say sương ngon lành, trong lòng không khỏi nghĩ tịch cho hắn thần thông, lại không biết là cái gì thành thần thành thánh con đường. Đã cái này tiên lôi đoán thể thuật là đạo gia công pháp, vì cái gì còn có thể giúp người thành tựu võ đạo luyện tinh cảnh giới? Tống Khắc không tự giác nhìn nhà mình bang chủ một chút, bất luận là võ giả, vẫn là Phật đạo hai nhà, tại tu luyện sơ kỳ đều cần cường kiện thể phách, mới có thể đối kháng phi phàm chi lực mang tới đủ loại dị tượng, nếu không kết quả là chỉ có mất khống chế sa đoạn kết quả. Thí dụ như bản này tiên lôi đoán thể thuật cũng phải cầu người tu luyện đánh phá nhục thân bốn cửa ải lớn, mới có thể tiến thêm một bước. Bởi vậy tam đại chính thống người tu luyện đều là trước từ võ đạo bắt đầu. Bên trên ba môn như thế, Long Hồ Sơn như thế, liền liền Đại Tướng Quốc tự cũng tụ tập đại lượng võ tăng. Lý Thanh Vân hỏi rõ cái này rèn thể chi pháp chân tướng, trong lòng không khỏi mừng thầm. Tống Khác bỏ ra thời gian 5 năm mới đột phá cửa thứ nhất, công pháp này tự nhiên là cực khó tu luyện, chắc hẳn sau khi tu luyện thành uy lực cũng cực kỳ kinh người. Đối phương nói không sai, loại này cao thâm đạo pháp hiện tại mới bắt đầu tu luyện, dù cho kỳ tài ngút trời, cũng thật là hơi trễ. Nhưng đối có được quán đỉnh thần thông chính mình tới nói, lại hoàn toàn không giống. Chỉ cần có đầy đủ khí huyết, mượn nhờ thần minh chi lực, nào có không luyện được công pháp. Thấu chương xong, chương 17. Huyền Tâm Đường chủ thứ này là Long Hổ Sơn đạo sĩ đưa cho ngươi, ta cầm tới tu luyện có thể hay không không tốt lắm. Lý Thanh Vân cố nén sự hoan hỉ trong lòng, mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, ra vẻ tùy ý mà hỏi thăm. Hắn đến làm rõ ràng tu luyện cái đồ chơi này có thể hay không bị Long Hổ Sơn các đạo sĩ để mắt tới, có cái gì hậu hoạn. Tống Khắc lắc đầu, cái này nửa bộ phận trên đánh căn cơ pháp môn cũng không phải là cái gì thứ không tầm thường, nếu không ta cũng không dám tặng cho ngươi. Kỳ thật năm đó cho ta viết xuống chân ngôn vị kia đạo sĩ đã từng nói, nếu như ta gặp được người hữu duyên, có thể dùng phương pháp này đem tặng, đồng thời vô luận là ai, có thể tại 30 tuổi trước đó đột phá tứ trọng đại quan, dẫn khí nhập thể, đều có thể đi Long Hổ Sơn bái sư tu đạo. Long Hổ Sơn chân chính bí mật bất truyền, nhưng thật ra là quyền hạ trong tiên tư dung nạp thiên lôi tiến hành rèn thể thủ đoạn, bởi vì nếu như không có tu vi cao siêu trưởng bối chỉ điểm, rất dễ dàng bị thiên ngoại phi phàm chi lực ảnh hưởng, trở nên hủ hóa sa đoạn. Vậy là tốt rồi. Lý Thanh Vân đối Tống Khắc nhẹ gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn tiện tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống, nhàn nhã lật lên xem trong tay công pháp. Bang chủ, còn có một việc. Tống Khắc có chút do dự nói ra. Lý Thanh Vân liếc mắt nhìn một chút hắn, gặp hắn một mặt bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, phất phất tay nói, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, đừng nhăn nhăn nhó nhó. Tống Khắc trầm ngâm một lát, tựa hồ tại tổ chức tìm từ, nửa ngày mới gạt ra mấy chữ. Kim Phong Tế Vũ lâu vừa bồi cái kia 100 lạng bạc ròng, bị Ngụy Phó Bang chủ cầm đi. Lý Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái này có cái gì không đúng a? Ngụy Tu Văn là Huyền Tâm Đường chủ, trưởng quản công trung tiền tài, cái này bạc chẳng lẽ không phải vốn là nên giao cho hắn a? Trường Nhạc Bang có 6 đại đường khẩu, trong đó Huyền Tâm Đường tay bắt tài chính cùng nhân sự 2 đại yếu hại, xử lý bang hội nội vụ là có quyền thế nhất một cái bộ môn. Mà cái này thực quyền đường chủ là do trong bang võ công tối cao, tư cách giải nhất Ngụy Tu Văn phó bang chủ kiêm nhiệm. Trường Nhạc Bang dù sao cũng là cái giang hồ bang hội, giảng cứu vũ lực cùng tư lịch, cũng chỉ có giống Ngụy Tu Văn như vậy có bản lĩnh lao nhân mới có thể trưởng quản đại quyền, mọi người tâm phục khẩu phục. Lý Thanh Vân cũng biết việc này, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Tống Khắc cắn môi một cái, rất không tình nguyện nói ra, số tiền kia không có đến công chúng, là Ngụy phó bang chủ lấy danh nghĩa cá nhân mà đi. Ừm. Lý Thanh Vân tâm tư còn tại Thiên Lôi đoán thể thuật bên trên, nghe lời này mới trở lại mùi vị tới. 100 lạng bạc dòng cũng không phải số lượng nhỏ, Trường Nhạc Bang một tháng doanh thu cũng bất quá 1000 lượng trên dưới, còn phải nuôi mấy trăm tấm miệng ăn cơm. Hắn đã thông báo muốn nhiều tiền như vậy đi làm mà a? Tống Khắc lắc đầu, không có, chỉ nói là mượn. Hắn là tiền bối, cho nên ta cũng không có hỏi nhiều như vậy, nhưng vẫn cảm thấy hẳn là nói cho ngài một tiếng mà. Đổi lại trước đó, ngươi chắc chắn sẽ không nói với ta những này, hiện tại đây là tán thành ta cái bang chủ này rồi. Lý Thanh Vân âm thầm đoán thầm một câu, bất động thanh sắc nói ra, Ngụy Tu Văn mượn 100 lạng bạc dòng, còn không đến mức nhường ngươi ấp á ấp đúng đi, có phải hay không điều tra chương mục. Tống Khắc cười khổ, cái gì đều không thể gạt được ngài. Ta không tiện tùy tiện đi Huyền Tâm Đường kiểm toán, nhưng là vừa rồi tự mình hỏi qua trừ đường chủ cùng Thạch đường chủ, bọn hắn gần nhất giao cho công bên trong bạc đều bị Ngụy phó bang chủ bẽ đi một bộ phận, số lượng còn không nhỏ. Hắn chỉ là kinh doanh trong bang buôn bán thiện đức đường đường chủ trừ Kim Hương, cùng phụ trách tình báo thu thập cùng điều tra nhiệm vụ địa tàng đường đường chủ Thạch Viễn. Lý Thanh Vân co lại ngón giữa, nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn, hắn từ các ngươi nơi đó lấy tiền, đánh qua phiếu nợ không có. Tống Khắc đội bằng nói, có giấy vay nợ, những quy củ này ta vẫn hiểu, trừ đường chủ cùng Thạch đường chủ nơi đó cũng có, bất quá cộng lại chỉ sợ đến có hơn 100 lượng bạc. Nhưng Ngụy phó bang chủ mỗi tháng tiền lãi bất quá 10 lượng bạc. Lý Thanh Vân gật gật đầu, chuyện này ta đã biết, Ngụy Tu Văn là nguyên lão, ta không nghĩ vội vã ở trước mặt chất vấn hắn. Ngươi trước điều tra thêm nhìn hắn gần nhất đang làm cái gì, là thiếu tiền nợ đánh bạc, vẫn là phải làm ăn, làm rõ tiền căn hậu quả lại đến nói cho ta biết. Tống Khắc nhẹ gật đầu, nhìn xem không nhanh không chậm Lý Thanh Vân, đột nhiên có dũng khí trưởng nhạc bang muốn Đông Sơn tái khởi cảm giác. Trước kia chỉ có hắn một người một đao, đối kháng biện lương trong thành đại thế lực nhỏ, thường thường lực bất tòng tâm, lung lay sắp đổ. Nhưng bây giờ cái này từng bị chính mình coi là tuổi mục bang chủ, tựa như đột nhiên kéo xuống ngụy trang mặt nạ một dạng, Đường Hoàng đứng dậy, không chỉ có võ công cao đến quá đáng, xử sự cũng tương đối lao luyện khéo đưa đẩy. Nếu không phải Trường Nhạc Bang thực sự nghèo đến đinh đương bang, hắn thậm chí muốn coi là trước mắt Lý Thanh Vân là một người khác ngụy trang giả trang, đến đây có mưu đồ. Xử lý chuyện này, Lý Thanh Vân lại đem tâm tư thả lại Thiên Lôi đoán thể thuật phía trên, hắn đầu tiên cẩn thận xem xét một lần chính mình còn thừa khí huyết, bốn phách tại bị Bạch Vân Thụy công kích thời điểm, hắn đã từng mở ra đốt huyết thần thông, vô duyên vô cớ tổn thất hai phách khí huyết. Dưới mắt muốn hiến tế tu luyện, còn muốn đối mặt khí huyết không đủ, khả năng suy yếu mất khống chế vấn đề. Lý Thanh Vân vô ý thức sờ lên trong ngực con rối, mặc dù lần nữa cảm nhận được trong đó âm lãnh băng hàn nguyệt khí, nhưng cái này còn xa xa không thỏa mãn được hắn yêu cầu. Tống đường chủ, ngươi biết nơi nào bán bổ sung khí huyết đan dược hoặc là vật phẩm sao? Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ phương diện khác tới tay, giải quyết khí huyết không đủ vấn đề. Tống Khắc thật cũng không suy nghĩ nhiều, hắn biết nhà mình bang chủ chịu đủ, lâu dài xa vào tiểu sắc, hiện tại khả năng nhu cầu cấp bách bổ sung tăng cơ phương pháp, thế là nghĩ nói ra. Những vật này đều bị khai phong phủ quản chế rất nghiêm, bên ngoài là không mua được. Bất quá trời tối ngày mai chợ phía đông bên này có cái dưới mặt đất giao dịch hội, nếu như bang chủ ngươi có hứng thú, ta có thể mang người đến xem. Hội giao dịch ẩm. Lý Thanh Vân nghe xong, lập tức tới hào hứng. Tống Khắc nhẹ gật đầu, phương pháp tu luyện cùng đường tắt cầm giữ tại những đại môn phái kia trong tay, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người muốn hy sinh tự do gia nhập bọn hắn. Biện Lương thành một số đại bang hội có định kỳ tổ chức hội giao dịch ngầm truyền thống, cung cấp những cái kia thiếu khuyết tài nguyên người tu luyện bù đắp nhau. Đương nhiên bọn hắn muốn thu lấy nhất định phí tổn, bất quá cũng có thể cho giao dịch cung cấp bảo hộ. Nơi đó mỗi lần xuất hiện đồ vật đều không cố định, nhưng đều là người tu luyện dược liệu cần thiết, vật phẩm cùng công pháp chờ một chút, ta không dám hứa chắc giao dịch hội bên trên nhất định sẽ có bổ sung khí huyết đồ vật, nhưng ít ra có thể hỏi một số con đường. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, "Tốt, ta muốn đi xem, làm phiền ngươi trời tối ngày mai dẫn ta đi một chuyến." Hai người lại hàn huyên vài câu, Tôn trưởng quý cũng đã chuẩn bị xong cơm trưa, mấy người ăn uống một trận, Lý Thanh Vân liền cáo từ trước. Hắn muốn đi tìm Bạch Vân Thụy cùng phòng thư an, đem chính mình vừa rồi hoảng hốt mộng cảnh thông chi cho bọn hắn, nhìn xem có thể hay không mượn nhờ khai phong phủ sức mạnh, tìm ra cái kia cho hắn con rối lao đầu. Nhưng đến Nam Nha khai phong phủ, Lý Thanh Vân báo lên danh tự, lại được cho biết Bạch tướng quân cùng phòng giáo úy ra ngoài tra án, cũng không trong nha môn mặt. Tiếp đại hắn chính là một cái mày rậm mắt to thanh niên, 25-26 tuổi, anh tư hào sảng, khí độ bất phàm, tự xưng cứ gọi là ngải hổ, là khai phong phủ ngũ phẩm giáo úy. Lý Thanh Vân cùng hắn kỹ càng miêu tả một lần chính mình tao ngộ sự tình, không nghĩ tới ngải hổ nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lý bang chủ, ngươi bị cưỡng ép nhập mộng tình cảnh tương đối không ổn. Tấu chương xong, chương 18. Thông linh sư Lưu Chân Lý Thanh Vân nghe vậy, trong lòng sợ hãi cả kinh. Cưỡng ép nhập mộng, quả nhiên có người xâm lấn ý thức của ta. Hắn không chút nào tin tưởng khai phong phủ người hội cố ý nói chuyện giật gân lừa gạt mình, vẫn là câu nói kia, tại cường đại vũ lực trước mặt, chính mình không có chút nào phản kháng chi năng, đối phương cũng không cần thiết sử dụng âm mưu vì thế. Không có nhiều rượu. Hắn có chút thấp phòng hỏi. Ngải hổ trừng mắt một đôi mắt to, từ trên xuống dưới, phản phản phục phục đánh giá Lý Thanh Vân, ánh mắt bên trong lộ ra thương hại cùng tiếc hận. Lý Thanh Vân bị hắn nhìn hoảng sợ, khẩn trương nuốt nước miếng một cái, "Ngài giáo úy, ngài nói thẳng đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghiêm trọng đến mức nào?" Ngải hổ gãi đầu một cái, hắng giọng một cái, "Ta cũng không biết." Đối mặt Lý Thanh Vân nhìn về phía mình cổ quái ánh mắt, hắn dừng một chút tranh thủ thời gian nói bổ sung, "Ý của ta là ta không hiểu nhiều những vật này, không trải qua một cái bị cưỡng ép nhập mộng người, không mấy ngày liền nổi điên tự sát, hơn nữa là trong nhà chính mình đem chính mình bóp chết." Lý Thanh Vân nghe đến sắc mặt có chút trắng bệnh, vô ý thức nắm chặt song quyền, "Có biện pháp nào à?" Ngải hổ nghĩ nghĩ, "Ta tứ ca là mộng cảnh phương diện người trong nghề, ta mời hắn tới." Nói xong hắn rời đi chỗ ngồi, trực tiếp đi hậu đường, chỉ để lại Lý Thanh Vân một người tại nguyên chỗ chờ đợi. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Lý Thanh Vân giống như vượt qua một thế kỷ như thế dài dằng dặc. Thế giới này thật là đáng sợ, hắn xuyên qua tới vẫn chưa tới một ngày, hơn nữa rõ ràng cái gì cũng không làm, lại liên tiếp lâm vào nguy cơ sinh tử, thậm chí liền làm sao bị cuốn vào cũng không biết. Nhưng mà này còn là tại hắn đã trở thành thần minh quyến người điều kiện tiên quyết, không phải vậy hắn sớm đã bị ma đồng tô cái kia tà giáo đồ ăn hết. Ngay tại Lý Thanh Vân suy nghĩ lung tung thời điểm, ngải hổ dẫn một người mặc áo trắng, mặt vuông thai lớn nam nhân đi ra, đối Lý Thanh Vân giới thiệu nói, "Vị này là ta tứ ca Lưu Trần, khai phong phủ ngũ phẩm giáo úy, trên giang hồ người xương phấn tử đô chính là." Hắn là một vị linh tu, am hiểu cùng mộng cảnh có liên quan pháp thuật. Lý Thanh Vân cũng không biết cái gì là linh tu, nhưng nhìn thấy Lưu Chân lúc, lại không hiểu có dũng khí cảm giác kỳ diệu, xuất phát từ nội tâm muốn hướng hắn dựa vào, đồng thời không tự chủ được sinh ra đối với hắn thổ lộ hết nội tâm bí mật khát vọng. Phản phất nhìn ra Lý Thanh Vân nội tâm ý nghĩ, Lưu Chân đối với hắn mỉm cười, nhàn nhạt nói, "Lý bang chủ xin đừng trách, Lô Mộ tu chính là linh thể, người bình thường nhìn thẳng ta, dễ dàng xuất hiện một số kỳ quái ảo giác, ngươi tận lực đừng cho ánh mắt tiếp xúc đến ta, làm ta không tồn tại là được." Thanh âm của hắn mềm mại mà linh hoạt, phản phất là từ bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến bình thường, không đồng thanh tuyến lăn lộn cùng một chỗ. Có giúp khi đặc thù lăn lộn vang, quái đảng quỷ quyệt. Lý Thanh Vân nghe vậy, miễn cưỡng rút ra đâm vào trên người đối phương ánh mắt, rứt khoát túi đầu xuống nhìn dưới mặt đất, trong lòng cảm thán trên thế giới này kỳ nhân dị sĩ quỷ dị hay thay đổi, khó có thể lý giải được. Chỉ nghe Lưu Chân nói tiếp, "Ngươi sự tình ta nghe Thư An cùng Vân Thụy nói qua, bọn hắn lúc trước muốn mời ta xuất thủ, giúp ngươi sửa sang lại ký ức, tìm ra một số manh mối, bất quá bị ta cự tuyệt. Mỗi người đều có bí mật, ta mặc dù có thể làm được thủ khẩu như mình, nhưng trừ phi vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn tùy tiện nhìn trộm ngươi tư ẩn. Nhưng là ngải hổ vừa rồi nói cho ta biết nói có người xâm nhập ý thức của ngươi, cái này liền không thể coi như không quan trọng. Đương nhiên, ngươi cũng không cần khẩn trương thái quá, tại quá khứ 5 năm bên trong, khai phong phủ hết thể xử lý qua 13 lên tương tự vụ án, trong đó có 3 người cho tới bây giờ đều sống được thật tốt, vẫn luôn không có mất khống chế điên cuồng dấu hiệu, ta thậm chí đều đã không còn phái người tiếp tục giám thị bọn hắn." Lý Thanh Vân con ngươi có chút co rụt lại, cái kia mặt khác 10 cái đâu?" Lưu Chân hời hợt nói ra, "Nói chính xác, hẳn là 11 cái, trong đó cùng một chỗ sự kiện chung, một cặp huynh đệ sinh đôi bị người liên thông mộng cảnh đồng thời khống chế được. Ừm, bọn hắn đều đã chết, còn có cái khác 9 người, đều không ngoại lệ là mất lý trí sau tự sát, hơn nữa tiểu chết đều hơi đặc biệt. Ngươi nói như vậy, ta khẩn trương hơn a. Nghe nói 14 người chỉ sống 3 cái, 1/5 nhiều một chút còn sống tỷ lệ, Lý Thanh Vân đầu góc ông trực hưởng, chỗ nào còn có tâm tình đi nghe những cái kia cổ quái kỳ lạ tự sát phương pháp." Thấy hắn sắc mặt có chút trắng bệnh, ngải hổ tranh thủ thời gian mối nối nói ra, "Lý bang chủ đừng sợ, ta tứ ca trước đó là linh tu đệ nhị cảnh, xưng là nhập mộng người không trải qua tháng hắn đã tấn thăng làm đệ tam cảnh thông linh sư thăm dò nội tâm, điều chỉnh ý thức sức mạnh tăng cường rất nhiều, chứa khỏi cơ hội của ngươi còn là rất lớn." Lý Thanh Vân không hiểu nhập mộng người cùng thông linh sư khác nhau ở chỗ nào, nhưng nghĩ đến đệ tam cảnh hẳn là so với đệ nhị cảnh lợi hại không ít bộ dáng, thế là lấy lại bình tĩnh hỏi, "Lô giáo úy, có thể mời ngươi xuất thủ trị liệu ta à? Ta cần muốn bỏ ra cái giá gì?" Lưu Chân mỉm cười gật đầu, "Trị bệnh cứu người là chúng ta hiệp nghĩa chi sĩ việc nằm trong phận sự, không cần gì đại giới. Chỉ bất quá tình huống của ngươi tương đối nghiêm trọng, ta nhất định phải đối ngươi tiến hành nhập mộng mới có thể nhìn ra vấn đề. Ở trong quá trình này khả năng tránh không được sẽ thấy ngươi một số tư ẩn, nhưng Lô Mộ cam đoan với ngươi, cùng vụ án không quan hệ bộ phận, ta nhất định sẽ thủ khẩu như mình." Cái này đại giới tại Lý Thanh Vân trong dự liệu, mặc dù có tiết lộ chính mình là thần minh đại hành giả thân phận nguy hiểm, nhưng hắn hiện tại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Bị người xâm nhập ý thức, thế mà lại dẫn đến người mất khống chế tự sát, đây là hắn lúc trước không có dự liệu được. Hơn nữa hắn cũng không thấy đến chỉ dựa vào bản thân nhất giai thần quyến giả thân phận, liền có thể dựa vào tịch phù hộ mà may mắn thoát khỏi tại khó. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đánh cược một lần. "Đa tạ Lô giáo úy, chỉ cần có thể chữa khỏi ta, mặc cho ngươi xử trí." Lưu Chân khẽ gật đầu, "Ngươi đi theo ta." Nói xong đứng dậy đi tới hậu viện. Lý Thanh Vân cúi đầu, đi theo cước bộ của hắn, đi tới phòng trực phía sau một gian phòng ốc. Nơi này bày biện đơn giản, chỉ có một chương để đó đến cái bàn, cùng hai thanh mặt đối mặt dọn xong cái ghế. Lư chân quản tốt cửa sổ, cả gian phòng ốc lập tức một mảnh đen kịt. Lúc này ngón tay hắn nhẹ nhàng một túm, nến trên đài ngọn nến lập tức giấy lên, dưới ánh đèn lờ mờ, trên tường cái bóng phảng phất có sinh mệnh bình thường, đang không ngừng vặn vẹo đong đưa. Lý Thanh Vân cảm thấy mình thất thủ tại trong sương mù, nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng không khỏi vì đó có chút hốt hoảng. Lư chân mời hắn ngồi xuống, chính mình cũng ở trước mặt hắn trên ghế ngồi xuống, dùng cái kia sâu thẳm mở mịt tiếng nói ra, đừng đi nhìn chằm chằm trên tường cái bóng, bọn chúng là đến giúp đỡ ta. A, Lý Thanh Vân hoài nghi mình nghe lầm, nhưng lại tại hắn thất thần một sát na, ánh mắt không tự giác đối mặt Lư chân thâm thúy như tinh không bản một đôi mắt. Sau một khắc, hắn cảm thấy một cái giật mình, trước mắt rộng mở trong sáng, đột nhiên về tới Quan Âm viện trên đường cái. Ta làm sao? Lý Thanh Vân trong đầu hoảng hốt không chừng, trong lúc nhất thời có chút không phân rõ ngộng cảnh cùng hiện thực. Đừng nói chuyện, chú ý nhìn. Thanh âm không linh vang lên, hắn nhìn lại, chính là Lư chân. Vị này thần bí thông linh sư giờ phút này liền đứng tại bên cạnh mình, khoan thai tư thái cùng cái này phố xá sâm vất không hợp nhau, không mang theo một tia khói lửa, giống như là xem kỹ chúng sinh thần minh tầm thường. Thấu chương xong, chương 19. Dạo chơi mộng cảnh Lư chân yếu ớt nói ra, người ký ức không phải tồn tại trong giỏ sách trứng gà, muốn dùng thời điểm liền lấy ra đến xem. Mà càng giống là chất đống trên mặt đất một hạt hạt cát, tại thời điểm cần thiết liều gom lại, tại linh thể chỉ huy dưới một lần nữa tạo dựng từng cái tràng cảnh cùng nhân vật. Chúng ta bây giờ đang ở trong trí nhớ của ngươi, ta muốn làm chính là tìm ra cái nào tràng cảnh cùng nhân vật là chính ngươi dựng, cái nào là bị người khác ảnh hưởng, dự đoán cấu trúc tốt. Như vậy chúng ta liền có thể tìm tới ngươi trong ý thức bị xâm lấn địa phương, sau đó xóa đi tận lực điêu khắc dấu vết, trở lại như cũ trí nhớ của ngươi, tiêu trừ những cái kia ác ý thao túng, tránh cho những cái kia thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, chỉ có như thế mới có thể tránh miễn ngươi bởi vì linh thể vặn vẹo mà mất lý trí, lâm vào điên cuồng. Lý Thanh Vân nghe được cái hiểu cái không, đành phải nhẹ gật đầu, chỉ nghe Lư Chân tiếp tục nói, sau đó có thể sẽ có chút không thoải mái, ngươi đừng sợ. Nói xong, tay của hắn nhẹ nhàng buông lên, bốn phía tràng cảnh bắt đầu phi tốc biến ảo, giống như là xem phim thời điểm đột nhiên nhân xuống mau lui lại quá. Lý Thanh Vân trước mắt như là muôn nghìn việc hệ trọng bàn xoay tròn, trong đầu một mảnh hỗn độn, đầu váng mắt hoa, thân thể phảng phất phiêu phù ở hư ảo mờ mịt trong mây mù, không cách nào tự điều khiển. Tốt, chính là chỗ này. Theo Lư Chân âm thanh âm vang lên, mộng cảnh rốt cục ổn định lại, Lý Thanh Vân thấy rõ hết thảy trước mắt, đúng là hắn trước đó trong hoàng hốt nhìn thấy phố dài. Chỉ bất quá hết thảy chung quanh đều có không bình thường nồng đậm sắc thái, đỏ càng đỏ, lục càng lục, phảng phất hắn đặt mình vào trong đó cũng không phải chân thực thế giới, mà là một cái dùng bức tranh màu nước soát đi ra bức tranh bên trong, tràn đầy kỳ quái kỳ dị cảm giác. Nhìn ra không thích hợp mà rồi sao? Lư Chân ghé vào lỗ tai hắn hỏi. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, cái này nhan sắc không giống như là thế giới chân thật. Lư Chân mỉm cười, không sai, cái này chính là có người lợi dụng trí nhớ của ngươi dựng đi ra tràng cảnh. Nhưng mỗi người cảm giác thế giới đều có nhỏ xíu khác biệt, vô luận bao nhiêu lợi hại linh tu đều không cách nào thay thế ngươi linh thể của mình đi từ giống nhau như lúc góc độ hiểu rõ thế giới, bởi vậy bọn hắn vì ngươi quán thâu ký ức tạo dựng thế giới đều sẽ có vi diệu khác nhau. Chỉ bất quá người bình thường tại dưới tình huống bình thường căn bản không thể phân biệt, nhưng là chỉ cần người có kinh nghiệm thêm chút chỉ dẫn, lập tức liền hội không giống mới. Đây chính là chúng ta linh tu phán định người xâm nhập phương pháp. Dũng tâm quan sát, ngươi hẳn là có thể tìm ra không giống địa phương. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên bốn phía. Ngay sau đó, hắn liền thấy được một cái khác Lý Thanh Vân ngay tại một bước ba lắc hướng bên này đi tới. Ê, cái kia chính là trong trí nhớ ngươi. Lư Chân mười phần thân mật giảng giải. Lý Thanh Vân phi thường nhớ rõ cái mộng cảnh này, cũng biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Tiểu Lang Quân, tính một quẻ đi, không cho phép không cần tiền. Quen thuộc lời kịch vang lên, Lý Thanh Vân ánh mắt cũng lần theo thanh âm ném bắn xuyên qua, lập tức bị giật nảy mình. Bên đường chỗ bóng tối, có một đoàn đồng đậm xương mù màu đen, chính đang vặn vẹo nhúc nhích, phản phất vận sống tầm thường. Cái gì lao đầu coi bói, cái gì treo bày, cái gì thiết khẩu trực đoạn nguy trang, tất cả đều căn bản không tồn tại, hết thảy thanh âm đều là đoàn hắc vụ kia phát ra tới. Hắn lập tức lớn tiếng nói, Lô gia úy, nơi đó cũng không đúng kỉnh. Lư Chân nhẹ gật đầu, đây là linh trùng, là có người tận lực lưu tại ngươi trong linh thể. Người linh thể là rất kỳ diệu đồ vật, chỉ cần tùy tiện trùng thêm một viên tiếp theo hạt giống, dù là lại thô ráp của quái, linh thể của ngươi đều sẽ tự động đưa nó trở lại như cũ thành mình đã từng thấy, nghe qua, hợp đạo lý sự tình, giống như lúc thiên y vô phùng. Đã chúng ta tìm được hạt giống này, liền có thể truy bản tố nguyên, nhìn xem cho ngươi gieo xuống linh trùng tột cùng là ai. Nói xong, hắn đưa tay lăng không vung lên, giống như dùng giấy lụa lau giống như tấm gương, đem đoàn kia xương mù màu đen nhẹ nhàng xóa đi. Theo Lư Chân cánh tay múa, cái kia hắc vụ từng chút một trở thành ngạn, mà chúng quanh cái kia nồng đậm thuốc màu cũng tại từng chút một hạ thấp, chậm rãi khôi phục bình thường, trở nên càng lúc càng giống thế giới chân thật. Rất nhanh, nồng đậm màu đen tan đi, từ bên trong lộ ra một cái vóc người trung đẳng nam nhân, hắn mọc ra một khuôn mặt ngựa, có thật to mũi hừng, con mắt hiện ra không bình thường màu xám, dưới lỗ tai mới có một cái hết sức rõ ràng màu đen mộ tử, phía trên còn mọc ra một túm lông đen. Chỉ nghe hắn nói, Lý Thanh Vân, ngươi qua đây. Cái kia cả lơ phất phơ Lý Thanh Vân nghe thấy thanh âm, lập tức như là chúng ma chú bình thường, chất phát hướng nam nhân đi qua. Nam nhân mặt ngựa từ trong ngực móc ra một cái tượng gỗ, nhét vào trên tay hắn, một cái tay khác ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, đây là ngươi từ một cái lao đầu nơi đó đoạt tới, những chuyện khác ngươi đều không nhớ rõ. Lý Thanh Vân hồn hồn ngạc ngạc nhẹ gật đầu, cầm lấy con rối rời đi, không đi hai bước, đống nhiên trên mặt vui mừng, tự đủ nói ra, hôm nay vận khí coi như không tệ, vừa vặn không bạc hoa, liền được như thế cái đồ chơi hay, cũng không biết có thể làm mấy đồng tiền. Lư Chân lặng lẽ nhìn xem đây hết thảy, sau đó vô vô Lý Thanh Vân bả vai, chính là người này, nhớ kỹ bộ dáng của hắn. Lý Thanh Vân khẽ gật đầu, ánh mắt không hề rời đi cái kia nam nhân mặt ngựa, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn cũng không nhận ra người này, cũng không biết cùng hắn có thù oán gì, vì sao đối phương phải dùng loại phương thức này đến hại chính mình. Ngay tại hắn không hiểu thấu thời điểm, cái kia nam nhân mặt ngựa bỗng nhiên nghiêng mặt qua đến, hướng hai người vị trí lướt qua. Trong ánh mắt của hắn mang theo đùa cợt, mang theo khinh miệt, phản phất hết thảy đều trong dự liệu. Hắn đang nhìn ta. Hắn rõ ràng tại trong trí nhớ của ta, làm sao lại biết nói chúng ta ở chỗ này? Lý Thanh Vân bị ánh mắt của hắn đảo qua, đột nhiên cảm thấy một trận run mình, phảng phất huyết dịch đều muốn ngưng đọng. Theo sát lấy, hắn thân thể vô cùng suy yếu, mềm nhũn không bị khống chế, phảng phất liền muốn nhẹ nhàng phiêu lên rời đi mặt đất, tựa hồ trong cõi u minh có cố lực lượng vô hình, tại đem hắn hấp dẫn tới. Không tốt, đây không phải phổ thông linh trùng, nó lại có ý thức, hơn nữa có thể nhìn thấy chúng ta. Lư Chân thanh âm tại bên tai vang lên, đi mau, không nên bị hắn vây ở trong trí nhớ. Lý Thanh Vân cảm thấy trời đất quay cuồng, mặc dù nghe thấy được Lư Chân lời nói, lại khó mà khống chế thân thể của mình, chỉ cảm thấy có người bắt lấy bờ vai của hắn, nhanh chóng xuyên thẳng qua. Hắn cảnh vật trước mắt không ngừng biến hóa, không thể tưởng tượng nổi lộng lẫy sắc thái giống vi rút một dạng điên cuồng lan tràn, cho đến toàn bộ thế giới cũng giống như biến thành một vài bức thải sắc bức họa. Một lát, Lư Chân dừng bước, một lần nữa đứng vững vàng thân thể. Lý Thanh Vân cố nén muốn mạng cảm giác hôn mê, quan sát một chút bốn phía, ngạc nhiên phát hiện bọn hắn thế mà còn tại nguyên chỗ. Cho người gieo xuống linh chủng người so với ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn vậy mà có thể thông qua giấc mơ của ngươi khóa chặt chúng ta bị hắn vây ở chỗ này. Lư Chân thanh âm vẫn như cũ linh hoạt phiêu hốt, nhưng Lý Thanh Vân lại nghe được hắn thận trọng mà khẩn trương ngữ khí, ý thức được sự tình không ổn, liền vội vàng hỏi, vây ở chỗ này sẽ như thế nào? Tấu chương xong, chương 20. Huyền giới chi môn Lư Chân liếc nhìn Lý Thanh Vân một cái, giải thích nói, chúng ta ở chỗ này chỉ có linh thể, lục thân còn lưu tại thế giới hiện thực bên trong, nếu như không thể kịp thời trở về lời nói, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, không phải là bị chết khát, chính là chết đói, khi đó chúng ta liền thành cô hồn dã quỷ, chỉ có thể cả một đời lưu tại trong trí nhớ của ngươi. Lý Thanh Vân nghe vậy giật mình, không nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng như vậy, muốn chỉ là chính mình thì cũng thôi đi, nhưng Lư Chân là vì cứu mình mới bị khống trụ, trong lòng của hắn cũng có phần băn khoăn. Lô Gia Úy, chúng ta nên làm cái gì? Lư Chân thở dài, đối phương so với ta tưởng tượng cường rất nhiều, nhưng hắn lưu ở trên thân thể ngươi linh chủng chưa hẳn có bao nhiêu lợi hại, có lẽ ta chính diện giải quyết nó, mang chúng ta thoát khốn mà ra. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên tối xuống, nguyên bản sắc thái nồng đậm thế giới, chỉ còn lại có đơn điệu màu đen. Trung quanh náo nhiệt mãnh liệt biển người, bị vô biên vực sâu tầm thường hắc ám nuốt hết, cấp tốc biến mất. Phố dài đối diện, nhanh chóng phát họa ra một bóng người, chính là cái kia nam nhân mặt ngựa. Hắn nhìn xem Lư Chân cùng Lý Thanh Vân, cười hắc hắc nói, không nghĩ tới hỏng ta chuyện tốt, lại là cái thông linh sư đã ngươi như thế thích xen vào chuyện của người khác tự chui đầu vào lưới, vậy liền cho ta bồi bổ thân thể đi. Lư Chân không chút hoang mang mà hỏi thăm, ngươi là ai? Trung Nguyên Linh Tu, không có ngươi như thế số một. Ngươi là người Tây Hạ, vẫn là Liêu Cẩu? Nam nhân mặt ngựa cười hì hì nói, chờ ngươi thành ta linh thể một bộ phận, tự nhiên là biết. Nói xong, hắn đưa tay xa xa một chảo, tại Lư Chân cùng Lý Thanh Vân sau lưng hư giữa không trung, lập tức xuất hiện một cái che kín phủ văn thần bí màu vàng xanh nhạt đại môn. Tôn này đại môn như có như không, vừa mới xuất hiện, liền kẹt kẹt mở ra, đã phát ra lệnh người ra đầu tê dại tiếng ma sát. Đang đánh mở trong khe hở, lộ ra từng đầu cánh tay, có tái nhợt, có đen kịt, có máu me đầm địa không, có làn da, bọn chúng liều mạng muốn tránh thoát đi ra, lại bị một loại nào đó vô hình lồng giam khốn tại trong môn, không thể trốn thoát. Vô số màu mắt khác nhau, con mắt lít nha lít nhít trốn ở khe hở về sau hắc ám chi trùng, tràn ngập ác ý nhìn chăm chú lên Lư Chân cùng Lý Thanh Vân hai người, không che giấu chút nào muốn đem bọn hắn kéo sau khi nhập môn khát vọng. Một lát, những cái kia rỗi ra ngoài cửa trên cánh tay mọc ra vô số căn chân nhăn trong suốt xúc tu cùng màu xanh đen dây leo, cấp tốc trói lại Lư Chân. Linh Vu Huyễn Giới chi môn ngươi lại là đệ tứ cảnh linh tu giả. Lư Chân vân đạm phong khinh trên mặt lần thứ nhất có cảm xúc, bất khả tư nghị hô lên âm thanh. Đối phương cao hơn hắn dòng dã một cảnh giới, hơn nữa nắm giữ càng mạnh hơn linh tu thuật pháp, cứ việc chỉ có linh chủng ở đây, thực lực giảm đi nhiều. Cũng không phải hắn cái này tần tấn đệ tam cảnh thông linh sư châu có thể chống đỡ, nhưng hắn không hề từ bỏ hy vọng, ngược lại trong mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, theo sát lấy hét lớn một tiếng, trên thân toát ra kim sắc quang mang, đối kháng những cái kia quỷ dị xúc tu lôi kéo. Hắn tại đốt linh thể của mình, thu hoạch siêu việt tự thân sức mạnh, lấy hy sinh tu vi làm đại giá, đối kháng địch nhân cường đại. Cái kia từng đôi cánh tay bị kim quang thiêu đốt đến xì xì bốc khói, kêu khóc gầm thét không thành thật nước, lại không ngừng trọng sinh, phía trên lồi hiện ra từng cái tiểu xảo giống như trẻ nít gương mặt, phát ra thống khổ bén nhọn tiếng thê. Lôi kéo sức mạnh hơi chậm dần, lại hoàn toàn không có biến mất. Lư Chân thân thể từng bước một không bị khống chế hướng phía trong môn đi đến, trong lòng của hắn minh bạch, một khi bị lôi kéo tiến vào huyễn giới chi môn, chính mình liền sẽ triệt để mất đi ý thức, biến thành cái kia ngàn vạn cánh tay bên trong một viên, vinh thế không được siêu sinh. Nhưng mặc dù như thế, trên thực lực chênh lệch thật lớn khiến cho hắn không cách nào chống cự, dù cho bất chấp hậu quả thiêu đốt linh thể, cũng chỉ có thể thoang kéo dài một lần tử vong thời gian. Tại tự biết rơi vào tình huống ngắt phải chết, hắn quát lớn, "Lý Thanh Vân, nơi này là ngươi mộng cảnh, chỉ cần ngươi tập trung tinh thần bức bách chính mình tỉnh lại, liền có thể một mình rời đi nơi này, đem cái này linh vu hạt giống nốt ở bên trong." Lý Thanh Vân ở một bên nghe được rõ ràng, lúc ấy liền có nhắm mắt lại chạy khỏi nơi này xúc động. Mà ý nghĩ này cùng một chỗ, cầu mong gì khác sinh dục vọng lập tức bị tự thân mộng cảnh vô hạn phóng đại, không tự chủ được liền muốn tỉnh lại. Hắn cắn chặt răng, cố gắng khống chế lại chính mình sôi trào suy nghĩ, lớn tiếng hỏi, "Ta đi ngươi làm sao bây giờ?" Lư Chân lúc này đã có chút ý thức mơ hồ, bản năng đáp, "Đừng. Quản ta, có thể đi một cái. Là một cái, chỉ cần ngươi còn sống, còn có cơ hội cho ta báo thủ." Nghe Lư Chân lời nói, Lý Thanh Vân tâm lý tràn đầy mâu thuẫn. Lý Chí nói cho hắn biết, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chính mình lưu tại nơi này không dùng được, còn không bằng chạy thoát, vây khốn cái kia linh trùng tùy thời báo thủ. Nhưng Lô giáo úy là vì cứu ta mà đến, ta sao có thể đi thẳng một mạch? Lý Thanh Vân không phải thánh nhân, nhưng loại này vong ân phụ nghĩa, bỏ xuống ân nhân một mình chạy chối chết sự tình, hắn thật làm không được. Lặp đi lặp lại đấu tranh phía dưới, mãnh liệt cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Lý Thanh Vân chưa bao giờ thiếu dũng khí, cũng giỏi về lợi dụng trí tuệ, nhưng ở một vị đệ tứ cảnh cao thủ trước mặt, dũng khí cùng trí tuệ chỉ là chút không có chút ý nghĩa nào buồn cười chữ, hết thời ý nghĩ đều không thể vượt qua to lớn thực lực hồng câu. Nơi này là trong một cảnh, bất luận võ công gì chiêu số đều không đả thương được linh thể, thậm chí hắn đòn sát thủ đốt huyết thần thông cũng không hề có tác dụng. Dưới mắt Lý Thanh Vân có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, chính là hướng vị kia không biết bí ẩn thần linh cầu nguyện, hy vọng hắn có thể hạ xuống sức mạnh, giải cứu mình cùng Lư Chân. Ta là thần minh quý người, hẳn là không dễ dàng chết như vậy đi. Lý Thanh Vân tâm niệm chuyển động, liền muốn câu thông thần minh, triệu hồi ra cái kia thần bí nguy nga cung điện. Nhưng mà còn chưa kịp tiến hành thần cầu, hắn đã cảm thấy cổ căng một cái, bị người hung hăng bắt lấy. Trong tầm mắt, nam nhân mặt ngửa cười gần nhìn xem chính mình, đắc ý nói, ngươi còn có chút dũng, nghĩ có thể đi, nhưng ta phải cho trước ngươi một lần nữa chôn xuống điểm ký ức mới được. Nói xong, trên người hắn hiện xuất ra đạo đạo sương mù, trong nháy mắt hóa thành vật mèo hắc vụ, muốn phụ thân mà lên. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trước mắt, Lý Thanh Vân đông nhiên tâm phẳng như kính, có mới ý nghĩ. Nuốt linh. Thần thông loại sáng, nồng đậm sương mù màu đen đột nhiên bắt đầu lăn lộn dãy rủa, lại không bị khống chế hướng phía trong thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. A, đây là cái gì? A, a. Liên tục kêu thảm bộ phát ra, thê lương kinh khủng, cái kia hắc vụ hình thái linh trùng không ngừng vặn mèo đông đưa, muốn một lần nữa hóa thành nhân hình. Nhưng ở nuốt linh thần thông tác dụng dưới, nhưng thủy trùng không cách nào ngưng tụ, ngược lại bị cực nhanh đánh tan thành mảnh vỡ. Nuốt linh thần thông cũng không có đủ chủ động công kích năng lực, chỉ có làm mục tiêu tử vong, linh khí tiêu tán lúc mới có thể bị thi thuật giả hấp thu. Nhưng nam nhân mặt ngựa muốn lấy linh trùng một lần nữa vì Lý Thanh Vân tạo nên ký ức, hắn phụ thân giống như là đem thật khí cưỡng ép nhét vào thân thể đối phương bên trong, tại còn không có hình thành linh thể ý thức trước đó, liền bị nuốt linh thần thông cưỡng ép đồng hóa, chuyển biến thành tinh thuần khí huyết chi lực. Lý Thanh Vân kỳ thật cũng không nắm chắc chút nào nuốt linh thần thông sẽ thành công, nhưng trong khoảnh khắc đó hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ôm đánh bạc tâm tính liều chết thử một lần. Nếu không một khi bị đối phương phụ thân gieo xuống linh trùng, hắn sớm tối cũng chạy không thoát mất trí tự sát vận mệnh. Bất quá thời gian qua một lát, cường đại linh trùng liền hóa thành từng sợi thật nhỏ sức mạnh, bị Lý Thanh Vân dễ như trở bàn tay hút nhập thể nội. Còn thừa khí huyết, 97 phách. Tấu chương xong, chương 21. Đến từ Khai Phong phủ mời Lý Thanh Vân lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện trên người mình tích lũy sức mạnh bỗng nhiên tăng mạnh một mảng lớn, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Hắn đau khổ tìm, khắp nơi mong mà không được khí huyết chi lực, thế mà tại lần này mộng cảnh hành trình ở bên trong lấy được bổ sung. Không nghĩ đến cái này cái gọi là đệ tứ cảnh linh vu mặc dù chỉ là một điểm linh trùng ở đây, thế mà cũng có thể cung cấp đại lượng khí huyết, khiến hắn thu hoạch tràn đầy. Quả nhiên là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Lý Thanh Vân lẩm bẩm một câu, thở dài ra một hơi, trái tim vẫn thẳng thắn nhảy không ngừng. Lần này kinh lịch, coi là thật hiểm mà hiểm, kém một chút liền đem mạng nhỏ mà bỏ mạng lại ở đây. Cuối cùng, vẫn là chính mình bản lĩnh thấp kém, cho dù là thần minh quý người, dù cho có kỳ lạ như vậy thần thông, lại bởi vì xuyên qua thời gian quá ngắn, cơ hồ không có chút nào sức tự vệ. Mà tại dạng này một cái vận mẹo điên cuồng, kỳ quái thế giới bên trong, tùy thời đều có đủ loại nguy cơ, đây không phải chỉ dựa vào chú ý cẩn thận, lưu tâm cảnh giác liền có thể tránh khỏi. Thí dụ như hắn lần này bị gieo xuống linh trùng, nếu không phải có ngải hổ cùng Lư Chân đám người nhắc nhở, chính mình thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mà mạnh như thân là thông linh sư Lư Chân, thế mà cũng có thuốc thủ vô sách thời điểm, tại cái kia quỷ dị không gì sánh được huyễn giới chi môn trước mặt lại không có chút nào sức chống cự. Lý Thanh Vân âm thầm may mắn, lại có chút nghĩ mà sợ. Cứ việc dựa vào thần thông cùng vận khí tránh thoát lần này tai nạn, nhưng này cái nam nhân mặt ngựa y nguyên nút trong bóng tối, chẳng biết lúc nào liền sẽ ngóc đầu trở lại. Tại làm rõ ràng mục đích của hắn, đồng thời giết chết hắn trước đó, mình không thể có bất kỳ buông lỏng. Mạnh lên, ta muốn trở nên mạnh hơn. Phục ban toàn bộ quá trình, kiến thức qua đẳng cấp cao cường giả chiến đấu, Lý Thanh Vân toàn thân nhiệt huyết sôi trào, chưa bao giờ có đối tăng thực lực lên như thế bức thiết khát vọng. Cái này không chỉ có nguồn gốc từ bẩm sinh đối sức mạnh hướng tới, càng là nhân loại phát ra từ nội tâm bản năng cầu sinh. Theo nam nhân mặt ngựa biến mất, hắn triệu hồi ra huyễn giới chi môn cũng tan theo mây khói, bị kéo đến nửa đường Lư Chân giờ phút này mềm nhũn nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, giống như có lẽ đã mất đi ý thức. Đại khái là bởi vì thiêu đốt quá nhiều sức mạnh, linh thể của hắn đã kinh biến đến mức có chút hư ảo trong suốt. Lý Thanh Vân lúc này khí huyết dồi dào, tinh thần phấn chấn, giác quan cũng biến thành mười phần nhạy cảm, hắn biết đối phương cũng chưa chết đi, còn có yếu ớt khí tức lưu lại, thế là ngồi dưới đất, lặng lặng canh giữ ở bên cạnh hắn, chờ hắn khôi phục ý thức. Cũng không biết đợi bao lâu, Lư Chân rốt cục chậm rãi tỉnh lại, nhìn bên cạnh Lý Thanh Vân, chậm rãi hỏi: xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Vân không nghĩ tiết lộ bí mật của mình, thuận miệng nói ra, ta cũng không biết, tên kia nghị công kích ta, kết quả không biết tại sao chính mình trước sụp đổ tan thành từng mảnh. Lư Chân biết hắn là tại tùy tiện địa chuyện, lấy còn sót lại linh lực cảm ứng một phen, phát hiện Lý Thanh Vân linh thể hoàn toàn chính xác không có bị phụ thân, cũng nhìn không ra bất cứ gì thường nào, lúc này mới yên lòng lại nói ra, không có việc gì liền tốt. Ngươi yên tâm, chúng ta mỗi người đều có bí mật, ta sẽ không lắm miệng. Lý Thanh Vân vốn là đã chuẩn bị xong một đại bộ nói dối, nhưng không nghĩ tới Lư Chân như thế thông tình đạt lý, thế là đầy cõi lòng ấy nãy nói ra, "Lô gia quý, lần này kém chút liên lụy ngươi mất mạng, thật xin lỗi." Lư Chân thản nhiên nói, "Đừng để trong lòng, ta là khai phong phủ gia quý, làm liền là bảo vệ dân chúng, đối kháng tà ma ngoại đạo việc cần làm. Ăn chúng ta chén cơm này, thời khắc đều phải có hẳn phải chết giác ngộ." Hắn miễn cưỡng đứng dậy, "Vấn đề của ngươi đại khái đã giải quyết, chúng ta không thể ở chỗ này lưu lại quá lâu, cùng đi đi." Nói xong, hắn tay run run, bắt lấy Lý Thanh Vân bả vai, bắt đầu mang theo hắn ở trong ý thức nhanh chóng xuyên thẳng qua đứng lên. 3. Một thanh âm vang lên chỉ, đám chìm trong bóng đêm Lý Thanh Vân bỗng nhiên giật cả mình, lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mình đã về tới thế giới hiện thực bên trong, lại xuất hiện tại trước đó trong phòng nhỏ. Tại hắn đối diện, là sắc mặt trắng bệch Lư Chân, đối phương cả người giống như là vừa ngâm cái tắm nước nóng đi ra, toàn thân xương trắng bốc hơi, tóc ướt đẫm, hướng xuống chảy xuống mồ hôi, không còn trước đó vân đạm phong khinh bộ dáng, càng giống là mới từ trong quan tài bỏ ra tới người chết. Lô Gia Úy. Lý Thanh Vân nhìn đối phương thảm hề hề bộ dáng, trong lòng cảm thấy băn khoăn. Lư Chân lại lơ đễnh, cười phất phất tay, mang theo hắn đứng dậy đi tới cửa, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Ấm áp buổi chiều ánh nắng xạ vào phòng, Lý Thanh Vân hung hăng hít một hơi không khí trong lành, chỉ cảm thấy thơm ngọt ngon miệng. Đó là tự do hương vị. Lúc này hắn mới phát hiện, cổng đã tụ tập mấy người, biểu lộ khác nhau, ánh mắt lại tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Ông. Lẩm bẩm tiếng vang lên, đầu tiên mở miệng chính là đã tụ khí thành công phòng thư an. Lý bang chủ, ngươi nghĩ thông suốt, đồng ý để cho ta tứ thúc cho ngươi nhập một rồi. Ở bên cạnh hắn là một bộ áo trắng bạch vân thụy, hắn thấy được Lư Chân dáng vẻ, nhướng mày, "Lô tứ ca, ngươi làm sao thành bộ dáng này?" Nguyên lai Bạch Vân Thụy cùng phòng thư an hai người làm việc trở về, nghe ngải hổ nói Lư Chân ngay tại đối Lý Thanh Vân tiến hành nhập động, liền lập tức tới xem rõ ngọn ngành. Kết quả chậm chạp không thấy hai người đi ra, bọn hắn gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng, cũng không dám tùy tiện xông vào quấy rầy. Lư Chân cười thảm một tiếng, "Vân Thụy, lần này là vi huynh kinh thường, nếu không là vận khí tốt, còn chưa hẳn về được đến." Nói xong, hắn đem nhập mộng đi qua đại khái nói một lần, nhấn mạnh nam nhân mặt ngựa xuất hiện, lại tận lực đem quá trình chiến đấu một vùng mà qua, vì Lý Thanh Vân che đậy chi tiết. Đang ngồi mấy người nghe được kinh hồn tán đảm, nửa ngày không nói gì, cuối cùng vẫn là Bạch Vân Thụy mở miệng trước, "Tứ ca, cái kia nam tử mặt ngựa cùng Vô Thủy giáo khẳng định có quan hệ lớn lao, chờ một lúc ngươi còn phải bị liên lụy đem chân dung của hắn trở lại như cũ đi ra, chúng ta mới có thể đem hắn tìm tới, sau đó mang về khai phong phủ hỏi cho ra nhẽ." Lư Chân nhẹ gật đầu, đáp ứng. Bạch Vân Thụy lại nhìn một chút Lý Thanh Vân nói ra, "Lý bang chủ, xâm nhập ngươi mộng cảnh linh trùng mặc dù bị tiêu diệt, nhưng ai cũng không biết hắn có không có để lại khác thai hoàng ẩm, ta hy vọng ngươi có thể lưu tại khai phong phủ một đoạn thời gian, chờ xác nhận không gặp nguy hiểm về sau lại trở về." Lý Thanh Vân minh bạch, đây là Bạch Vân Thụy sợ trong cơ thể hắn còn có thai hoàng ẩm, dẫn đến ngày sau mất khống chế, tạo thành nguy hại. Nhưng nếu là hắn một mực đợi tại khai phong phủ, cũng bị giam lỏng có gì khác biệt? Sống lại một đời, gian nan cầu sinh, thật vất vả trùng hoạch tự do, hắn cũng không muốn trôi qua cùng tù phạm mở dạng. Tựa hồ nhìn ra hắn có sự, Lư Chân đột nhiên nói ra, "Theo ta thấy, Lý Bang chủ thể nội dù cho còn có linh trùng lưu lại, cũng không đến mức lập tức liền phát tác. Không bằng như vậy, nhường hắn mỗi ngày đến khai phong phủ đưa tin một lần, do ta tự mình kiểm tra, nếu như không có chuyện gì lời nói liền có thể đi. Người ta dù sao cũng là nhất bang chi chủ, suốt ngày chờ đợi ở đây cũng không phải cái biện pháp." Lý Thanh Vân nghe vậy, nghĩ Lư Chân ném ánh mắt cảm kích. Hắn cũng biết mình khả năng có thai hoàng ẩm, cũng không bài xích bị Lư Chân kiểm tra, chỉ cần không phải bị giam tại khai phong phủ, mất đi tự do thân thể là được. Bạch Vân Thụy còn muốn lên tiếng, lúc này phòng thư an lắc lên đầu to, cười hắc hắc nói, "Ừm. Ta cảm thấy, không bằng dứt khoát nhường Thanh Vân lão đệ gia nhập chúng ta khai phong phủ, cùng ta còn có lao thúc cùng một chỗ điều tra thêm chuyện này. Đến một lần chúng ta có thể nhìn xem hắn, phòng ngừa hắn xảy ra vấn đề gì, thứ hai hắn đối vụ án này liên lụy rất sâu, hơn nữa cũng coi là người bị hại, về công về tư đều nên ra một phần lực mới là." "Lý bang chủ, ngươi cảm thấy thế nào?" Tấu chương xong, chương 22. Bạch Mi đại hiệp Lý Thanh Vân có chút không thể tin vào thải của mình. Còn có cái này chuyện tốt. Gia nhập khai phong phủ, đối với hắn mà nói chỗ tốt nhiều lắm. Thứ nhất, là có biên chế, ăn được công lương. Thứ hai, chỉ có tiến vào khai phong phủ mới có thể hiểu rõ đến có quan hệ Vô Thủy giáo cùng cái kia nam nhân mặt ngựa trực tiếp tin tức. Những địch nhân này một ngày chưa trừ diện, chính mình liền thời khắc không được an bình. Huống hồ có thể đi theo võ công cao cường Bạch Vân Thụy cùng đầu góc lanh lợi phòng thư an toàn của mình cũng có bảo hộ. Thứ ba, khai phong phủ có được hoàn thiện võ học cùng đạo pháp, xa không phải nho nhỏ trường nhạc bang có thể so sánh. Hiện tại đương nhiên không dễ dàng như vậy học được, nhưng ngày sau chính mình chỉ cần có thể lập công thăng quan, sớm tối có cơ hội tiếp xúc đẳng cấp cao hơn công pháp. Về phần cái khác thí dụ như ngoài định mức thu nhập, làm việc thuận tiện chờ một chút, rất nhiều chỗ tốt, nhiều không kể xiết. Nhớ tới ở đây, Lý Thanh Vân nhìn về phía phòng thư an, ta có thể sao? Phòng thư an hiếp tiểu mẫu cầu con mắt nhìn coi Bạch Vân Thụy, cái sau thì trầm ngâm không nói. Có cái gì không thể? Người Sơn Tây làm chủ. Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột từ ngoài phòng vang lên. Người nói chuyện thanh âm sắc nhọn chói tai, khẩu âm cũng rất kỳ quái, nói đến rõ ràng là tiếng phổ thông, nhưng cho người cảm giác giống như là lên men nhiều năm láo chân dẫm, giận người không thôi. Lý Thanh Vân lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy đi vào cửa một cái quái nhân. Người này ngoài 30, gầy vóc người cao gầy, vai sệ, thân hình như thủy xà, hai đầu đôi chân dài vừa mịn, đi trên đường một bước ba dao động, lưu manh vô lại không có đứng đắn hình dáng. Lại hướng trên mặt hắn nhìn lại, càng là xấu đến lạ thường. Cái này đại cá nhi sắc mặt phát tím, mảng lớn mà răng, lộ ra đen nhánh hầm răng, mũi ưng, mỏng bờ môi, con mắt không lớn, lại hào quang lưu chuyển, lộ ra rảo hoạt thần quang. Nhất là bắt mắt nhất, là vị này mọc ra hai đầu tuyết bạch lông mày, bay thẳng nhập tấn, đứng đấy như kiếm. Cái kia hai đạo bạch mi lông quá mức là thủ, đến mức Lý Thanh Vân mặc dù chưa thấy qua người này, nhưng một chút liền nhận ra được. Hắn chính là đương kim khai phong phủ thanh danh thứ nhất, võ công cao nhất bạch mi đại hiệp, ba tay tướng quân, nhiều cánh tay nhân hùng. Từ Lương, nghe nói trong bàn tay hắn một ngụm tơ vàng đại hoàn bảo đao, uy trấn võ lâm, người ngăn cản tan tác tới bảy, chưa gặp được đối thủ, là danh phủ kỳ thực khai phong phủ trụ cột. Cho dù là võ công chắc tuyệt, tính tình cao ngạo ngọc diện tiểu đạt ma bạch bất thụy, cũng bị hắn vững vàng đè ép một đầu. Nhưng làm sao lớn như thế cái sợ dạng? Lý Thanh Vân đoán tầm một câu, rất có lễ phép đứng dậy ôm quyền nói, gặp qua Từ tướng quân. Từ Lương cười híp mắt nói ra, cái gì Từ tướng quân, người sơn tây năm cái lớn, ngươi gọi ta Từ Tam ca là được. Các ngươi nói lời ta vừa rồi tại cổng đều nghe thấy được. Thanh Vân lão đệ tại thời điểm mấu chốt không có vứt xuống đồng bạn một người chạy trốn, coi là thật có hiệp nghĩa đạo khí khái. Đã có ta tứ đệ bảo đảm, khai phong phủ lại đang lúc dùng người, vậy ngươi tới làm cái trên lệnh có gì ghê gớm đâu? Nói xong nhìn về phía Bạch Vân Thụy nói, Vân Thụy, nhường hắn đi theo ngươi tra tra án, không có vấn đề đi. Bạch Vân Thụy mỉm cười, ngữ khí lại lạnh lùng như cũ, Tam ca đều lên tiếng, ta tự nhiên không ý kiến. Bất quá chúng ta cảnh cáo phải nói ở phía trước, ở dưới tay ta làm việc, nếu là lười biếng không lý tưởng, muốn thật giả lẫn lộn, đừng trách ta trở mặt vô tình. Lời này của ngươi cũng quá thẳng đi. Lý Thanh Vân nói thầm trong lòng một câu, nhưng vẫn gật đầu, cái kia đối ta gieo xuống linh chủng người còn không có bị bắt lại, liền xem như vì tự thân an toàn, ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, mời Bạch tướng quân yên tâm. Bạch Vân Thụy nhìn một chút Lý Thanh Vân, hài lòng gật gật đầu, lại bổ sung, ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy rất tốt. Bất quá chúng ta sự tình rất nhiều, trong tay chính tại xử lý bản án cũng không chỉ món này, những chuyện khác cũng cần ngươi hỗ trợ. Đương nhiên, cũng không cho ngươi làm công công, chỉ cần ngươi xuất công xuất lực, nên có công lao tại ta chỗ này không có chút nào hổ thiếu, điểm này ngươi tận có thể yên tâm. Hắn nghĩ nghĩ lại nói, ngoại trừ ban sai bên ngoài, chúng ta cũng sẽ không quá nhiều can thiệp chuyện riêng của ngươi. Ngươi muốn tiếp tục làm trưởng nhạc bang ban chủ, cái kia cũng được, chỉ cần khai phong phủ có bản án thời điểm, theo kêu theo đến là đủ. Chúng ta những người này cũng không phải từng cái đều canh giữ ở lớp trong phòng đúng hạn điểm danh, chỉ cần làm việc đắc lực, về thời gian tự do cực kỳ. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, đa tạ Bạch tướng quân. Vậy ta, chừng nào thì bắt đầu người hầu? Hắn kỳ thật muốn hỏi một chút tại khai phong phủ người hầu một tháng có thể phát nhiều ít đồng lộc, nhưng ở nhiều người như vậy có chút ngượng ngùng, thế là đem vấn đề này nuốt trở vào, chuẩn bị chờ có rảnh lại tự mình hỏi một chút cái kia càng dễ nói chuyện phòng thư ăn. Bạch Vân Thụy tùy ý đáp, cái này không nổi, ngươi trước tiên có thể thả vài ngày nghỉ, đem chuyện riêng của mình đều xử lý tốt. Nhưng trong khoảng thời gian này vẫn như cũ muốn mỗi ngày đến một chuyến, để cho ta tứ ca giúp ngươi kiểm tra một chút, để tránh có lưu lại linh trùng. Lý Thanh Vân vốn là coi là Bạch Vân Thụy hội gọi hắn lập tức bắt đầu làm việc, nhưng không nghĩ tới vị này tiểu đạt ma cũng không phải là bất cận nhân tình, thế là đối với hắn biểu thị ra cảm tạ, sau đó cáo từ rời đi. Đưa mắt nhìn Lý Thanh Vân rời đi, phòng thư an đông nhiên tiến tới Bạch Vân Thụy bên cạnh hỏi, lão thúc, vật kia. Tay của hắn khoa tay lấy một cái hình chữ nhật khối hình dạng, một mặt thần bí hề hề bộ dáng. Bạch Vân Thụy nghe vậy đông nhiên giật mình, hoàng bét, đồ vật ta đã đưa đến trường nhạc bang đi. Từ Lương nhìn một chút Bạch Vân Thụy, như có điều suy nghĩ, theo sát lấy ánh mắt rơi vào phòng thư an trên thân. Mảnh cái cổ đại đầu quỷ bị cái kia thấy rõ ánh mắt đảo qua, lập tức dọa đến sợ run cả người. Lý Thanh Vân một lần nữa đi tại Biện Lương thành trên đường cái, nhìn sắc trời một chút, phát hiện lúc này đã gần đến hoàng hôn. Tà dương nhuộm đỏ cổ nhai, gió nhẹ phất động ngói xanh mái cong, trên đường vẫn như cũ huyên náo ồn ào, cùng lúc trước hắn trong mộng cảnh kỳ quái hoàn toàn khác biệt. Nếu như không phải đã trải qua một loạt điên cuồng vặn vẹo quái sự, Lý Thanh Vân thậm chí hội cho là mình xuyên qua đi tới là một cái bình thường, tràn ngập khói lửa đại tống vương triều. Hắn dạo bước trong đó, trong lòng một mảnh trong suốt, phảng phất giải khai gông xiềng, trùng hoạch tự do. Ta còn sống. Xuyên qua mà đến ngày đầu tiên, hắn không chỉ có vì tự mình giải quyết tiền thân lưu lại nguy cơ sinh tử, còn thuận lợi gia nhập khai phong phủ, tức sẽ thành một tên có biên chế sai dịch, có thể tự hào tuyên bố chính mình tại Biện Lương thành đứng vững bước chân. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Bay ở trước mặt hắn, vẫn là một đống lớn cục diện rối rắm. Đầu tiên là đến từ Vô Thủy giáo, còn có vị kia thần bí nam nhân mặt ngựa uy hiếp. Đối phương là đệ tứ cảnh linh tu cương giả, có thể trong lúc vô tình vì chính mình bố trí xuống linh trùng, muốn cái mạng nhỏ của mình cũng dễ như trở bàn tay. Lần này miễn cưỡng dựa vào đối phương khinh địch cùng nuốt linh thần thông trốn qua một kiếp, lần tiếp theo chắc chắn sẽ không có vận tốt như vậy. Dù cho hiện tại có khai phong phủ phù hộ, cũng tuyệt đối không thể phớt lờ, không chỉ có phải được thường nhường lưu chân kiểm tra linh thể, còn nhất định phải thừa dịp hắn lần nữa tìm tới chính mình trước đó tăng thực lực lên, nếu không lúc gặp mặt lại, chính là hắn Lý Thanh Vân tự kỳ. Sau đó là Kim Phong Tế Vũ lâu, mình giết bọn hắn tam đương ra, cứ việc đối phương bởi vì do nhiều nguyên nhân nhận sai, tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Đó là có được nuôi dưỡng yêu thú thủ đoạn đại bang phái, thậm chí còn có phủ thái sư phương pháp, tại Hắc Bạch hai đạo đều có trưởng nhạc bang khó mà chống lại cường hành thực lực, bọn hắn lúc này ẩn nhận không phát, nhưng một khi xuất thủ, tuyệt đối là lôi đỉnh bạc quân, thế không thể đỡ. Nghĩ tới những thứ này, Lý Thanh Vân chặt nắm chặt lại nắm đấm. Chợt, hắn ngửa mặt trông lên chân trời, ý cười hiện hiện. Anh em phía sau có thần minh chỗ dựa, là không biết bí ẩn quý người, có gì phải sợ. Nghĩ tính toán lao tử. Mô mô. Tấu chương xong, chương 23. Động sát giả xuyên qua chật chội hẻm ngõ hẻm, Lý Thanh Vân rốt cục một lần nữa về tới anh hùng lâu chỗ ở của mình. Mới vừa vào cửa, hắn liền đã nhận ra không thích hợp. Băng lãnh khí tức lờ mờ, như có như không, âm trầm không khí bao phủ bốn phía, như là lấm đông ban đêm, làm cho người khắp cả người phát lạnh. loại cảm giác này. Lý Thanh Vân lập tức sinh lòng cảnh giác, trong phòng cẩn thận tìm kiếm. Hắn thân phụ nuốt linh thần thông, đối siêu tự nhiên sức mạnh cực kỳ mất cảm, không bao lâu liền tại góc tường đống đồ lộn xộn trung lật ra hai cái hế khí cuốn thân con rối. Hắn đem con rối cầm trong tay, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén đứng lên. Vô thủy giáo người đến qua, nhưng bọn hắn tại sao muốn đưa con rối cho ta? Là cảnh cáo, là tuyên chiến, vẫn là có khác nhu đồ? Lý Thanh Vân tương đối nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới khác một loại khả năng. Phong Thư An đã từng nói, khai phong phủ thu được hai cái tượng gỗ, trong tay của ta chính là cái thứ ba, sẽ không phải là bọn hắn cảm thấy ta có thể tịnh hóa con rối, cố ý đưa tới cho ta à? Hắn càng nghĩ càng thấy đến sau một cái khả năng càng thêm đáng tin cậy, nhưng bất luận như thế nào, đưa tới cửa khí huyết không cần tỉ phí. Tâm nghĩ đến đây, hắn lập tức vận khởi nuốt linh thần thông, đem hai cái tượng gỗ bên trên hế khí quét sạch. Còn thừa khí huyết, 121 phách. Cảm thụ được thể nội bàng bạc sức mạnh, Lý Thanh Vân trong lòng mừng rỡ, hơn nữa phát hiện hắn đã có đầy đủ khí huyết, có thể dùng đến hiến tế tiền đến giai. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn trước tu luyện từ tống khác nơi đó vừa lấy được công pháp, nhưng so sánh trong tay tiên lôi đoán thể thuật hắn càng chờ mong nhị giai đại hành giả, động sát giả mang đến tân thần thông. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Vân nhắm mắt minh tưởng, lặng lẽ hướng tịch cầu nguyện, biểu đạt mình muốn hiến tế khí huyết nguyện vọng. Đại hành giả hiến tế 100 phách khí huyết, tăng lên cấp độ. Trước mắt cấp độ, nhị giai động sát giả. Hiến tế 1000 phách khí huyết, để thăng làm tam giai người thao túng. Còn thừa khí huyết, 21 phách động sát giả lấy được thần thông, xem bói sao trời ẩn hiện, các hung vô thường, dũng sĩ vô địch, trí giả thiếu hoạn. Đại hành giả hiến tế khí huyết, có thể mượn thánh linh chi lực, nhìn trộm tiên cơ, dự báo các hung hòa phúc, tìm tòi nghiên cứu quá khứ tương lai. Trong nháy mắt, vô số ảo diệu khó hiểu tri thức tiến nhập Lý Thanh Vân trong óc, khiến hắn cảm thấy từng đợt mê muội. Chờ lần nữa lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình lần nữa thân ở tại cái kia nguy nga hùng vĩ thần bí trong cung điện, ngồi tại vương tọa phía trên. Cùng lúc trước hơi có khác biệt chính là, ở bên tay phải của hắn, nguyên bản dày đặc xương mù đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lẳng lặng lơ lửng giữa không trung một viên to lớn ánh mắt, trên đó mạch máu dày đặc, hợp thành từng cái cổ quái phù văn, chỉ là nhìn lên một cái, liền làm cho người nhiệt huyết dâng lên, đầu đau muốn nức. Khó trách nhị giai đại hành giả gọi là động sát giả. Toàn bộ tiếp nhận xem bói thần thông Lý Thanh Vân lập tức lòng có minh ngộ, trước mặt cái này quả nhãn cầu, chính là hắn thu hoạch thiên cơ môi giới, có thể nhờ vào đó câu thông thần minh, nhìn thấy quá khứ tương lai, nhìn rõ thế gian vạn vật. Đương nhiên, khủng bố như vậy thần thông cũng không phải là không có đại giới, xem bói sự tình càng trọng yếu, liên quan đến cấp độ càng cao, cần thiết khí huyết cũng càng nhiều. Thí dụ như Lý Thanh Vân nếu như bây giờ muốn xem bói vị kia đệ tứ cảnh mặt ngựa linh tu cường giả thân ở phương nào, bởi vì vị cách cùng cấp độ chênh lệch cách xa, chỉ sợ đem hắn rút thành người khô, cũng khó có thể đạt được hữu hiệu gợi ý xem bói tuy tốt, còn phải lượng sức mà đi. A, Lý Thanh Vân âm thầm đích nói thầm một câu, lười biếng lệch ra tựa ở vương tọa phía trên, lúc này mới phát hiện tay phải của mình chỗ cổ tay nhiều một cái nhàn nhạt tân ký, đó là một cái do các loại ký hiệu kỳ dị tạo thành quỷ dị con ngươi, cùng trong cung điện ánh mắt có dị khúc đồng công chi diệu. Hắn lập tức hiểu được, có vật này, mỗi lần thi triển xem bói thần thông lúc liền không cần triệu hồi ra tòa này nguy nga cung điện cùng to lớn ánh mắt, chỉ cần câu thông trên cổ tay ấn ký là đủ. Tại trong đầu một lần nữa sửa sang lại một lần hiểu biết tri thức, Lý Thanh Vân lúc này mới thở phào một cái, từ trong ngực lại lấy ra mấy trương giấy ố bằng trang. Chính là từ tống khác nơi đó có được tiên lôi đoán thể thuật tự quyển. Giờ phút này khí huyết chi lực còn thừa, hắn chuẩn bị dựa vào quán đỉnh bắt đầu tu luyện môn công pháp này, mau chóng tăng thực lực lên. Nói làm liền làm, hắn lấy lại bình tĩnh, lập tức bắt đầu minh tưởng. Ý niệm mới vừa nhuốm, vô ngần trong sương mù, hàng ngàn hàng vạn cái Lý Thanh Vân cấp tốc ngưng tụ thành hình, tại thánh linh trí tuệ dẫn đạo dưới, bắt đầu đọc tu luyện công pháp, cũng đem lấy được kinh nghiệm tức thời phản hồi về tới. Còn thừa khí huyết, 20 phách. Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy mình đối cả bộ công pháp đã nhớ kỹ trong lòng, ban đầu châu nghi nan cấp tốc tiêu hóa cũng lý giải, cuối cùng dung hội quán thông. Còn thừa khí huyết, 17 phách. Thiên điệu tinh hoa như sóng chiều tầm thường xông vào Lý Thanh Vân toàn thân bên trong, trăm gân như rồng, bước lên nhảy lên, hắn ẩn ẩn có đột phá cửa thứ nhất dấu hiệu. Còn thừa khí huyết, 15 phách. Gân quan cao phá, vượt qua đệ nhất trọng đại quan Lý Thanh Vân toàn thân ra thịt nội tráng, lực to như trâu, thoải mái không gì sánh được. Nhưng hắn không có đình chỉ, tại khí huyết chi lực vẫn sung túc tình huống dưới tiếp tục tiến hành quán đỉnh tu luyện. Còn thừa khí huyết, 9 đĩa. Xương quan cao phá, nó thủy như thủy ngân. Lý Thanh Vân nhẹ nhàng hoạt động cấp đối, phát ra liên tiếp bạo đầu bàn nổ vang, chỉ cảm thấy trong lúc giơ tay nhấc chân đều có nguyên lai thi triển đốt huyết thần thông lúc uy lực cùng tốc độ. Còn thừa khí huyết, 3 phách. Gia quan cao phá, Lý Thanh Vân toàn thân làn da trở nên nóng ánh sáng long lanh, như vô hạ mỹ ngọc bình thường, hơn nữa cứng cỏi dị thường, không phải bảo đao bảo kiếm không thể gây tổn thương cho, phía trên vô số cái lỗ chân lông có chút khép mở, đều đang thông thả mà ổn định hô hấp lấy thiên địa linh khí. Hấp thụ trước mặt giáo huấn, Lý Thanh Vân tại phá vỡ ba cửa ải về sau, có chừng có mực kết thúc minh tưởng. Hắn cũng không muốn vì truy cầu đột phá mà dùng hết khí huyết, lần nữa lâm vào mất khống chế điên cuồng biên giới. Tu luyện hoàn tất, Lý Thanh Vân từ trong ngực móc ra một mực mang ở trên người khác một cái tượng gỗ. Lúc này con rối không chỉ có đã mở mắt, hơn nữa buộc vòng quanh cái mũi, miệng cùng lỗ tai, nó ngũ quan một cái đi xem đều mười phần bình thường, nhưng hợp lại cùng nhau lại có dũng khí không cân đối quái dị, làm cho người cảm thấy không nói ra được khó chịu. Lý Thanh Vân cẩn thận nhìn coi con rối, cũng không đội ba thôn vệ trong đó huyết khí, mà là muốn tiếp tục quan sát xuống dưới, nhìn xem nó cứu lại còn có thay đổi gì. Làm xong những chuyện này, hắn đột nhiên nhớ tới, đêm nay đã cùng Ẩn Chiêu trọng hẹn xong đi trong nhà hắn ăn cơm. Có lẽ là thụ tiền thân ảnh hưởng duyên cớ, đối với vị này một mực chiếu cố chính mình phó bang chủ, Lý Thanh Vân vẫn luôn rất có cảm giác thân thiết, hơn nữa hắn cũng không thích lâm thời lỡ hẹn, bởi vậy cứ việc bận rộn cả ngày thể xác tinh thần đều mệt, hắn vẫn là cắn răng từ thoải mái trên ghế đứng lên, đi ra ngoài hướng ẩn phó bang chủ trong nhà đi đến. Vì để tránh cho con rối bị người bình thường cầm lấy đi, hắn cùng nhau tùy thân mang ở trên người, mặc dù bình thường tiểu tặc sẽ không thiếu thông minh đến hắn nơi này trộm đồ, nhưng vẫn là lấy phòng ngừa vạn nhất tương đối tốt. Cũng không lâu lắm, hắn cứ dựa theo ký ức đi tới một chỗ tòa nhà trước đó, nhẹ nhàng gõ vang lên vòng cửa. Mở cửa là một cái chừng 20 mỹ mạo thiếu phụ, mắt ngọc mày ngài, phong thái yêu điệu. Nàng thân mang sa mỏng, uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện, mê người mơ màng. Nhất là nàng trên cổ trắng, mang theo một viên tiên diễm ướt át màu đỏ bảo thạch mặt dây chuyền, càng nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết, bằng thêm mấy phần yêu diễm. Vị này chính là Ẩn Chiêu Trọng Tụ Huyền mới cưới phu nhân, nhà mẹ đẻ tên là Tô Nguyệt Nga. Lý Thanh Vân dòng dã quần áo, ôm quyền hành lễ, cung kính nói ra, gặp qua thầm thầm. Phụ nhân kia như mừng như giận liếc nhìn Lý Thanh Vân một cái, hẹp dài trong mắt vượng làn thu thủy lưu chuyển, ma quỷ, ngươi nhưng ba ngày không có tới. Tấu chương xong, chương 24. Tư Tình Hạ. Lý Thanh Vân trợn mắt hốt mồm. Đây là ý gì? Hẳn là chính mình tiền thân còn cùng vị này mỹ mạo tuổi trẻ thầm thầm có chút không thể cho ai biết quan hệ. Đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Nhưng cẩn thận hồi ức một lần, Lý Thanh Vân buồn bực phát hiện, khả năng thật là có chuyện như thế, chỉ bất quá cụ thể chi tiết lại mơ hồ không rõ, thuộc về bị bỏ sót cái kia bộ phận mảnh vỡ ký ức, khó trách hắn trước đó không phản ứng kịp. Ngay tại hắn ngây người công phu, một cái mềm non tiểu tay nắm lấy cánh tay của hắn, một tay lấy hắn từ ngoài cửa kéo vào sân nhỏ. Theo sát lấy, mềm mại nước nhuận thân thể mềm mại liền kéo đi lên, thuần ý tấu sợi, thương khí tập kích người. Người đi chết ở đâu rồi, nhiều ngày như vậy đều chưa từng tới, có phải hay không bên ngoài lại có tướng tốt? Rõ ràng là chất vấn, Tô Nguyệt Nga lại không có nửa điểm đoán trách ý tứ, càng giống là đang làm nũng tán tỉnh. Mỹ nữ vần quanh, da thịt đụng vào nhau, bên hai hơi thở như lan, Lý Thanh Vân tâm thần một trận dập dờn, đành phải háng giọng một cái, che giấu bối rối của mình. Vẩn phó bang chủ đâu? Tô Nguyệt Nga nghe vậy, dùng xanh nhạt dài mảnh ngón tay chọc lấy Lý Thanh Vân chán một lần, cười nói, ngươi sợ cái gì? Hắn vừa uống hai chén nước tiểu ngựa, lúc này chính choáng đầu rơi vào mơ hồ đâu, nghe không được chúng ta nói chuyện, đợi chút nữa ngươi nhiều rót hắn mấy chén, đêm nay liền trở đi. Lý Thanh Vân một hồi lâu xấu hổ, không khỏi ở trong lòng mắng to tiền thân, quả thực là cái cực phẩm bại hoại, thế mà ngay cả mình thầm thầm đều không dung tha. Bất quá nghĩ tới tên này liền tống khát muội muội cũng dám nhớ thương, có loại này hạnh kiểm cũng là không tính ngoài ý muốn. Hắn vừa tối ngầm đáng thương ẩn phó bang chủ, ra đầu rồi trâu già gặm cỏ non, lại không nghĩ rằng bị đổ cặn bã đào góc tường, chính không biết nên trả lời như thế nào lúc. Chỉ nghe trong phòng truyền đến Ẩn Chiêu Trọng thanh âm, "Tiểu Nguyệt Nhi, bên ngoài là Thanh Vân a." Mau dẫn hắn tiến đến. Tô Nguyệt Nga nghe lời này, lập tức liếc mắt, sau đó nũng nịu nói, "Liền đến, liền đến." Nói xong kéo Lý Thanh Vân cánh tay, xuyên qua tiểu viện, đi tới bồng trong. Chỉ thấy Ẩn Chiêu Trọng chính đối một bàn đồ ăn, tự rót tự uống, trên mặt đã có chút rượu choáng. Hắn nhìn thấy Lý Thanh Vân, lập tức mặt mày hớn hở, cũng mất ở bên ngoài lúc thượng hạ cấp ở giữa câu thúc, tựa như là thân thúc cháu tầm thường nhiệt tình, "Ngươi tới quá muộn, ta không chờ được nữa, uống trước lên, nhanh ngồi xuống, theo giúp ta uống vài chén." Lý Thanh Vân có chút chột dạ ngồi tại hạ thủ, cho mình châm một chén rượu, câu được câu không cùng Ẩn Chiêu Trọng nói chuyện phiếm. Tô Nguyệt Nga ngay từ đầu còn tại tiếp khách, về sau đại khái là cảm thấy không có ý gì, liền mượn cớ rời đi. "Ẩn thúc thúc, ta nghe nói Ngụy Tu Văn gần nhất cho mượn công chúng không ít bạc, ngươi nghe nói qua chuyện này à?" Qua ba lần rượu, Lý Thanh Vân cảm thấy thời cơ đã đến, đột nhiên ném ra trong lòng mình vấn đề. Hắn mặc dù là người xuyên Việt, đối trường nhạc bang không có quá nhiều lòng cảm mến, nhưng đây là hắn tại Biện Lương thành sống yên phận cơ sở, tự nhiên muốn cẩn thận kinh doanh. Hắn từ khi nghe Tống Khắc nói qua Ngụy Tu Văn lấy đi bạc sự tình về sau, mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng một mực ghi nhớ lấy. Nhưng mà Ngụy Tu Văn thân là phó bang chủ, lại kiêm nhiệm Huyền Tâm Đường chủ, tay bắt người sự tình tài vụ hai quyền lực lớn, ra đời võ công cao, trong bang rất có hy vọng. Hắn tại không có điều tra hảo chỉnh một chuyện chân tướng trước đó, không tốt trực tiếp có kết luận, càng không thể thương lượng trực tiếp thẳng anh Kỳ Phong. Tuần Chiêu Trọng đồng dạng là lão tư cách, trong bang giao thiệp rộng hiện, là tốt nhất điều tra đột phá khẩu. Hắn đêm nay đến đây dự tiệc, cũng là tích chưa nói bóng nói gió điều tra việc này tâm tư. Quả nhiên, Tuần phó bang chủ nghe vậy, không thể tin nhìn một chút Lý Thanh Vân, ánh mắt kia phảng phất tại nói, ngươi chừng nào thì đối trường nhạc bang sự tình để ý như vậy? Hắn thở dài nói, chuyện này ta nghe nói, bất quá ta cùng lão Ngụy tương giao nhiều năm, người này phẩm tính ta là tin được. Hắn đối ngươi, hại, mặc dù có chút bất mãn, nhưng tuyệt sẽ không tham ô công bên trong tiền. Lý Thanh Vân một bên vì Ẩn Chiêu Trọng rót rượu, vừa cười nói ra, ta biết, hắn là gia gia của ta để bạt đứng lên, lại cùng cha ta làm hơn 20 năm, một mực chấp trưởng Huyền Tâm Đường, dựa vào là chính là thành tín. Không phải vậy Tống Đường chủ cùng Trừ Đường chủ bọn hắn cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đem bạc cho hắn mượn. Kỳ thật ta không phải hoài nghi hắn, chỉ là muốn biết Ngụy phó bang chủ gần nhất có phải hay không gặp khó xử, nếu thật là như vậy, Trường Nhạc bang còn có chút tích xúc, có thể giúp hắn một chút. Tuần Chiêu Trọng lần nữa liếc nhìn Lý Thanh Vân một cái, trong ánh mắt mang theo ôn hòa vui mừng, "Bang chủ, ai, Thanh Vân, ngươi mấy ngày nay đã trải qua cái gì, làm sao đột nhiên liền trưởng thành, trở nên già dặn? Ngươi hôm nay làm sự tình, còn có vừa rồi nói với ta lời nói, cũng không giống như lúc trước ngươi." "Đúng vậy à, ta kinh lịch nhưng nhiều lắm, chết qua một lần, còn xuyên biệt rồi, đáng tiếc không thể nói cho ngươi." Lý Thanh Vân bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu, chỉ nghe Ẩn Chiêu Trọng tiếp tục nói, "Ta kỳ thật tự mình hỏi qua hắn, nhưng hắn không chịu nói, chỉ là để cho ta đừng lo lắng, về sau sẽ đem tiền một văn không ít trả lại. Ngươi biết lão Ngụy người kia, tính tình thẳng, lại sĩ diện. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, khẳng định đến có điểm nguyên nhân gì đi, mấy trăm lạng bạc dòng cũng không phải cái số lượng nhỏ. Danh giới cuối cùng của hắn là, nếu như Ngụy Tu Văn Nhiễm lên đánh bạc loại hình thói quen, hắn quyết không thể nhân lượng. Quần Chiêu Trọng hung hăng khó chịu một ngụm rượu trắng, mượn chén choáng nói ra, lão Ngụy có con trai. Nói đến đây, ánh mắt của hắn ảm đạm xuống, thở thật dài một cái. Nếu như phải dùng tiền, 89/10 là vì con của hắn. Bởi vì lão Ngụy người này không có gì yêu thích, hắn không uống rượu, không chơi gái, cũng không đánh bạc, không có lý do đột nhiên yêu cầu một khoản tiền lớn như vậy. Lý Thanh Vân nhíu nhíu mày, như là con của hắn xảy ra chuyện, cũng không cần thiết giấu giếm người trong ban đi. Quần Chiêu Trọng lắc đầu, ngươi không biết, đó là con tư sinh của hắn. Lão Ngụy cùng hắn phu nhân đều là tiên thiên mẫu giáo, không thể nạp tiếp, không thể bỏ vợ, kết quả thành thân mấy chục năm, phu nhân lại không thể sinh dưỡng, cho nên hắn liền bụng trộm tục hương hỏa. Chuyện này hắn một mực thủ khẩu như mình, chỉ có ta cùng hắn là mấy chục năm giao tình, có một lần hắn nói lỡ miệng, mới bị ta biết. Hắn chật chật lưỡi, có chút co quắp nói ra, hắn cái này con riêng ai cũng không biết, liền hắn phu nhân đều giấu giếm đâu, ngươi nhưng tuyệt đối đừng truyền đi. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, yên tâm, ta minh bạch. Vườn thúc thúc, ngươi biết Ngụy Tu Văn Nhi tử tên gọi là gì, ở nơi đó à? Vườn Chiêu Trọng mê bịt mắt nói ra, giống như kêu Ngụy kế tổ, ở chỗ nào ta cũng không biết, loại chuyện này hắn làm sao lại nói với ta? Lý Thanh Vân đem chuyện này nhớ ở trong lòng, lập tức xóa khai chủ đề, bắt đầu trò chuyện lập nghiệp từ tới. Lại tùy tiện nói chuyện tào lao vài câu, hắn trông thấy Vườn Chiêu Trọng đã có 7 phần say, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Miễn đối phương thật say ngã, mình bị cái kia xinh đẹp thầm thầm cuốn lên, vậy cũng không tốt kết thúc. Nhưng nói cáo từ còn không ra khỏi miệng. Quần Chiêu Trọng phun mùi rượu bu lại, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra, "Thanh Vân, ta tốt chất nhi, ngươi cùng Tiểu Nguyệt Nhi tư tình, ta đều biết." Tấu chương xong, chương 25. Kéo dài hương hỏa. Lý Thanh Vân đầu góc ông trực hưởng, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, gương mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Hắn cũng không phải là cái mặt vỏ rất mọi người, trận đánh lúc trước trường nhạc bang chúng đường chủ nhóm nhìn phế vật giống như miệt thị ánh mắt, cũng có thể lạnh nhạt nơi chi. Nhưng loại chuyện này, phải chả có thể bình tĩnh nhận xuống tới, cái kia thật xứng đáng mặt dày vô sỉ bốn chữ này. Vợ của bạn không thể lựa gạt, Lục Lâm hào khách nhất xem thường thấy sắc vong nhiễm người. Cùng Tông Nguyệt Nga tư tình một khi chuyển đi, Lý Thanh Vân thật vất vả thay đổi một điểm thanh danh thật muốn thối đường cái. Nhất bất đắc dĩ cùng buồn bực là, hắn căn bản không làm sai bất cứ chuyện gì, vẫn còn muốn không duyên cớ thay người bắt nổi, ăn người cầm thua thiệt. Lý Thanh Vân bờ môi giật giật, lại nói không ra lời, đã Quần Chiêu Trọng biết tất cả mọi chuyện, lại rảo biện cũng vô dụng, có thể để hắn liền như vậy thoải mái thừa nhận, lại cũng không qua được trong lòng cửa này. Ngay tại cái này không khí ngột ngạt bên trong, Quần Chiêu Trọng lại thần bí cười một tiếng, ngươi chớ khẩn trương, Tiểu Nguyệt Nhi loại kia tư sắc, là cái nam nhân đều sẽ động tâm, ta không trách ngươi. Lý Thanh Vân lần nữa trợn mắt hốt mồm, hắn thậm chí hoài nghi Quần Phó Bang chủ có phải hay không hữu thụ ngược đam mê, làm sao ra loại sự tình này còn có thể cười được. Chỉ nghe Quần Chiêu Trọng tiếp tục nói, ta cưới qua 2 cái lao bà, nhưng không có dòng dõi, cùng Nguyệt Nga thành thân hơn 5 tháng, mệt mỏi mỏi lưng đau chân cũng không hề có động tĩnh gì. Lão Quần nhà đời 4 đơn truyền, đến ta chỗ này không thể tuyệt hậu a. Lý Thanh Vân càng nghe càng không thích hợp mà, hắn cùng chính mình nói những thứ này làm gì? Quần Chiêu Trọng mượn tiểu kinh mà, đỏ mặt lớn miệng, liền Ngụy Tu Văn lão gia hỏa kia đều có nhi tử, ta dựa vào cái gì lại không thể có? Phụ thân ngươi cùng ta giao tình thâm hậu, ngươi cũng là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, cùng con trai ruột của ta mở dạng, ngươi nếu là có thể nhường Tiểu Nguyệt Nhi mang thai 1 nam nửa nữ, đó cùng ta thân sinh cũng không có gì khác nhau. Lý Thanh Vân kèm chút kinh điệu cái cảm, cái này sao có thể được? Trong lúc nhất thời hắn thậm chí có dũng khí không biết ai là người xuyên việt hoàng hốt, chính mình đến từ thế kỷ 21, nhưng tư tưởng cũng không lái như vậy thả. Bác tống người đều chơi như thế hoa. Quần Chiêu Trọng hung hăng khó chịu một ngụm rượu, ta đều không để ý, ngươi sợ cái gì? Chỉ cần ngươi không hướng bên ngoài nói. Hai tử chính là ta lão ẩn nhà chủng, coi như ngươi bang thúc thúc một chuyện đi. Vẩn thúc thúc, ngươi say. Lý Thanh Vân không có cách nào, dứt khoát đứng dậy muốn đi. Không nghĩ tới Vẩn Chiêu Trọng thật hướng trên bàn một nằm sấp, miệng bên trong lẩm bẩm lầu bầu nói ra, đúng, ta say, đêm nay đều không tỉnh lại. Ngươi đi nhanh đi, Tiểu Nguyệt Nhi ngay tại phía đông xương phòng chờ ngươi đấy. Nghe lời này, Lý Thanh Vân vừa nâng lên cái mông treo tại trong giữa không trung, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Ngay tại hắn tiến thối lưỡng nan thời điểm, đột nhiên vang một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị người một cước đá văng. Chỉ thấy đứng ngoài cửa cái đầu trọc đại hán. Dáng người trắng kiện, lít nha lít nhít hình xăm từ cái cổ một mực kéo dài đến trước ngực. Hắn ngũ quan 10 phần không cần đối, con mắt đô lên, cái mũi đại đến lạ thường, lại vẫn cứ lớn trương nữ tính hóa miệng anh đào nhỏ, có dũng khí quyết thiếu sinh cơ cảm giác quái dị, giống như là vẽ ở trên mặt một dạng. Giờ phút này, đại hán đang lườm một đôi nâng lên mắt kim ngư, gắt gao nhìn chằm chằm lấy trong phòng 2 người. Lý Thanh Vân, ma đồng tô có phải hay không chết tại trên tay ngươi? Vô thủy giáo người đã tìm tới cửa. Lý Thanh Vân nhướng mày, vừa muốn nói chuyện, Quần Chiêu Trọng đống nhiên vỗ bàn một cái, lão đạo đứng lên lớn tiếng quát lớn, ngươi là ai? Thật lớn mật, dám xông vào ta Quần mẫu người tòa nhà, đến cùng muốn làm gì? Cái kia đầu chọc lạnh lùng liếc nhìn Quần Chiêu Trọng một cái, khẽ ngoắc một cái, chỉ thấy trong bóng tối bay ra mặt mũi tràn đầy đau thương Tô Nguyệt Nga. Nàng búi tóc tán loạn, toàn thân run lên cầm cập, ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ cùng bất lực, miệng bên trong phát ra ôi ôi tiếng rên rỉ. Sau lưng Tô Nguyệt Nga, còn đứng lấy cái cao hơn 1 trượng cự hình đại hán, tráng kiện dáng người giống như núi nhỏ, mọc đầy lông đen quạt hương bổ đại tay mang theo nhỏ nhắn xinh xắn Tô Nguyệt Nga, liền cùng mang theo con mèo nhỏ mở dạng. Quần phu nhân phấn nộn cái cổ bị hắn lông xù đại thủ gắt gao kẹp lại, đẩy lên dưới đèn, chiếu vào mỗi người trong con mắt. Ta hỏi lần nữa, ma đồng tô có phải hay không bị ngươi giết chết? Thanh thanh thật thật thừa nhận, sau đó đem chúng ta thánh vật giao ra, ta. Đầu chọc nam nhân liếc qua Lý Thanh Vân, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Có thể cân nhắc cho các ngươi lưu lại toàn thây. Tiếp theo, hắn nghiêng đầu đi, đem to lớn cái mũi tiến đến Tô Nguyệt Nga gương mặt trước, dùng lực hít hà, đương nhiên không bao gồm nữ nhân này, ta phải mang nàng trở về, cho các huynh đệ tìm một chút việc vui. Hắn vừa nói, một vừa quan sát Tô Nguyệt Nga sung mãn ngực, cười hì hì nói, tiểu nương tử yên tâm, chúng ta đều rất biết đau cô nương, trong phòng cái kia một cái lao đầu cùng một cái phế vật, làm sao cùng chúng ta so với. Thanh Vân, ngươi đều làm những gì? Quần Chiêu Trọng nhìn thấy ái thê bị người bắt được, cảm xúc gần như sụp đổ, hai mắt trừng trừng, trong mắt cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt, đối cái kia đầu chọc nam nhân nói, ngươi là Kim Phong Tế Vũ lâu, vẫn là Liên Hoa hội. Chúng ta Trường Nhạc Bang cũng không phải dễ chơi, ngươi nếu là dám đụng đến ta nương tử một quọng tóc gáy, lão tử. Lão tử liều mạng với ngươi. Gặp hắn bộ dáng này, cái kia đầu chọc hắn tử càng rỡ, khanh khách cười ra tiếng, từ hồng nhuận phơn phất nhỏ nhắn xinh xắn miệng bên trong rỗi ra lưỡi rắn tầm thường dài mảnh đầu lưỡi, tại Tô Nguyệt Nga trắng nõn trên mặt từ từ liếm lấy một ngụm, sau đó chậc chậc lưỡi, thật là thơm. Lý Thanh Vân vốn là tâm phiền ý loạn, bây giờ nhìn lên trước mặt tà giáo đồ, ngọn lửa vô danh lập tức lẻn đến cổ họng, nhưng phun ra chữ lại vô cùng băng lãnh, buông nặng ra. Nghe lời này, cái kia đầu chọc nam người nhất thời biến sắc. Hắn điều tra qua Lý Thanh Vân, biết đây chính là cái không bản lãnh lưu manh vô lại, tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được bản giáo thánh vật. Ma đồng Tô cái kia xuẩn tài bị hắn giết chết, hơn phân nửa là bởi vì chính mình khống chế không nổi lễ khí phát sinh dị biến, căn bản không có quan hệ gì với hắn. Lúc nào đến phiên một cái tiểu lưu manh đối bọn hắn vô thủy giáo người hô to gọi nhỏ. Đầu chọc nam nhân giận quá thành cười, miệng nhỏ mở ra, lộ ra một vòng nhọn răng nhỏ, giống mèo vờn chuột bản có nhiều thú vị mà nhìn xem Lý Thanh Vân, ta buông ra tiểu nữ tử, ngươi liền đem thánh vật giao ra. Hắn đương nhiên không nghĩ tới thật thả đi còn trẻ như vậy mỹ mạo tiểu nữ tử, nhưng có chút điểm hiếu kỳ, ngược lại muốn nhìn một chút cái này du côn vô lại tột cùng có thể phô trương thanh thế tới khi nào. Nghe vậy, Lý Thanh Vân lạnh lùng đánh giá đầu chọc nam nhân, buông nặng ra, ta có thể để cho ngươi chết thống khoái điểm. Lời này vừa nói ra, trong phòng ngoài phòng nhiệt độ trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đầu chọc trong mắt nam nhân sát cơ đại thịnh, ta nếu là không thả đâu. Lý Thanh Vân ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói ra, vậy ta liền lăng chỉ ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể bắn nhanh ra như điện, bên trên bước cẩn thận, lấy khuỷu tay làm chủ, cánh tay bỗng nhiên vung ra, như cùng một cái kiên cố mềm dẻo trường tiên, hướng hói đầu nam nhân rút đi. Ngũ hành quyền pháp thủy hành quyết. Đơn tiên. Thấu chương xong, chương 26. Gặp lại vô thủy giáo Lý Thanh Vân đã mượn nhờ quán đỉnh, liên phá gân, xương, ra tam trọng đại quan, bỗng nhiên phát lực phía dưới, nội kinh như thủy ngân, tại toàn thân ở giữa ẩm bang lưu động. Quanh thân xương cốt lốp ba lốp bốt không dứt, phát ra liên tiếp bạo hưởng thanh âm. Đơn tiên vung gậy, đánh đòn phủ đầu. Đối mặt như thực chất áp lực thật lớn, hói đầu nam nhân rốt cục lấy lại tinh thần, không nghĩ tới thanh niên trước mắt lại có công lực như vậy, hơn nữa đường hoàng chính đại, không mang theo nửa phần tà khí. Là Phật, nói, võ ba nhà chính thống tu giả, hơn nữa đã nhập cảnh. Là đệ nhất cảnh luyện tinh võ giả, vẫn là tụ khí kỳ đạo giáo đệ tử. Hay là Phật môn vũ hành giả. Tam đại chính thống tu sĩ tại đệ nhất cảnh lúc đồng đều tu luyện thể chi pháp, có được siêu phàm chi lực cơ bản giống nhau. Đầu chọc nam tử nhất thời không cách nào phân biệt, càng khó có thể hơn bắn tên có đích nhằm vào. Nhưng hắn tự phụ tà thuật mang theo, không chút nào hoảng, đối mặt với thế công như rồng Lý Thanh Vân, có chút lui ra phía sau một bước, tránh né mũi nhọn. Sau đó, hắn không chút do dự đưa tay tại chính mình hai mắt nơi nhẹ nhàng một vòng. Lại cạnh, hai cái thật to nhô lên mắt kim ngư rơi trên mặt đất, đầu chọc nam tử trên mặt lại không có nửa điểm vết máu chảy ra, càng quỷ dị chính là, hắn nguyên bản hai mắt vị trí làn da vương bước chân bóng, giống như là chưa bao giờ dài quá bất luận cái gì bộ phận một dạng. Mà theo hói đầu nam nhân con mắt rơi xuống đất, Lý Thanh Vân cũng cảm thấy hoa mắt, tầm nhìn trở nên mơ hồ và mẹo, giống như là đột nhiên mắt phải độ cao cận thị giống như, không nhìn rõ thứ gì. Bất ngờ không để phòng phía dưới, hắn đơn roi một lần rơi vào không trung. Bên cạnh Ẩn Chiêu Trọng nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, sớm đã sợ đến trắng bệnh cả mặt, thân thể cứng ngắc, uống vào rượu đã sớm biến thành mồ hôi lạnh chảy ra ngoài. Tà pháp, đây là tà pháp. Thanh Vân đến cùng xông cái gì đại họa, lại chọc tới như thế đáng sợ nhân vật. Hắn cắn chặt hàm răng, hai mắt trống rỗng, tại to lớn hoảng sợ phía dưới hồn nhi đều mất đi một nửa. Sinh tử đối chiến chung đột nhiên bị phủ con mắt, Lý Thanh Vân nhưng trong lòng không hề bận tâm. Hắn nhớ tới lúc ấy nhìn thấy ma đồng Tô lúc, đối phương đã từng dùng xé toang miệng biện pháp làm được bản thân không cách nào phát ra âm thanh. Tăng thêm hói đầu nam nhân mưu mẹo nham hiểm, hắn lập tức minh bạch vô thủy giáo phương thức tác chiến. Lột cách mình ngũ quan, đoạn tuyệt đối thủ ngũ giác. Thật buồn nôn pháp thuật. Lý Thanh Vân trong nháy mắt nghĩ thông suốt hết thảy, mặc dù thấy không rõ đối thủ ở đâu, căn bản là không có cách tiến vào chiêu, lại không chút hoang mang hướng ngực trong lực sờ một cái. Hói đầu nam nhân nhìn thấy Lý Thanh Vân hai trong mắt sự tán sắp đi, công kích thất bại, biết hắn bị chính mình pháp thuật khống chế, lập tức trong lòng một trận đắc ý tam đại chính thống lợi hại hơn nữa, ngươi cũng bất quá vừa mới nhập môn, chỗ nào so ra mà vượt đến từ vô diện đại tiên pháp thuật thần thông. Nhớ tới ở đây, hắn xoay tay phải lại, một cái màu bạc phán quan bút xuất hiện trong lòng bàn tay, hướng phía Lý Thanh Vân ngược đại việt điểm tới. Chỉ cần khống chế lại tiểu tử này, không lo tìm không thấy thánh vật. Coi như đang xuất thủ trong nháy mắt, đã thấy đến Lý Thanh Vân từ trong ngực nắm tay đem ra, chợt quăng lên một cái quỷ dị con rối. Băng lãnh khí tức âm sầm, không chút kiêng kỵ nở rộ ra. Thoáng nhìn phía dưới, nhìn xem con rối trên mặt tràn ra ngũ quan, đầu chọc nam nhân phảng phất chúng ta bình thường, thu liễm lại mỉm cười đắc ý, ánh mắt cũng biến thành cung nhiệt, thánh vật quả nhiên ở chỗ của ngươi, hơn nữa còn là ngũ quan hoàn chỉnh thật tố. Hắn không che giấu chút nào tham lam biểu lộ, lại cũng không lo được trước mặt mù thanh niên, như là cực đói chó dại nhìn thấy xương cốt, cực nhanh nào về phía con rối. Đốt huyết. Lý Thanh Vân lấy con rối hấp dẫn sự chú ý của đối phương, vì chính là cơ hội này, hắn biết cái đồ chơi này đối vô thủy giáo đồ có chí mạng lực hấp dẫn, bởi vậy tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc ném ra ngoài, thuận tay lấy khí huyết chi lực, đem bên trong hế khí kích phát ra. Thấy hói đầu nam nhân quả nhiên bị hấp dẫn, hắn không chút do dự mở ra đốt huyết thần thông. Bởi vì còn sót lại 3 phách khí huyết, hắn nhất định phải lưu đến thời điểm mấu chốt nhất một kích chí mạng, nếu không rất có thể lâm vào trạng thái hư nhược. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Tại phá vỡ 3 cửa ải về sau, Lý Thanh Vân thực lực đại tiến, đốt huyết thần thông mang tới tăng phúc cũng tăng lên gấp bội. Khí huyết như rồng, điên cuồng cuộn cuộn, tại kinh mạch toàn thân bên trong buôn đằng lưu động, khiến cho không khí chung quanh đều trở nên nóng rực nóng bỏng. Toàn thân hắn bướng bĩu chỗ trong nháy mắt bị xông lên mà ra, chỉ một thoáng khôi phục thị lực, trong mắt phản chiếu ra viên kia chùy lủi lâu lâu. Sau một khắc, Lý Thanh Vân sử xuất ngũ hành quyền bên trong thổ hành quyết, một cái thái sơn áp đỉnh hướng phía hói đầu nam nhân bổ tới. Hung hồn lực đạo, lệnh không khí vì đó ngưng chát chát. Hói đầu nam người thân thể khẽ run lên, tựa hồ đối với Lý Thanh Vân ra quyền phương vị như thế tinh chuẩn cảm thấy kinh ngạc, hắn tại điên cuồng trung mang theo lý trí, tại khắc không dung phát lúc thân thể trên không trung đống nhiên bặm mẹo, lấy cực kỳ quỷ dị tư thế khó khăn lắm tránh thoát cái này thế đại lực trầm một kích. Ngay sau đó, tương đạo màu xám xương mù bỗng dưng như tiểu xà bản từ hắn trong lỗ chân lông chui ra, lớn lên theo gió, tản ra âm lãnh tĩnh mịch hàn khí, hội tụ thành một đạo vặn bẹo to lớn xúc tu, trên không trung vung mạnh ra một đạo tròn trịa đường vòng cung, mang theo ngàn cốt lực, hướng phía Lý Thanh Vân đại sống lưng đập tới. Đồng thời, tay trái của hắn đã cơ hồ liền muốn chạm đến tôn này thánh vật, mà tay phải vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị đang đánh đoạn đối thủ lưng về sau bổ sung một kích chí mạng. Đối mặt với tráng kiện xúc tu, Lý Thanh Vân lòng có minh ngộ, không có sử dụng thần thông đi thôn vệ lực lượng, mà là nhìn như tùy ý dùng cánh tay hướng lên đón đỡ. Cái kia đủ để liệt thạch ngọc vỡ một kích, lại tại đánh lên cánh tay hắn một sát na sụp đổ, kinh khủng lực đạo không cách nào ngưng tụ, tán loạn ra. Không đợi hói đầu nam nhân phản ứng kịp, năm cái thon dài mạnh mẽ ngón tay liền đã bóp lấy cổ họng của hắn, thả ra sức mạnh như thao thiên cự lãng, tồi khô lạc hủ bản vỡ vụn xương cổ của hắn. Nhanh như chớp, nam nhân đầu chọc lăn rơi xuống đất, cái mũi, lỗ tai, bờ môi rầm rầm rơi đầy đất, chỉ còn lại có một cái trần trùng trục biến thị, giống như là mới lột ra trứng gà, duy chỉ có tại nguyên bản là miệng địa phương lõm đi vào một cái rúm gió lỗ nhỏ. Lý Thanh Vân lập tức thu hồi thần thông, vững vàng rơi trên mặt đất, đem cái kia cái tượng gỗ một lần nữa tiếp được bỏ vào trong ngực. Tại vừa rồi trong tích tắc, hắn linh tính xúc động, cảm ứng được những cái kia hế khí đã tại tà thuật tác dụng dưới, ngưng kết thành có cấp độ đặc biệt dị năng, không cách nào bị nuốt linh thần thông trực tiếp thôn phệ. Trên thực tế, hắn thần thông chỉ có thể xâm chiếm vô chủ tự nhiên năng lượng, thí dụ như người sau khi chết còn sót lại tinh huyết, hoặc là con rối trên thân tự hành dựng dục cái khí, cũng không phải là đối bất luận cái gì hình thức sức mạnh đều có thể hoàn mỹ hấp thu. Lúc trước đối chiến ma đồng tối lúc, đối phương còn sẽ chỉ phun ra chưa ra công hế khí tiến hành ô nhiễm, mà ở trong giấc mộng đánh bại linh chủ lúc, lại là nam nhân mặt ngựa nghĩ muốn mạnh mẽ phụ thân, đem linh lực chủ động thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn. Cái này hai lần đều tương đương với địch nhân chủ động cứng rắn đưa qua đến sức mạnh, lúc này mới có thể bị nuốt linh bị động chuyển hóa hấp thu. Lý Thanh Vân đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thật nếu là thần thông hào không hạn chế, hắn chỉ sợ cũng không chỉ là thần minh quý người, mà là cao cao tại thượng chân thần. Mà chính là minh bạch điểm này, hắn mới không có lòng tham cướp đi hấp thu sở trong tay năng lượng, mà là bắt lấy quý giá chiến đấu tiên cơ, lấy đốt huyết thần thông phát ra một kích chí mạng. Tấu chương xong, chương 27. Chim sẻ nút đằng sau dứt khoát đánh giết hói đầu nam nhân về sau, cổ quái tà thuật lập tức tiêu tán, Lý Thanh Vân thị lực cấp tốc khôi phục bình thường, hắn ống tay áo phất một cái, đem con rối thu hồi, thuận tiện đem trong thi thể tiêu tán huyết khí quét sạch, bổ sung chính mình khí huyết. Còn thừa khí huyết, 19 phách. Lập tức, ánh mắt của hắn liền rơi xuống dẫn theo gần phu nhân cái kia cự hán trên thân. Bị cái kia ánh mắt lạnh lùng quét qua, cự hán không khỏi hãi hùng kết vía, cũng không kịp ném tâu nguyện à, co cẳng liền chạy. Lý Thanh Vân chỗ nào đồng ý nhường hắn chạy thoát, phi thân liền truy. Nào có thể đoán được cái kia cự hán nhìn như bộ bề, kỳ thật thối cước tương đối linh hoạt, ba dao động hai lắc liền xuyên qua sân nhỏ, xoay người bên trên tường, hướng trên đường cái bỏ chạy, dường như luyện qua thượng thừa khinh thân công phu. Hơn nữa người này con đường hết sức quen thuộc, chuyên chọn chật hẹp cái hẻm nhỏ đi, hơn nữa tại tường cao thấp phòng trên nhảy dưới tránh, không ngừng rẽ ngoặt biến hóa phương hướng, linh hoạt đến cùng giống như cá bơi. Lý Thanh Vân đuổi sát chấm đuổi, nhưng vẫn là bị càng kéo càng xa, hắn âm thầm cắn răng, không khỏi hối hận chính mình lúc ấy không có lưu thêm một điểm khí huyết, đem Tống Khác đưa tới trường nhạc bang linh xà bộ pháp tu luyện hoàn thành, dẫn đến hiện tại chỉ có một thân võ công, lại ngay cả người đều bắt không được. Ngay tại hắn chuẩn bị không tiếc khí huyết mở ra thần thông lúc, đột nhiên tiếng xé gió vang lên, ba hạt mặc ngọc châu chấu thạch xa xa bay tới, phát sau mà đến trước, công bằng chính giữa cái tiêu cự hán phía sau lưng cùng hai chân. Bịch. Cự hán đứng không vững, như ngọn núi nhỏ cường tráng thân thể ầm vang ngã xuống đất, theo sát lấy chỉ nghe thấy rợn người sơn tây tiếng phổ thông, ngươi cái con rùa con lửa cầu cầu, đại hắc đêm bộ dạng như thế cái quỷ bộ dáng, hù chết người sơn tây. Theo âm thanh âm vang lên, một cái mảnh cao gầy thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đứng ở trong viện, phi màu đỏ nguyệt quang đánh vào trên lưng của hắn, mang theo vầng sáng nhàn nhạt, lôi ra một đạo cái bóng thật dài. Bạch nhãn lông mày, thân hình như thủy xà, chính là Bạch Mi đại hiệp Từ Lương. Sau lưng hắn, trên nóc nhà vụt vụt nhảy xuống hai người, một cái áo trắng như tuyết, một cái đầu đại cái cổ mà mảnh, chính là Bạch Vân Thụy cùng phòng tư ăn. Các ngươi quả nhiên tới. Lý Thanh Vân trên mặt bày ra vẻ mặt kinh ngạc, Từ Tăng Ca, Bạch tướng quân, phòng giáo úy, các ngươi sao lại tới đây? Trong lòng của hắn kỳ thật tuyệt không giật mình, thậm chí có chút chờ mong mấy người này lúc nào đến giúp đỡ. Từ đầu tới đuôi, hắn đều biết phụ cận nhất định có cường viện trong bóng tối thăm dò, bảo vệ mình. Đạo lý kỳ thật cũng rất đơn giản, đã vô thủy giáo cao thủ tìm tới cửa cướp đoạt bọn hắn thánh vật, như vậy chỗ mình ở cái kia hai cái con rối liền nhất định là khai phong phủ người đưa tới. Mục đích của bọn hắn đơn giản chính là cái kia mấy loại, Lý Thanh Vân mặc dù tạm thời không cách nào chuẩn xác kết luận, nhưng hắn tin tưởng bất luận như thế nào, lấy khai phong phủ những người kia phẩm tính, tuyệt sẽ không bỏ mặc chính mình biến thành vô thủy giáo bia sống mà không thêm bảo hộ. Chính là căn cứ vào ý nghĩ như vậy, hắn không giữ lại chút nào mượn nhờ trận chiến đấu này ma luyện chính mình, cũng coi nó là thành hướng khai phong phủ biểu hiện ra thực lực mình cùng giá trị sân khấu, chí máy ra hết, tất cả tình ứng phó. Từ Lương thử lấy mảng lớn răng cười hắc hắc, Thanh Vân huynh đệ, chúng ta đã sớm tới, một mực tại mái hiên thượng khán ngươi đây. Thư An ra cái chủ ý ngu ngốc, đem hai cái tịch thu được con rối giải phong ấn, lưu tại chỗ ở của ngươi, đã bị ta hung hăng giáo huấn một trận, xin ngươi thứ lỗi. Ta liền biết là ngươi cái đầu to bước lên ý nghĩ xấu mà, bất quá cho dù bọn họ không có động tác, ta trong ngực cái này mở ngũ quan con rối cũng đủ để khiến vô thủy giáo người thiêu thân lao đầu vào lửa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Lý Thanh Vân nghĩ như vậy, trên mặt lại cố ý lộ ra vẻ không vui, phòng giáo úy là nghĩ bắt ta Lý Mẫu người làm mục tiêu sao? Phòng thư An rũ cụp lấy đầu to đi ra, lẩm bẩm lấy nói ra, Lý bang chủ, ta lão phòng cho ngươi chịu tội, ngày khác nhất định chịu đòn nhận tội, mời ngươi ăn cơm. Bạch Vân Thụy cũng có chút ngượng ngùng nói ra, Thanh Vân huynh đệ, xin lỗi, chuyện này mặc dù là thư An chủ ý, nhưng ta cũng có trách nhiệm. Ân, ta cùng Tam Ca một mực tại phụ cận trong bóng tối bảo hộ, tuyệt sẽ không nhường ngươi xảy ra chuyện. Ân, thuận tiện cũng muốn nhìn một chút đến cùng có thể hay không câu đi ra vô thủy giáo người đúng không? Lý Thanh Vân không nhịn được oán thầm nói. Nói được cái này phần bên trên, trong lòng của hắn mặc dù có chút bất mãn, lại cũng không tốt lại tiếp tục truy cứu trách nhiệm, chỉ là lặng lẽ ở trong lòng đem bút chướng này đi lại, sau đó thoải mái cười một tiếng, chỉ trên mặt đất ngất đi cự hắn nói ra, gia hỏa này nên xử lý như thế nào? Bạch Vân Thụy nhìn hắn một cái, Thanh Vân huynh đệ làm rất tốt, cái này vẫn là chúng ta lần thứ nhất bắt được sống vô thủy giáo đồ, đến mang về hảo hảo thầm thầm, nhìn xem có thể không có thể giúp chúng ta tra ra vô thủy giáo hang ổ. Lý Thanh Vân nhãn tỉnh sáng lên, nhường Lưu Chân giáo úy đến thầm. Từ Lương cười nói, ngươi ngược lại là thông minh, còn có cái kia chọc đầu thi thể, chúng ta cũng phải cùng nhau mang đi, nhường tứ đệ thông linh, nhìn xem có thể hay không hỏi ra vật hữu dụng. Đợi có tin tức, chúng ta cũng sẽ nói cho ngươi biết, dù sao ngươi bây giờ cũng là chúng ta một thành viên. Khá lắm, ngươi liền cái kia đầu chọc đều biết, đây là tới bao lâu? Hơn nữa, ân, người chết cũng có thể thông linh. Lý Thanh Vân trong lòng suy nghĩ, trong đầu hiện ra trước kia nhìn qua các loại kinh khủng linh dị phiến hình tượng, chưa phát giác có chút dùng mình. Nhưng cái này cũng trả lời hắn trong đầu một cái nghi vấn, cái kia chính là khai phong phủ là thế nào xác định tại Di Hồng lâu trung bị chính mình giết chết người là ma đồng tô. Lúc đó cái kia tà giáo đồ phát cuồng mất khống chế, bị chính mình rút đi hế khí về sau đã vỡ nát thành tàn bã, Bạch Vân Thụy bọn người lại có thể như thế chắc chắn thân phận của hắn, thậm chí làm ra chân dung, chắc hẳn cũng là mượn thông linh thủ đoạn. Đúng rồi, trong tay ngươi ba cái con rối, có thể hay không cũng mang về cho chúng ta phong ấn. Suy nghĩ ở giữa, Từ Lương thanh âm vang lên lần nữa. Lý Thanh Vân nghe vậy có chút không nỡ, đây chính là có thể tự động sinh ra huyết khí bảo vật, người bình thường mặc dù không dùng đến, nhưng với hắn mà nói thế nhưng là bổ sung khí huyết đồ tốt. Bất quá nghĩ lại, đưa trước đi cũng không phải sẽ không còn được gặp lại, phản chính mình bây giờ là khai phong phủ nhân viên ngoài biên chế, cách mỗi mấy ngày cho mượn đến xem, thuận tiện thu nạp huyết khí, cũng là không có gì lớn. Thế là hắn rất lưu manh từ trong ngực mò ra ba cái kia con rối, vụ trộm vận khởi thần thông, thôn vệ phía trên huyết khí, sau đó cùng nhau đưa cho Từ Lương. Từ Tam Ca nói đúng, cái đồ chơi này bị ta mang theo đi khắp nơi, có thể sẽ ảnh hưởng người bình thường, vẫn là cho các ngươi phong ấn tốt. Vẫn chiêu trọng trong sân, Tô Nguyệt Nga phủi phủi bụi đất trên người, chậm rãi đứng dậy, phát hiện mình váy nu sa bị vẽ cái miệng nhỏ, nhíu mày, nhẹ nhẹ phun một cái. Đột nhiên, bên cạnh nàng vang lên một cái giòn tan thanh âm, "Lão, vừa rồi người kia thật hung à, ngươi vì cái gì không đánh hắn?" Chỉ thấy phi màu đỏ dưới ánh trăng, đứng đấy một cái ấu tiểu nam đồng, ba thước thân cao, trải lấy xong búi tóc, bộ dáng thanh tú đáng yêu, duy chỉ có phai mở thân ảnh mông lung, phiếu miểu như yên, phảng phất trong gió lùa mỏng, cũng thật cũng ảo. Tô Nguyệt Nga cúi người xuống, ôn nhu đối hải tử nói ra, "Vừa rồi bên ngoài trông coi mấy cái lợi hại thúc thúc bà bá, ta không thể để cho bọn hắn phát hiện ngươi nhà." Tấu chương xong.